Chương 964, nghị hội hội trưởng. Chương 964, nghị hội hội trưởng. Ngay tại Cao Sủng nâng thương tiếp tục đuổi giết thời khắc, đột nhiên, một đạo cường đại đến đủ để xé rách hư không kiếm khí, hung hăng bổ vào Cao Sủng trên con đường phải đi qua, chặn đường đi của hắn lại. Người nào? Cao Sủng quá sợ hãi, nếu như không phải hắn kịp thời né tránh, một kiếm này đầy đủ cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Chỉ gặp một tên tóc trắng phơ lão giả đứng lơ lửng trên không, tay phải nắm lấy một thanh rộng lớn thanh kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, hiển nhiên vừa rồi kiếm khí chính là xuất từ nó tay. Không sai, phản ứng coi như nhanh nhẹn, lão giả nhàn nhạt nói ra. Ngươi là ai? Cao Sùng nắm chặt trường thương trong tay, cảnh giác hỏi. Hải Điêu Đế Quốc Nghị Hội hội trưởng, Thiết Nhi Tây lão giả hồi đáp. Hội trưởng, mau giết hắn, chính là hắn giết Tây Hình may mắn sống sót La Môn nội vàng mở miệng. Ngươi đang dạy lão phu làm việc. Thiết Nhi Tây lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Thuộc hạ không dám. La Môn thật sâu không người, đem vùi đầu đến cực thấp, thân thể khẽ run, sợ bị người phát hiện nội tâm của hắn sợ hãi. Hắn biết mình vừa rồi biểu hiện hỏng bét cực độ, cùng cảnh giới 4 đánh 1 lại bị đối phương giết chết một người, đây quả thực là sỉ nhục. Mà bây giờ đối mặt trước mắt vị tồn tại cường đại này, hắn chỉ có thể tỏ vẻ ra là tuyệt đối cung kính và thuận theo, hy vọng có thể tránh cho càng nhiều trừng phạt. Một phế vật, cùng cảnh giới 4 đánh 1 còn để người ta giết một cái, khó trách Hải Điêu Đế Quốc sẽ thất bại đến tận đây. Nguyên lai hết thể từ gốc liền mục nát, cái kia đạo thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ cùng thất vọng. La Môn cái chán dính sát, trong lòng tràn đầy tự trách cùng hối hận, hắn hiểu được chính mình thất bại không chỉ có mang đến cho mình nhục nhã, cũng cho toàn bộ Hải Điêu Đế Quốc bôi đen. Cao Sủng, ngươi rất không tệ, nhưng là ngươi hôm nay phải chết. Thiết Nhĩ Tây tán thưởng nhìn thoáng qua Cao Sủng, trong mắt lóe ra tán thưởng quan mang, nhưng cùng lúc cũng toát ra quyết nhiên sát ý, thân hình hắn khẽ động, liền muốn xuất thủ giải quyết Cao Sủng, thể hiện ra hắn làm cường giả quả quyết cùng quyết tuyệt. Đến, một trận chiến. Cao Sủng ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ hai chút nào chi sắc, ánh mắt kiên định, phảng phất tiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa. Ý chí chiến đấu của hắn sục sôi, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử chi chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Cao Sủng bên cạnh. Ngươi lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn chính là tuyệt đại thánh giả, mở miệng chính là Kim Đại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Cao Sủng quay đầu nhìn về phía Kim Đài, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng nghi hoặc. Tiền bối ta Cao Sủng muốn nói cái gì, nhưng Kim Đài ngắt lời hắn. Ta biết ngươi rất mạnh, có vượt cấp năng lực tác chiến, nhưng là có thể tu luyện tới tình trạng này lao quái vật, không có một cái nào tầm thường. Thủ đoạn của bọn hắn phong phú, liền ngay cả lao phu ở trên người hắn đều cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Kim Đài ngữ khí nghiêm túc mà chăm chú, hắn biết rõ Cao Sủng mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng đối mặt tuyệt đại thánh giả cường địch như vậy, vẫn ở vào hạ phong. Là Cao Sủng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hắn biết Kim Đài nói không sai, chính mình mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng đối mặt cường đại như thế địch nhân, hay là cần cẩn thận làm việc. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, sau đó yên lặng lui sang một bên, chờ đợi Kim Đài chỉ thị. Đại tần Kim Đài, xin chỉ giáo. Kim Đài mang lên trên quần sáo, ánh mắt kiên định nhìn xem Thiết Nhĩ Tây, ngựa khí trịnh trọng nói. Hải Điêu Đế Quốc Thiết Nhĩ Tây. Thiết Nhĩ Tây một mặt ngưng trọng nhìn về phía Kim Đài. Hắn có thể cảm giác được Kim Đài thực lực phi thường cường đại, trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng chiến ý, hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay thanh kiếm, chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Lên không một trận chiến. Kim Đài ánh mắt kiên định, thanh âm vang dội hô. Hắn quyết định trên không trung triển khai trận quyết chiến này, tránh cho đối mặt đất tạo thành phá hư. Tốt. Thiết Nhĩ Tây không chút do dự đáp ứng nói, hắn cũng nghĩ tại rộng lớn trên bầu trời hiện ra thực lực của mình. Theo Kim Đài tiếng nói rơi xuống, hai người đồng thời đằng không mà lên, đi thẳng tới trên hư không, bọn hắn cách xa nhau mấy chục trượng, giằng co với nhau lấy, bầu không khí khẩn trương mà kịch liệt. Kim Đài trong tay quyền sáo chiếu lấp lánh, tản ra năng lượng ba động cường đại, Thiết Nhĩ Tây trong tay thánh kiếm đồng dạng tản mát ra hào quang chói sáng, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Một hơi nữa, hai người gần như đồng thời nghe tin lập tức hành động. Kim Đài như là một viên sao băng giống như phóng tới Thiết Nhĩ Tây, tốc độ của hắn cực nhanh, trên nắm tay ngưng tụ lực lượng vô tận, phản phất muốn đánh vỡ hư không. Thiết Nhĩ Tây thì cơ thanh kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, cùng Kim Đài nắm đấm đụng vào nhau. Mỗi một lần giao phong, đều đã dẫn phát không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ bầu thiên đô bị khí thế của bọn hắn bao phủ. Thân ảnh của bọn hắn ở trong hư không giao thoa, quyền ảnh cùng kiếm quang đan vào một chỗ, hình thành một bức rung động lòng người hình ảnh. Mười chiêu qua đi, Kim Đài tìm được một sơ hở, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, chính giữa Thiết Nhĩ Tây ngực, Thiết Nhĩ Tây phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về đằng sau. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, lao vết máu ở khóe miệng, lần nữa nhấc lên thanh kiếm nhào về phía Kim Đài, nhưng mà, Kim Đài thực lực viễn siêu ra dự liệu của hắn, lại là năm chiêu qua đi, Thiết Nhĩ Tây đã là nọ mạnh hết đà. Cuối cùng, Kim Đài lấy một chiêu lôi đỉnh vạn quân quyền kích, đem Thiết Nhĩ Tây triệt để đánh bại. Thiết Nhĩ Tây thân thể như là như diều đứt dây bình thường rơi xuống phía dưới. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu, nguyên bản tất cả mọi người cho là sẽ lấy Kim Đài thắng lợi mà kết thúc, nhưng Kim Đài lông mày nhưng thủy chung chăm chú nhíu lại. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Thiết Nhĩ Tây không có khả năng dễ dàng như thế bị đánh bại, dù sao hắn đã từng từ Thiết Nhĩ Tây trên thân cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, tựa như ấn chứng Kim Đài ý nghĩ một dạng, ngay tại dưới thân thể rơi bên trong Thiết Nhĩ Tây đột nhiên như là một viên như đạn pháo đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên càng cường đại hơn. Ngươi vậy mà không phải nhân tộc. Kim Đài nhìn xem Thiết Nhĩ Tây bộ dáng quá sợ hãi, bởi vì giờ khắc này Thiết Nhĩ Tây đã hoàn toàn đã mất đi nhân loại hình thái. Hắn biến thân, biến thành một cái dữ tợn kinh khủng người sói. Một màn này để quan chiến Hoa Thịnh cùng Hải Điêu Đế quốc các tướng sĩ đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn Hải Điêu Đế quốc đệ nhất cường giả, tôn quý nhất nghị hội hội trưởng vậy mà dung hợp bẩn thỉu người sói huyết mạch. Thứ phát hiện này để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được xấu hổ, phản phất xấu hổ vô cùng. Phải biết, Hải Điêu Đế quốc cho tới nay đều cực độ bài xích hấp huyết quỷ cùng lang tộc, thậm chí đối bọn hắn phát động quá lớn quy mô công kích. Mà bây giờ, lãnh tụ của bọn họ vậy mà cùng lang tộc có chỗ liên lụy, cái này khiến bọn hắn như thế nào đối mặt đám người. Chương 965, Thiết Nhị Tây Bí Mật. Chương 965, Thiết Nhị Tây Bí Mật. Ta đương nhiên hay là nhân tộc, bất quá ta chỉ là dung hợp một chút người sói huyết mạch thôi. Thiết Nhị Tây lộ ra răng bén nhọn, trong mắt lóe ra hung ác quá mang. Chính là mượn nhờ những người sói kia huyết mạch bản tọa mới tăng lên thành công. Ha 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 ha, Thiết Nhị Tây tóc trắng phơ đón gió tung bay, làm càn cười to. Ta nói ngươi làm sao như thế không chịu nổi một kích, nguyên lai là ẩn giấu thực lực a. Đây là bản tọa bí mật, đương nhiên không có khả năng tùy tiện bại lộ. Lại nói toàn bộ vùng biển vô tận cũng không có mấy người đủ tư cách để bản tọa bại lộ toàn bộ thực lực, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất. Lần này chúng ta có thể toàn lực đánh một trận. Kim Đài Chiến Ý dâng chào nói ra. Thỏa thích một trận chiến đi. Chiến. Theo Thiết Nhị Tây tiếng nói rơi xuống, trên người hắn khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, phản phất muốn phá tan không trung bình thường. Biến thân người sói sau Thiết Nhị Tây chiến lực tăng nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà cùng Kim Đài đánh một phát lực lượng ngang nhau. Phá Thiên Quyền. Kim Đài hai tay quanh, ra sức đánh ra một quyền. Kim Đài nắm đấm như Thái Sơn áp loan giống như hướng phía Thiết Nhị Tây vành kích mà đi, những nơi đi qua hư không sụp đổ. Thiết Nhị Tây trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn giơ lên thanh kiếm, lực lượng toàn thân hội tụ ở một chút, hướng phía Kim Đài nắm đấm chém tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai người công kích đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích đem không gian chung quanh đều làm bỡn nát. Thiết Nhị Tây bị chấn động đến bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Kim Đài thì là lui lại mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệnh. Thực lực thật là mạnh, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Thiết Nhị Tây lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá dạng này mới có ý tứ, sau đó liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Thiết Nhị Tây hét lớn một tiếng, lần nữa phát động công kích. Hắn cơ thành kiếm, từng đạo kiếm khí như là như mưa rơi hướng phía Kim Đài kích xạ mà đi. Kim Đài không dám kinh thường, hắn thi triển ra quyền pháp của mình, cùng Thiết Nhị Tây triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Bọn hắn chiến đấu đưa tới người chung quanh chú ý, đám người nhao nhao kinh thán không thôi. Không nghĩ tới Thiết Nhị Tây thế mà ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy, thật sự là thật đáng sợ đúng vậy à? Lúc trước hắn một mực áp chế tu vi của mình, hiện tại rốt cục bộc phát ra. Không biết Kim Đài tiền bối có thể hay không ngăn cản được Thiết Nhị Tây công kích, trận chiến đấu này thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Thiết Nhị Tây cùng Kim Đài chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Bọn hắn mỗi một lần giao phong đều giống như là núi lửa phun trào, để cho người ta cảm nhận được áp lực vô tận. Mà tại phía sau bọn họ cách đó không xa một tòa hải đảo núi cao trên núi cao, một đạo người khoác hắc bào thân ảnh đang lặng lặng mà nhìn xem trận chiến đấu này. Hắn nhìn xem Thiết Nhị Tây cùng Kim Đài chiến đấu, trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này Thiết Nhị Tây quả nhiên lợi hại. Quả nhiên đã sớm tấn thăng tuyệt đại thánh giả, người khoác hắc bào thân ảnh thấp giọng nói ra. Hắn biết Thiết Nhị Tây thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Bất quá đây hết thảy cũng không thành vấn đề, hôm nay Thiết Nhị Tây phải chết, thế mà dám can đảm tàn sát tộc ta huyết mạch, đáng chém, lập tức cả người ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Thiết Nhị Tây đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể của hắn đông nhiên biến lớn mấy lần, biến thành một đầu to lớn người sói. Trực tiếp cùng Kim Đài tới một trận cứng đối cứng, hai người riêng phần mình toàn lực vung ra một quyền. Chỉ một thoáng, hai cỗ cường đại lực lượng chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra huyết sắc sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Kim Đài lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, mà Thiết Nhị Tây lại chỉ là thân hình lung lay liền ổn định gót chân. Lực lượng thật mạnh, Kim Đài âm thầm cảm thán nói. Biến thân người sói đằng sau Thiết Nhị Tây tốc độ, trên lực lượng đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thiết Nhị Tây thừa cơ phát động công kích, tốc độ của hắn cực nhanh, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại Kim Đài bên người, không ngừng huy kiếm chẳng kích. Kim Đài không chút nào yếu thế, hắn nương tựa theo tinh xảo quyền pháp kỹ xảo, lần lượt hóa giải Thiết Nhị Tây thế công, song phương ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Bất chi bất giác, hai người vậy mà đấu hơn 20 hội hợp. Tốt một cái đại tần Kim Đài, thực lực của ngươi quả nhiên cường đại, liền xem như đặt ở Tam Đại Thần ở trong cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu, toàn bộ vùng biển vô tận đều có thể đứng vào top 10. Ngươi hẳn là đại tần đệ nhất cường giả đi. Dù sao toàn bộ vùng biển vô tận, tính cả cấm kỵ hải vực, người mạnh nhất chính là tuyệt đại thánh giả, nửa bước siêu thoát cường giả từ khi thượng cổ về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cường đại như Hùng Sư Đế quốc cùng Đại Bàng Biển Đế quốc càng là vẹn vẹn chỉ có một tên tuyệt đại thánh giả, đây là bọn hắn truyền thừa vài vạn năm nội tình. Cái kia hai đại giáo đình càng là ngay cả một cái thượng vị thánh cảnh đều không có, chớ nói chi là tuyệt đại thánh giả. Ha ha. Kim Đài đáp lại Thiết Nhị Tây chỉ có hai chữ này. Hết ngồi đáy giếng. Muốn chết, tức hồn hển người sói trạng thái dưới Thiết Nhị Tây rút kiếm liền hướng Kim Đài công sát mà đến. Bá Thiên Quyền. Kim Đài hội tụ cương khí tại trên quyền sáo vung ra một quyền. Kim Đài một quyền này giống như cuồng long ra biển, uy lực kinh người, Thiết Nhị Tây thấy thế không ổn, vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng mà, Kim Đài nắm đấm tốc độ cực nhanh, như bóng với hình, trong chớp mắt liền đã tới gần Thiết Nhị Tây. Thiết Nhị Tây tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một quyền này. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Thiết Nhị Tây bị đánh đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Kim Đài từng bước một đi hướng Thiết Nhị Tây, tựa như chiến thần giáng lâm. Ngươi thua. Kim Đài thản nhiên nói. Thiết Nhị Tây sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình không phải Kim Đài đối thủ, nhưng hắn không cam tâm như vậy thất bại. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ta sẽ không thua, ta còn có sau cùng tuyệt chiêu. Nói xong, Thiết Nhĩ Tây Liều Linh thi triển ra chính mình trung cực kỹ năng. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Một cỗ năng lượng kinh khủng từ Thiết Nhĩ Tây trên thân tuôn ra, thân thể của hắn dần dần trở nên trong suốt, phảng phất muốn dung nhập giữa thiên địa. Kim Đài cảm nhận được cỗ năng lượng này cường đại, hắn không dám kinh thường, toàn lực ứng phó ứng đối. Kim Đài thân hám vòng xoáy năng lượng bên trong, lại vững như bàn thạch. Đến Thiên Quyền, hắn hét lớn một tiếng, sử xuất tất cả bộ liếng, vung ra một quyền, cùng cỗ năng lượng kia chống lại. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, Thiết Nhĩ Tây trên thân cái kia cỗ cường đại năng lượng càng là suýt nữa bị đánh nát. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, Kim Đài càng là phát hiện Thiết Nhĩ Tây sơ hở, hắn lấn người mà lên, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, một quyền đánh trúng Thiết Nhĩ Tây yếu hại, Thiết Nhĩ Tây kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, lại không sức hoàn thủ. Mệnh ta do ta không do trời, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Thiết Nhĩ Tây thế mà lần nữa khôi phục toàn bộ thực lực. Chương 966, Lang tộc đời thứ 2 tiên tri. Chương 966, Lang tộc đời thứ 2 tiên tri. Khắc khắc. Hôm nay các ngươi đều phải táng thân biệt cả. Ra đi. Thiết Nhĩ Tây gầm lên giận dữ. Hiu hiu hiu, bốn bóng người chống rông xuất hiện tại Thiết Nhĩ Tây bên cạnh. Bốn tên tuyệt đại thánh giả. Kim Đài kinh hãi. Ngươi không phải Thiết Nhĩ Tây hội trưởng, ngươi là ai? Nơi xa quan chiến hoa thịnh quá sợ hãi. Chỉ gặp Thiết Nhĩ Tây trên mặt một đạo nhân da chốc ra, lộ ra một tấm khuôn mặt dữ tợn, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Bản tọa dĩ nhiên không phải Thiết Nhĩ Tây tên ngu xuẩn kia, chính thức giới thiệu một chút bản tọa. Bản tọa May A tộc, 12 đại phạ dạ ở một trong hồ phu lạc. Thiết Nhĩ Tây nghị trưởng đâu? Tên ngu xuẩn kia cũng sớm đã cùng lão phu hòa làm một thể, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút dùng, nhất là dung hợp người sói này huyết mạch, thế mà khiến cho bản tọa thực lực tăng lên tới tuyệt đại thánh giả chi cảnh. Phải biết lúc đầu hắn bất quá vẹn vẹn một tên đỉnh tiêm thánh giả mà thôi, khoảng cách tuyệt đại thánh giả còn kém một bước. Đáng chết, ngươi thế mà dám can đảm giết Thiết Nhĩ Tây nghị trưởng, chấm làm thịt ngươi. Hoa Thịnh rút ra thánh kiếm liền muốn chém giết Hồ Phu Lạc, phải biết Thiết Nhĩ Tây thế nhưng là Hoa Thịnh lao tổ tông. Ồ nào. Hồ Phu một chỉ điểm ra, Hoa Thịnh thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Quân Thượng Hải Điêu Đế quốc Đông đảo thân vương, công tước, kinh hãi, nhao nhao muốn xuất thủ đối phó Hồ Phu Lạc. Cản bọn họ lại. Các phu lạc ra lệnh. Cái kia ba tên còn thừa phó nghị trưởng trực tiếp ngăn trở Hải Điêu Đế quốc Đông đảo cao tầng đường đi. La Môn phó nghị trưởng, ngay cả các ngươi cũng bị lui ra đi. Bây giờ vùng biển vô tận đại thế đã mất, căn bản cũng không có thực lực có thể ngăn cản Ma tộc xâm lấn, kẻ thức thời mới là tối kiện. Đầu nhập vào dị tộc chó săn, ta Đại Tần Cao Sủng chém ngươi. Lập tức Cao Sủng cầm thương thẳng hướng ba người. Các ngươi bốn người là người phương nào? Kim Đài nhìn về phía bốn người. Hồ Phu Lạc bắt đầu là Kim Đài giới thiệu nói. Hình thản thể được kéo 12 đại phạ dạ ở đứng đầu. Thi đấu sách kéo 12 đại phạ dạ ở một trong. Khắc Nơ Vin, tộc ta tiên tri một trong. Băng phách tư tế, Sương Huyền. Ngay tại Hồ Phu Lạc dương dương đắc ý mừng thầm thời khắc, một đạo xích sắt lấy tốc độ như tia chớp xuyên thủng Hồ Phu Lạp thân thể, vẻn vẹn một kích liền trọng thương Hồ Phu Lạp. Hồ Phu Lạp tốn sức chín châu hai hổ tránh ra khỏi xích sắt, giận dữ nói: đáng chết, đến cùng là ai, thế mà dám can đảm đánh lén bản phạ dạ ổ. Còn lại bốn người vội vàng đi vào cắt Phu Lạp bên cạnh bảo vệ hắn, sợ nó lại bị đánh lén. Một đạo người khoác áo bào đen, cầm trong tay quả trượng, lão giả thân thể còn xuống trực tiếp xuất hiện trên chiến trường. Không hổ là ma tộc phạ dạ ổ một trong, lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy lao hủ Thiểm Điện Liên người tới cười khẽ. Thiểm Điện Liên, đầu dê quả trượng, áo bào đen, ngươi. Ngươi là lang tộc đời thứ 2 tiên tri Ô Nhĩ Khảm. Hồ Phu Lạp chấn kinh. Chính là lão phu. Ô Nhĩ Khảm một mặt tự đắc nói. Ngươi lão gia hỏa này làm sao còn không chết? Hồ Phu Lạp trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Ô Nhĩ Khảm. Ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Hồ Phu Lạp hỏi. Kẻ giết người, người giết chi, Thiết Nhĩ Tây tàn sát ta lang tộc đông đảo thành viên, ngươi bây giờ chiếm cứ thân thể của hắn, nhân quả liền muốn do ngươi đến đổi. Ô Nhĩ Khảm ngữ khí sâm lạnh nhạt nói. Cho nên lão hủ chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Ô Nhĩ Khảm gầm thét một tiếng, chỉ gặp hắn huy động trong tay đầu dê quả trượng, chỉ một thoáng một đạo xích sắt từ đầu dê phun ra, lấy siêu việt tốc độ như tia chớp công hướng Hồ Phu Lạp. Cứu ta, dưới trọng thương Hồ Phu Lạp căn bản là ngăn không được Ô Nhĩ Khảm một kích này, sắc mặt kỳ biến, vội vàng kêu cứu. Núi băng thiên vẫn, thời khắc mấu chốt, một bên băng phách tư tế Sương Huyền nhanh chóng huy động trong tay pháp trượng, một đạo to lớn tường băng từ trên trời giáng xuống, ngăn trở xích sắt công kích. Giang giác, băng sơn mèn mèn cản trở một hơi liền bị xích sắt xuyên thủng. Băng nước quyền bạo, Ô Nhĩ Khảm xích sắt cùng Sương Huyền quyền mang đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc, xương ngủ tan đi. Hồ Phu Lạp bình yên vô sự đứng tại chỗ, trên người hắn tản ra khí tức quỷ dị. Đa tạ, băng phách tư tế. Hồ Phu Lạp cười lạnh nói, bất quá chỉ bằng các ngươi, còn không cách nào giết chết ta. Nhưng vào lúc này, Hồ Phu Lạp trong tay xuất hiện một cái thủy tinh cầu màu đen, hắn niệm lên chú ngữ. Không tốt, hắn muốn triệu hoán quái vật. Ô Nhĩ Khảm hét lớn. Trong nháy mắt, trong thủy tinh cầu màu đen bay ra vô số bộ xương màu đen quân đoàn, bọn chúng hướng Kim Đài cùng Ô Nhĩ Khảm hai người đánh tới. Kim Đài, Ô Nhĩ Khảm hai người vội vàng thi triển công pháp chống cự, nhưng bộ xương màu đen số lượng quá nhiều, để bọn hắn hãm sâu trùng đây. Nhưng hai người lại là chấn định tự nhiên, không có chút nào bối rối. Kim Đài tập trung tinh lực, sử xuất tuyệt kỹ của mình, kim quang tảng sáng, chói mắt hào quang màu vàng từ trong tay hắn bắn ra, tiêu diệt đại lượng bộ xương màu đen. U linh sói. Ô Nhĩ Khảm trong tay quải trượng nhẹ nhàng rung động. Một hơi nữa một cái khoảng chừng mấy chục trượng lớn nhỏ u linh sói hư ảnh trống rỗng xuất hiện bắt đầu công hướng những cái kia bộ xương màu đen, mỗi một kích đều mang đi mấy chục trên trăm bộ xương màu đen, rất nhanh khô lâu liền bị tiêu diệt hoàn tất. Hừ, có chút bản sự. Hồ Phú Lạp thấy thế, gia tăng ma lực chuyển vận, càng nhiều hắc khô lâu liên tục không ngừng mà vào tới. Cùng lúc đó, còn lại bốn người cũng xuất thủ công kích hai người. Kim Đài cùng Ô Nhĩ Khảm trong bất chi bất giác cùng đi tới, hai người gật đầu ra hiệu, lập tức đồng thời xuất thủ. Kim Đài thi triển quyền pháp, chém giết gần người hắc khô lâu, mỗi một kích đều có thể diệt sát mấy chục trên trăm khô lâu. Ô Nhĩ Khảm thì lợi dụng thiểm điện liền cùng u linh sói công kích từ xa, cũng là liên miên biến mất khô lâu, đồng thời rảnh tay ngăn cản còn lại bốn người công kích. Đột nhiên, Kim Đài cùng Ô Nhĩ Khảm đồng thời chú ý tới Hồ Phu Lạp một sơ hở, Kim Đài hét lớn một tiếng, "Ô Nhĩ Khảm tiên tri, phối hợp ta, nói đi." Hắn dốc hết toàn lực hướng Hồ Phu Lạp công tới, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ô Nhĩ Khảm tâm linh thần hội, thừa cơ phóng xuất ra một đạo cường đại thiểm điện liên, thẳng đến Hồ Phu Lạp. Hồ Phu Lạp phát giác được nguy hiểm, muốn trốn tránh đã không kịp. Thiểm điện liên chuẩn xác trúng đích Hồ Phu Lạp, hắn kêu thảm một tiếng, thủy tinh cầu màu đen cũng rớt xuống đất, đã mất đi Hồ Phu Lạp khống chế, hắc khô lâu bọn họ trong nháy mắt tiêu tán. Ô Nhĩ Khảm thừa thắng xông lên, khởi xướng tấn công mạnh, Hồ Phu Lạp liên tục bại lui, cuối cùng ngã trên mặt đất, thân thể hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Đáng chết, Ô Nhĩ Khảm, Kim Đài các ngươi cho bản phạ ra ổn trở lấy, lần sau chính là tử kỳ của các ngươi. Kim Đài lấy một địch bốn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ô Nhĩ Khảm cân nhắc một chút lợi và hại, cũng gia nhập vào trong chiến trường, dù sao bọn hắn có đồng dạng địch nhân. Hai người lấy hai địch bốn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đáng chết, kế hoạch có biến, rút lui. Hàn Xương Chi Giới, băng phách tư tế Xương Huyền nhanh chóng huy động pháp trượng. Xương Huyền thi triển Hàn Xương Chi Giới sau, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí ngưng kết ra vô số băng tinh, hình thành một đạo kiên cố bình chướng, tạm thời khốn trụ Kim Đài cùng Ô Nhĩ Khảm. Đi mau. Xương Huyền dẫn đầu ba người khác cấp tốc thoát đi hiện trường. Kim Đài cùng Ô Nhĩ Khảm ý đồ đánh vỡ Hàn Xương Chi Giới, nhưng tầng băng dị thường kiên cố, nhất thời khó mà đột phá. Cái này đáng giận Hàn Băng pháp thuật. Ô Nhĩ Khảm chú mắng. Chương 967, Hải Điêu Đế Quốc diệt vong. Chương 967, Hải Điêu Đế Quốc diệt vong. Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Kim Đài tỉnh táo nói. Hắn điều động thể nội bá đạo cương khí, tập trung ở trên nắm tay, sau đó mãnh lực đập nện tầng băng. Cương khí cùng Hàn Băng đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt phản ứng. Rốt cục, tầng băng xuất hiện vết rách, Kim Đài cùng Ô Nhĩ Khảm thuận thế xông ra Hàn Xương Chi Giới. Không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Kim Đài nói, thi triển khinh công đuổi theo. Ô Nhĩ Khảm cũng không cam chịu yếu thế, hóa thành một đạo thiểm điện theo sát phía sau. Phía trước, Xương Huyền bọn người liều mạng chạy trốn, nhưng Kim Đài cùng Ô Nhĩ Khảm dần dần tới gần. Mắt thấy là phải đuổi kịp, Đồ Thản Tạp Mông Lạp quay người ném ra một viên hạt châu màu đen, sau khi hạ xuống nổ bể ra đến, phóng xuất ra nồng đậm hắc vụ, che đậy ánh mắt. Coi chừng. Ô Nhĩ Khảm nhắc nhở. Trong hắc vụ truyền đến trận trận quái thanh, tựa hồ có nguy hiểm nào đó ẩn nút trong đó. Kim Đài cùng Ô Nhĩ Khảm cảnh giác nhìn chăm chú lên hắc vụ, tìm kiếm Xương Huyền đám người tung tích, nhưng bọn hắn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, thế mà để bọn hắn cho chạy trốn. Kim Đài giận mắng. Coi như trốn không thoát, chúng ta nhiều lắm là cũng liền chém giết bọn hắn một bộ xác gớp phân thân mà thôi. Ô Nhĩ Khảm nói ra. Các hạ chính là lang tộc đời thứ hai tiên tri. Kim Đài hỏi. Chính là. Lần này đến đây chẳng lẽ chính là vì đối phó Thiết Nhĩ Tây sao? Đây là thứ nhất. Còn có một cái mục đích chính là đại biểu tộc ta cùng đại tần kết minh, cộng đồng đối kháng sắp bài trừ phong ấn địa tâm tộc. Đi, chúng ta xuống dưới nói chuyện. Kim Đài mang theo Ô Nhĩ Khảm trở về. Chờ bọn hắn hai người trở về thời khắc, chiến đấu đã rơi vào hồi cuối, Hải Điêu Đế Quốc rắn mất đầu, cao tầng chiến lực càng là mười không còn một, căn bản là ngăn không được đại tần thế công, binh bại như núi đổ. Cuối cùng Hải Điêu Đế Quốc gần ngàn vạn đại quân bị diệt diệt gần nửa, còn lại binh mã trốn được trốn, hàng đến hàng. Nhạc Phi, Hàn Tín hai người xuất lĩnh đại tần tướng sĩ trực tiếp tiến vào chiếm giữ Hải Điêu Đế Quốc sở tại quần đảo cùng Hải Điêu Đế Quốc hoàng cung. Đúng lúc này Kim Đài dẫn đầu lang tộc tiên tri Ô Nhĩ Khảm đồng thời trở về. Tiền bối như thế nào? Để bọn hắn chạy trốn. Kim Đài đáp lại. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là lang tộc đời thứ hai tiên tri Ô Nhĩ Khảm, đại biểu lang tộc đến đây cùng ta đại tần trao đổi kết minh công việc. Xin mời bên trong nói chuyện. Rất nhanh đám người liền leo lên hoàng cung chỗ chủ đảo, đập vào mi mắt chính là một tòa màu trắng tinh cung điện khổng lồ, chiếm cứ nửa cái hòn đảo. Trong cung điện càng là cực kỳ xa hoa, vách tường đều là do hoàng kim, bạch ngân 10 phân trị tiền kim loại chế tạo mà thành, các loại lớn nhỏ không đều bảo thạch tô điểm. Còn có đông đảo kỳ hoa dị thảo, núi giả lâu đài, lộng lẫy. Đáng chết, cái này Hải Điêu Đế Quốc thật sự là biết hưởng thụ. Đại tần chúng tướng hùng hùng hổ hổ. Nói mò gì mê sảng, nơi này sau này sẽ là chúng ta đại tần tại vùng biển vô tận đại bản doanh, nơi này liên tiếp huyền hoàng đại lục Đông Hải chỗ sâu, đến lúc đó từ cái này đường về thêm gần một chút. Hàn Tín đánh gây đám người. Sau đó đám người vừa đi vừa nói liền tiến vào Hải Điêu Đế Quốc hoàng cung, bên trong càng là cực kỳ xa hoa, quả táo lớn nhỏ dạ minh châu chiếu sáng, tô điểm bức đèn càng là do giao nhân dầu chế tác mà thành, ngàn năm bất diệt. Sau đó mọi người đi tới trong đại điện dưới ghế rồng phương kỷ mười trôi hoàng kim trên ghế ngồi xuống. Các hạ có thể đại biểu lang tộc sao? Hàn Tín cùng Nhạc Phi hai người nhìn về phía Ô Nhĩ Khảm. Có thể. Gia phụ Lôi Khắc Thăng Nhĩ chính là tộc ta sơ đại tiên tri, bản tọa chính là con trai duy nhất của hắn. Ô Nhĩ Khảm thản nhiên nói, hắn không tới Nhạc Phi cùng Hàn Tín hai người thế mà chất vấn hắn. Thì ra là thế. Các ngươi lại như thế nào biết ta đại tần tình huống? Hàn Tín hiếu kỳ. Là từ huyết tộc đế hoàng nên ẩn tiền bối nơi đó biết được. Ô Nhĩ Khảm thành thực nói ra. Hai người các ngươi tộc không phải thủ truyền kiếp sao? xem ra là truyền ngôn có sai a. Thu truyền kiếp ngược lại tính không lên, chẳng qua là người phía dưới tiểu đả tiểu nháo mà thôi, ở chỗ địa tâm tộc cái này cùng trung địch nhân trước mặt, những này đều không phải là vấn đề. Bây giờ cha ta cùng tộc trưởng đại nhân thức tỉnh, tộc ta đã cùng huyết tộc đã đặt thành chiều sâu hợp tác, nên ẩn tiền bối nói các ngươi đại tần chính là phá cục mấu chốt, cho nên phụ thân đại nhân liền phái ta đi ra nhìn xem. Một là vì chém giết thiết nhĩ tây cái này tàn sát tộc ta đồng bào cựu nhân, mục đích thứ hai chính là nhìn xem ngươi đại tần phải chăng có tư cách cùng tộc ta hợp tác. A, không biết Ô Nhi Khảm Tiên Chi cảm thấy ta đại tần thực lực như thế nào? Còn có thể, nhưng là cũng không có đến nên ẩn tiền bối nói như vậy vội đa. Ô Nhi Khảm không hiểu. Các hạ có chỗ không biết, lần này ta đại tần chia ra ba đường, một đường do hai người chúng ta xuất lĩnh tiến đánh Hải Điêu Đế quốc ta, một đường khác do hai người khác dẫn đầu tiến đánh Hùng Sư Đế quốc, nếu như đoán không lầm lời nói, lúc này cũng đã kết thúc chiến đấu. Cái gì? Ngươi đại tần lại có thực lực như thế? Mỗi đường đều có tuyệt đại thánh giả tọa trấn. Ô Nhi Khảm cả kinh nói. Đó là đương nhiên. Xem ra ngươi đại tần thật đúng là thực lực cao thâm mặt chắc. Ô Nhĩ Khảm có chút chấn kinh. Phải biết truyền thừa vô số năm chưa bao giờ đứt gãy lang tộc bây giờ cũng không có mấy người, một cái không đáng chú ý đại tần thế mà ít nhất liền có ba người, cái này khiến hắn có chút tin tưởng nên ẩn lời nói, đại tần đúng là ứng kiếp mà thành khí vận chi tử. Tốt, vậy chúng ta có thể đại biểu đại tần cùng quý tộc kết minh, cùng nhau trông coi, công thủ đồng minh, cộng đồng đối kháng sắp phá phong ấn mà ra may a tộc. Tốt. Lập tức ba người đồng thời đứng dậy, lẫn nhau nắm tay. Đã như vậy, lão hủ liền cáo tử, ngày khác lại đến bái phòng. Đi thong thả. Lập tức Ô Nhĩ Khảm trực tiếp xé rách không gian rời đi. Chỉ bất quá trước khi rời đi thật sâu nhìn một cái kim đài. Hàn Tín, Nhạc Phi hai người nhìn qua Ô Nhĩ Khảm rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Hai vị nguyên soái, có vấn đề gì không? Kim đài hiếu kỳ tiến lên. Xem ra lang tộc cùng huyết tộc quan hệ trong đó hẳn là rất thân mật mới đối, không hề giống ngoại giới truyền ngôn như vậy thế như nước với lửa. Lang tộc thực lực cũng không thể khinh thường, dựa theo Ô Nhĩ Khảm nói tới, phụ thân hắn cùng sơ đại tộc trưởng sắp thức tỉnh, khẳng định lại là hai tên tuyệt đại thánh giả, tính cả chính hắn, lang tộc ít nhất có ba tên tuyệt đại thánh giả. Như vậy cùng bọn hắn cùng cấp bậc huyết tộc khẳng định cũng là như thế. Thực lực mạnh hơn bọn họ, thiên sứ tộc thực lực khẳng định càng thêm cường đại, còn có đệ nhất thần tộc Cá Đặc Lan cũng tư bộ tộc cũng khẳng định không có khả năng chỉ có hai tên tuyệt đại thánh giả, Nạp Đức khẳng định là bảo thủ một chút. Không sao, đại tần bây giờ có tuyệt đại thánh giả số lượng cơ hồ có thể quét ngang vài phe thế lực tổng cộng, bọn hắn không tạo nên ngọn gió nào sói. Kim Đài bình tĩnh mười phần nói ra. Đúng rồi, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về Hải Điêu Đế quốc động thiên thế giới, nơi này khẳng định có rất nhiều bảo vật, vừa vặn có thể giúp mọi người tăng thực lực lên. Lập tức Cú Linh bọn hắn truyền thư bệ hạ, Hải Điêu Đế quốc đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Nơi này có thể xung làm bệ hạ lâm thời hành cung, đại tần căn cứ. Là, âm thầm truyền đến một thanh âm. Chương 968, hai đại giáo đình thần phục chương 968, hai đại giáo đình thần phục Bạch Khởi cùng Vương Tiễn hai người xuất lĩnh lấy mấy trăm vạn đại quân giáng lâm đến Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình cho ở hành động lần này một cách lạ kỳ thuận lợi, làm cho người kinh ngạc chính là, hai cái này khổng lồ giáo đình thậm chí ngay cả chống cự đều không có nếm thử, mà là lựa chọn trực tiếp mở cửa thành ra, hướng đại tần đầu hàng cũng biểu thị quy thuận, lúc đầu những này giáo đình thành viên vốn là cũng không phải là thực tình nguyện ý quy thuận thiên sứ tộc, chỉ là bị võ lực bức bách mà khuất phục. Hạ Vũ càng là cho thấy thực lực kinh người, hắn chém giết mấy tên tọa trấn giáo đỉnh bốn tên thượng vị thánh cảnh thiên sứ 12 cánh, hành động vĩ đại này tiến một bước thắng được hai đại giáo đỉnh tâm mang sợ hãi. Sau đó, đại tần chúng sẽ tiến vào hai đại giáo đỉnh chỗ động thiên thế giới, không chút lưu tình đem nơi đó ngủ say đám lao già này hết thảy giết, đặc biệt là đối với những cái kia quy thuận thiên sứ tộc gia hỏa, càng là không chút nào nương tay, trực tiếp tháo thành tám khối. Hạ Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, truyền thừa này từ thượng cổ thời đại thiên ngoại thế lực, tại sao lại tinh thần sa sút đến tận đây? Thậm chí ngay cả một tên thượng vị thánh cảnh cường giả đều không có. Hắn không khỏi tò mò tự hỏi nguyên nhân trong đó. Có lẽ là bởi vì lịch sử biến thiên, nội bộ tranh đấu hoặc là những thứ chưa biết khác nhân tố đưa đến cái này đã từng huy hoàng thế lực dần dần suy sụp. Nhưng mà, vô luận là nguyên nhân gì, cục diện bây giờ đã không cách nào cải biến. Hắc Ám giáo đỉnh giáo hoàng Hải Tu Tư là Hạng Vũ giải đáp sự nghi ngờ này, nguyên lai là bởi vì thượng cổ phong ấn ma tộc trận chiến kia, hai đại giáo đỉnh cao thủ tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Về sau thiên sứ tộc càng là âm thầm bỏ đá xuống giếng, không ngừng điều động trong tộc cao thủ thẩm thấu hai đại giáo đỉnh, từ nội bộ tan rã lực lượng của bọn hắn, từng bước xâm chiếm thế lực của bọn hắn phạm vi, từ đó suy yếu nó lực ảnh hưởng cùng thống trị địa vị. Những hành vi này khiến cho nguyên bản cường đại Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám giáo đỉnh thực lực không ngừng rút lại, nhân tài tàn lụi, đến mức ngay cả một cái thượng vị thánh giả đều không bỏ ra nổi đến. Thật sự là một đám tiểu nhân. Hạng Vũ tức giận nói ra, trong giọng nói tràn đầy châm chọc cùng khinh thường. Đối với loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng hành vi, hắn cảm thấy không gì sánh được chán ghét cùng phỉ nộ. Làm một tên cường giả, Hạng Vũ càng tôn trọng công bằng cạnh tranh cùng chính nghĩa, mà không phải loại thủ đoạn hèn hạ này đến thu hoạch lợi ích. Hắn cho là người như vậy không xứng đáng là cường giả, chỉ là một đám vô sỉ tiểu nhân thôi. Gia Lộ Tát lãnh đạo, một tòa lâm thời trong hành cung. Thần Tiêu Giao đang luyện công, đã lâu hệ thống thanh âm truyền đến. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt đại bàng biển đế quốc, ban thưởng nhiệm vụ điểm 30 triệu, binh chủng triệu hoán cơ hội 3 lần, tuyệt thế triệu hoán 3 lần, thánh cảnh triệu hoán thẻ 3 tấm, thương triệu triệu hoán thẻ 2 tấm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt Hùng Sư Đế quốc, ban thưởng nhiệm vụ điểm 30 triệu, binh chủng triệu hoán cơ hội 3 lần, tuyệt thế triệu hoán cơ hội 3 lần, thánh cảnh triệu hoán thẻ 3 tấm, thương triệu triệu hoán thẻ 2 tấm. Tốc độ thật đúng là nhanh a. Tần Tiêu Giao cảm khái. Tăng thêm lần trước còn lại nhiệm vụ điểm 10 triệu, bây giờ Tần Tiêu Giao trong tay khoảng chừng 70 triệu nhiệm vụ điểm, đem tuyệt thế triệu hoán 6 lần dùng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khấu chuẩn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trương Giản Chi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Địch Thanh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chủng thế nhất định. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chủng sư đạo. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Lý Tú Ninh. Có thể, 4 vị soái tài, 2 vị tướng tài. Đem binh chủng 6 lần triệu hoán cơ hội dùng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nương tử quân 100. Không, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chủng gia quân 100. Không, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tử điện quân 100, tặng kèm tướng lĩnh tổ địch. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hàn gia quân 100. Không, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chết gia quân 100, tặng kèm chủ tướng gãy có thể vừa. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cơ doanh 1 vạn người. Thần cơ doanh, hệ thống ngươi là chăm chú sao? Đương nhiên, là cái kia súng đạn cái kia thần cơ doanh. Không sai. Tốt, tốt, thoáng một cái đánh những cái kia thần tộc còn có may a tộc, thần cơ doanh chính là một đòn sát thủ lớn, không phục đến lúc đó một trận bắn địa. Sử dụng 6 tấm thánh cảnh thẻ triệu hoán. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ thánh nhân vô hỏa. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được phổ độ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hàng ngự khấu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hàn phi tử. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Mạnh Kha. Ta dựa vào toàn đại lão a, nhất là ngay cả Mạnh tử cùng Liệt tử đều đi ra. Hệ thống bọn hắn ra sao thực lực? Bọn hắn đều là thuần một sát thượng vị thánh cảnh, trong đó Mạnh Kha, Vu Hỏa, Hàn Ngự Khấu ba người chính là tuyệt đại thánh giả, Phổ Độ, Hàn Phi Tử, Hoàng Thạch Công chính là đỉnh tiêm thánh giả. Có thể có thể. Đem 4 tấm thương triệu hoán thẻ dùng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Sùng Hắc Hổ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trương Quê. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tô Hộ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trương Quế Phương. Hệ thống bọn hắn là phong thần bảng bên trong những người kia sao? Là, chỉ bất quá giảm bớt năng lực của bọn hắn, bằng không thế giới này không chịu nổi. Thì ra là thế. Bọn hắn ra sao thực lực? Bọn hắn đều là thượng vị thánh cảnh bên trong tuyệt đại thánh giả. Không hổ là thương triều thời kỳ nhân vật, liền xem như rút lại cũng là đồng dạng lợi hại. Tiến hành 10 lần truyền thuyết rút thưởng. Khấu trừ nhiệm vụ điểm 10 triệu, còn thừa nhiệm vụ điểm 60 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Chí Nhân Đan 10 khỏa. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Chí Thánh Đan 5 viên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thần binh tướng tài Mạc Tà. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thần binh Long Nguyên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Long Nguyên 1 viên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Phượng Hoàng tinh huyết 1 giọt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vạn Năm Chu quả 1 viên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vạn Năm Tuyết Liên 1 gốc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vũ Hóa Đan 1 viên. Chú, có thể giúp thượng vị thánh cảnh tăng lên một cái tiểu cảnh giới, giới hạn tại tuyệt đại thánh giả phía dưới. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Long Phượng Đan Đan Vương. Chú, Long Phượng Đan có thể tăng lên trên diện rộng ký chủ thực lực, nhất là nhục thân một đạo, tích lũy phục dụng 9 mai Long Phượng Đan có thể trường sinh bất tử đồng thời thu hoạch được Long Phượng thần thể. Hệ thống ngươi đây là ghét bỏ thực lực của ta tăng lên chậm chạp, chuyên môn bật học vì ta tăng thực lực lên a. Hệ thống, tại hệ thống trợ giúp bên dưới, Tần Tiêu Dao cũng vừa mới bước vào trung vị thánh cảnh, không thể nói nhanh, cũng không thể nói chậm. Tần Tiêu Dao cẩn thận chu đáo lên trước mắt Long Phượng Đan Đan Vương, không khỏi cảm thán, thật sự là kỳ diệu a, hắn phát hiện trong đan phương này hai loại mấu chốt vật liệu, Long Nguyên cùng Phượng Huyết, cùng Vạn Năm Chu Quả cùng Vạn Năm Tuyết Liên, vậy mà đều là chủ dược. Ngoài ra, còn có mấy chục chủng ngàn năm phụ dược, cùng đại lượng trăm năm linh dược. Những này dược liệu quý giá hội tụ vào một chỗ, làm cho cả đan phương lộ ra dị thường thần bí mà cường đại. Có ý tứ. Tần Tiêu Dao khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tiếp lấy, hắn lớn tiếng nói, "Chuyển mấy vị đạo trưởng đến đây." Vừa dứt lời, âm thầm liền truyền đến một đạo cung kính tiếng đáp lại, là Chương 969, Thần Bí Đan Phương. Chương 969, Thần Bí Đan Phương. Thời gian lặng yên trôi qua, cũng không lâu lắm, lấy Trương Tam Phong, Quỷ Quốc Tử, Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Đạo Lăng, các thủ kiên các loại tứ đại tiên sư cầm đầu đạo gia đám người nhao nhao kết bạn mà tới. Bọn hắn thần sắc trang trọng, bộ pháp vững vàng đi vào Tần Tiêu Dao trước mặt, cùng kêu lên chắp tay hành lễ, bái kiến bệ hạ. Tần Tiêu Dao mỉm cười khoát khoát tay, ra hiệu đám người không cần đa lễ, chư vị khanh gia miễn lễ. Sau đó, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn xem đám người, tiếp tục nói, chấm đạt được một cái chân quý đan phương, cần chư vị khanh gia là chấm luyện chế ra đến. Các ngươi nhìn xem có được hay không nói đi. Tần Tiêu Dao nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đan phương giống như một đạo như lưu quang bắn ra, trong nháy mắt rơi vào đám người trong tay. Đám người tiếp nhận đan phương sau, không kịp chờ đợi bắt đầu đọc. Theo đối với đan phương xâm nhập hiểu rõ, sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Sau một lúc lâu, Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, viên thuốc này tuyệt không phải giới này có thể có được, đoạt thiên địa chi tạo hóa, không dễ luyện chế, trừ phi nửa bước siêu thoát cảnh xuất thủ mới có thể thành công, nhưng là bây giờ đại tần cũng không có nửa bước siêu thoát cảnh. Đông Hoàng Thái Nhất có chút trịnh trọng nói, không có phương pháp khác. Tần Tiêu Dao nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Hắn biết rõ viên đan dược kia đối với mình tầm quan trọng, nếu như có thể luyện chế thành công, sẽ cực lớn tăng cường thực lực của hắn. Còn có một cái phương pháp, chính là cần 9 tên am hiểu luyện đan nhất đạo tuyệt đại thánh giả liên thủ luyện chế, cũng có thể luyện chế ra đến. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, nói ra một loại khả năng khác tính. Nhưng mà, phương pháp này cũng gặp phải khiêu chiến thật lớn. Đại Tần mặc dù tuyệt đại thánh giả có 10 người, nhưng trong đó am hiểu luyện đan cũng không nhiều, muốn gom góp 9 tên cũng không phải là chuyện dễ. Vậy trước tiên gác lại một cái đi, đám nhân thủ đủ hoặc là có người tăng lên tới nửa bước siêu thoát chi cảnh lại lấy tay luyện chế. Tần Tiêu Dao lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định tạm thời buông xuống việc này. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong cùng Quỷ Quốc Tử ba người, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, "Đúng rồi, các ngươi chẳng lẽ còn không cảm giác được nửa bước siêu thoát cảnh giới bậc cửa sao?" Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong cùng Quỷ Quốc Tử liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ, bọn hắn biết, muốn đột phá đến nửa bước siêu thoát cảnh cũng không phải là chuyện dễ, cần thời gian dài tích lũy cùng cảm ngộ, nhưng đối mặt Tần Tiêu Dao hỏi thăm, bọn hắn hay là thành thật trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, tại tuyệt đại thánh giả nhất cảnh, chúng ta chạy tới cực hạn, tiến không thể tiến, chúng ta có thể cảm nhận được nửa bước siêu thoát cảnh giới bậc cửa kia tồn tại, nhưng là phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đang áp chế chúng ta đột phá, không để cho chúng ta đạt tới cảnh giới này. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc ngưng trọng nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được loại áp lực vô hình kia, để bọn hắn không cách nào vượt qua bậc cửa kia, tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh giới. Xem ra hẳn là vùng thế giới này thiên đạo xuất thủ, dù sao chúng ta đại tần thực lực thật sự là quá mạnh, đã phá vỡ cân bằng, thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép siêu thoát nó điều khiển tồn tại. Thần Tiêu Dao nhíu mày, suy nghĩ một lát sau chậm rãi nói ra. Quả nhiên là không có chút nào khả năng sao? Tần Tiêu Dao có chút nhíu mày hỏi, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Trừ phi là đem đạo tự thân hoàn toàn lĩnh ngộ thậm chí khống chế, mới có thể nhất cử đánh vỡ ngưỡng cửa này, đạt tới nửa bước siêu thoát chi cảnh, thậm chí nhất cử siêu thoát thế giới này. Trương Tam Phong mở miệng giải thích, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên quyết cùng quyết tâm. Không sao. Tần Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, giọng kiên định nói, các ngươi liền theo bộ liền bàn tiếp tục tu luyện liền có thể, hết thảy giao cho chấm. Trên mặt của hắn tràn đầy tự tin, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đám người nghe vậy, nhao nhao liếc nhau, sau đó cùng kêu lên đáp, là. Trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy đối với Tần Tiêu Dao tín nhiệm cùng ỷ lại. Dù sao chính là bởi vì Tần Tiêu Dao xuất hiện bọn hắn mới có thể sống lại một đời, tại dị thế giới hiện lộ tài năng. Cho nên Tần Tiêu Dao nói đi, bọn hắn khẳng định tin tưởng. "Tốt, các ngươi có thể đi xuống." Chúng thần cáo lui. "Thống tử ca, bọn hắn thật không có khả năng đột phá đến nửa bước siêu thoát chi cảnh sao?" Tần Tiêu Dao cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. "Yên tâm đi, có bản hệ thống tại, hết thảy không thành vấn đề, đến lúc đó bản hệ thống sẽ ra tay, chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới nửa tàn thiên đạo mà thôi." Hệ thống bá khí 10 phần nói ra. Thống tử ca huy vũ. Đúng rồi thống tử ca, may A tộc là phương thế giới này lớn nhất một sao. Cần 10 triệu nhiệm vụ điểm. Cỏ, đen như vậy. Thay cái vấn đề, may A tộc có nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ sao? Cái này có thể miễn phí nói cho ngươi, có mà lại không chỉ một người. Tần Tiêu Dao cũng đoán được, dù sao thời kỳ thượng cổ nhân hoàng cùng ma chủ chính là nửa bước siêu thoát cảnh giới, may A tộc khẳng định cũng có, bằng không sớm đã bị nhân hoàng cùng ma chủ hai người xuất lĩnh đại quân giết xuyên. Thống tử ca nhìn thấy Tần Tiêu Dao còn muốn tiếp tục hỏi lại. Sau đó chính là thu phí khâu, ngươi nếu là muốn tiếp tục hỏi liền phải cần tốn hao nhiệm vụ điểm, 10 triệu cất bước, ngươi xác định sao? Hệ thống mở miệng. Đi, khi lão tử không nói. Treo đi. Khởi bẩm bệ hạ, Ú Linh số 10 cầu kiến. Chuyển. Là. Ú Linh số 10 bái kiến bệ hạ. Bạch Phượng phái ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, ta Đại Tần Tam Lộ đại quân đã tuần tự thu phục Hùng Sư đế quốc, diệt Hải Điêu đế quốc, chiêu hàng hai đại giáo đình, Hàn Tín, Nhạc Phi hai vị nguyên soái cung thỉnh bệ hạ di giá Hải Điêu đế quốc đi, chậm biết. Vất vả ngươi. Siêu. Một viên đan dược xuất hiện ở tại trong tay. Đây là trí nhân đan, có thể giúp ngươi tăng lên tới cảnh giới trí nhân. Đa tạ bệ hạ, Ú Linh số 10 không người tham biếng. Siêu, lại là một viên đan dược xuất hiện ở tại trong tay. Đây là vũ hóa đan giao cho Bạch Phượng. Là. Lập tức Ú Linh số 10 đi thẳng. Bây giờ cổ Âu Hải vực tứ đại thế lực đã bị ta Đại Tần bình định, cũng chỉ còn lại có Thiên Sứ tộc, Huyết tộc, Lang tộc tam đại thế lực. Cổ Thần tộc cùng Á Đặc Lan đế tư bộ tộc di chuyển đến cổ Á Hải vực cảnh nội. Qua ít ngày, là thời điểm đối với Thiên Sứ tộc động binh, chỉ là điều nhân bộ tộc, dám can đảm liên tiếp mạo phạm ta Thiên Triều thượng quốc, đang chém. Hoa Hướng Dương, thông chi một chút đi, đại quân xuất phát tiến về Hải Điêu Đế quốc. Là cổ Á Hải vực. Cổ Thần tộc cũng theo sát Á Đặc Lan đế tư bộ tộc bộ pháp tại Yên Đài đảo phụ cận tìm mấy chục tòa hòn đảo và ở, cùng Á Đặc Lan đế tư bộ tộc một trái một phải gấp lâm Yên Đài đảo. Mặc dù Đại Tần chủ lực tiến về cổ Âu Hải vực chinh chiến, nhưng là Yên Đài đảo thượng cũng lưu thủ một chút Đại Tần tướng sĩ, dù sao cái này chính là bọn hắn Đại Tần cái nhà thứ hai, nơi này còn có Đại Tần thánh cảnh cao thủ tọa trấn. Bây giờ cấm kỵ hải vực bên trong người đã đi nhà trống, cơ hồ không nhìn thấy người sống đi lại. Tam đại thần tộc đều là dốc toàn bộ lực lượng, trừ bỏ bị phong ấn tại địa tâm phía dưới May A tộc, cũng chính là còn lại thủ hộ Tam Tiên đảo Hải thú bộ tộc. Đối với Hải thú bộ tộc, liền xem như mạnh như May A tộc, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc, bởi vì Hải thú bộ tộc thập phần cường đại so với May A tộc cũng không kém bao nhiêu. Chương 970, Thiên sứ tộc nội tỉnh chương 970, Thiên sứ tộc nội tỉnh Nguyên Hải Điêu Đế quốc hoàng cung. Đại Tần kỷ lộ đại quân đều lục tục ngoe đến nơi này, Tần Tiêu Dao là cuối cùng đi đến nơi này. Trong hoàng cung, Tần Tiêu Dao ở thuộc về Hoa Thịnh trên long ỷ phía dưới Đại Tần văn võ trọng thần, cùng rất nhiều các cung phụng, còn có những cái kia hàng thần bọn họ nhao nhao đứng hàng phía dưới hai bên. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ, chúng thần nhao nhao hành lễ. Miễn lễ. Tần Tiêu Dao phất phất tay, ra hiệu đám người đứng dậy. Hắn nhìn phía dưới đám đại thần, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Những người này đều là hắn đắc lực thần tử, bọn hắn trung thành cùng trí tuệ để hắn cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ cổ Âu Hải vực đại bàng biển đế quốc đã diệt, Hùng Sư đế quốc thần phục, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình thần phục, Huyết tộc cùng Lang tộc đã kết thành đồng minh, duy thừa Thiên Sứ tộc kẻ địch này. Nô Khởi tiến lên một bước, cung kính hướng Tần Tiêu Dao bẩm báo. Thiên sứ tộc mấy lần khiêu khích ta Đại Tần, xin mời bệ hạ hạ chỉ dẹp yên thiên sứ tộc, lấy chấn ta Đại Tần quốc uy. Bạch Khởi đứng ra chờ lệnh đạo. Thần Lý Tịnh xin mời bệ hạ phát binh thiên sứ tộc. Thần Hàn Tín, Thần Nhạc Phi, Đại Tần chúng tướng nhao nhao thỉnh nguyện xuất binh san bằng thiên sứ tộc. Tần Tiêu Dao ngồi tại trên long ỷ, lặng lặng nghe chúng tướng thỉnh cầu, Hắn biết, Thiên Sứ tộc là một cái địch nhân cường đại, nhưng hắn cũng tin tưởng mình quân đội có đầy đủ thực lực đi chinh phục bọn hắn.
"Chuẩn."
Thần Tiêu Giao rốt cục mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng quyết tâm. Nghe được Tần Tiêu Giao lời nói, trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chúng tướng nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị là sắp đến chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chấp quyết định, điều động quân tần suất chinh Thiên Sứ tộc, cần phải đem nó triệt để tiêu diệt. Tần Tiêu Giao tiếp tục nói, lần xuất chinh này, do Bạch Khởi tướng quân đảm nhiệm chủ soái, xuất lĩnh quân tần chủ lực tiến về Thiên Sứ tộc trưởng. Tạ bệ hạ. Mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Bạch Khởi không người lĩnh mệnh lĩnh mệnh. Sau đó, Tần Tiêu Giao lại đối mặt các tướng lĩnh làm ra tương ứng an bài. Hắn biết rõ trận chiến tranh này đối với Đại Tần tới nói ý nghĩa trọng đại, không chỉ có là vì báo thù, càng là vì biểu hiện ra Đại Tần thực lực cùng uy nghiêm. Bởi vậy, mỗi một chi tiết nhỏ đều cần tỉ mỉ bày ra cùng an bài. Sau 3 ngày, Bạch Khởi thống soái 20 triệu Đại Tần tướng sĩ phát binh Thiên Sứ tộc, Hàn Tín, Lý Tịnh, Nhạc Phi làm phó soái, Lý Tuấn Hiếu, Lý Nguyên Bá hai người làm tiền phong, không phá không trả. Tần Tiêu Giao thanh âm quanh quẩn trong đại điện, tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Là, chúng tướng cùng kêu lên đáp, trong ánh mắt lóe ra kiên định qua mang. Bọn hắn biết, đây là một trận sinh tử chi chiến, nhưng cũng là Đại Tần nhất thống cổ Âu Hải vực thời khắc mấu chốt, chỉ có diệt Thiên Sứ tộc, bọn hắn lớn mạnh Tần quốc uy. Cuối cùng văn võ trọng thần đều tán đi, chỉ còn lại có 3 vị nữ tử. Các nàng theo thứ tự là Hùng Sư Đế quốc nữ hoàng, Hắc Ám giáo đỉnh thánh nữ Doan Đức Phụ, Quang Minh giáo đỉnh thánh nữ Âu Hi Á, cái này 3 tên nữ tử đều là Đại Tần chư là Tần Tiêu Giao chuẩn bị lễ vật, đại biểu cho chủng tộc khác biệt cùng thế lực. Tần Tiêu Giao nhìn trước mắt 3 vị nữ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động, thật sự là một đám hảo huynh đệ, rất được chấm tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, một tin tức tốt truyền đến, tùy hành mà đến Giang Ngọc Yên có tin vui. Tin tức này giống như một đạo sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu khói mù bầu trời, để Tần Tiêu Giao mừng rỡ như điên. Hắn không kịp chờ đợi đuổi tới Giang Ngọc Yên bên người, cầm thật chặt tay của nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng chờ mong. Quá tốt rồi, Ngọc Yến, chúng ta phải có hài tử. Tần Tiêu Giao kích động nói ra, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu vui sướng. Giang Ngọc Yến trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng nhẹ nhàng nuốt ve có chút bụng to ra, phản phất có thể cảm nhận được tân sinh mệnh nhảy lên. Đúng vậy a, bệ hạ, chúng ta rốt cục phải có con của mình. Đột nhiên xuất hiện này tin tức tốt để Tần Tiêu Giao tạm thời quên đi chiến tranh áp lực, hắn đắm chìm tại trong vui sướng, cùng Giang Ngọc Yến cùng một chỗ chia sẻ phần này khoái hoạt. Mà cái kia 3 cái nữ tử dị tộc im lặng lặng yên đứng ở một bên, trong mắt lộ ra hâm mộ và chúc phúc thần sắc. Các nàng biết, giờ khắc này đối với Tần Tiêu Giao cùng Giang Ngọc Yến tới nói ý nghĩa phi phàm. Bạn cũng đang có mang, những ngày qua liền do các ngươi hầu hạ bệ hạ, hiểu chưa? Giang Ngọc Yến trên dưới quét mắt một chút 3 nữ, trong giọng nói để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là cao thủ, đây là 3 nữ tiếng lòng. 3 nữ cùng kêu lên đáp, cần tuân Yến phi nương nương ý chỉ trong lòng các nàng minh bạch, đây là Giang Ngọc Yến đối với các nàng khảo nghiệm, cũng là các nàng hiện ra trung thành thời khắc. Cổ Âu Hải vực, Thiên Sứ tộc trụ sở. Mảnh địa vực này bị vô tận quang mang bao phủ, nơi này là Thiên Sứ tộc gia biên, cũng là bọn hắn thánh địa. Bây giờ cấm kỵ hải vực nội Thiên Sứ tộc thành viên toàn bộ đi ra, thậm chí ngay cả động thiên thế giới không đảo bên trong Thiên Sứ tộc cũng rời đi nơi đó. Một tòa nguy nga mà trang nghiêm đại điện đứng sừng sững ở trung ương, tòa đại điện này tựa như một tòa cung điện to lớn, tản ra thần thánh lại khí tức cường đại. Giờ phút này, trong đại điện, 22 tên Thiên Sứ tộc cao tầng tề tụ một đường, bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm túc. Sơ đại tộc trưởng Gia Tô ngồi tại trên chủ vị, thân ảnh của hắn như mặt trời lóa mắt, tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng lực lượng. Tại bên cạnh hắn, còn ngồi một tên người mặc trường bào màu trắng bạc hòa ái nữ tử. Ánh mắt của nàng tràn đầy trí tuệ cùng tự ái, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Phía dưới, hai bên trái phải phân biệt ngồi Thiên Sứ tộc nhân vật trọng yếu. Bên trái là lấy Quang Minh Thiên Sứ nhất mạch hai đại khôi thủ, Tổng Thiên Sứ trưởng Michael, Gia Bách Liệt hai người cầm đầu, phía sau bọn họ còn có 8 tên 12 cánh Quang Minh đại thiên sứ giải. Bên phải thì là lấy Hắc Ám Thiên Sứ nhất mạch hai đại khôi thủ, Tổng Thiên Sứ trưởng Satan, Lucifer hai vị cầm đầu, theo sát phía sau chính là 8 tên 12 cánh Hắc Ám đại thiên sứ giải. Những người này đều là thiên sứ trong tộc cường giả đỉnh cao, mỗi một cái đều có được hủy thiên diệt địa thực lực. Về phần những thiên sứ trưởng kia, tháng 12 thủ hộ thiên sứ, còn có 12 đại quân đoàn trưởng các cái khác thành viên, thì đứng tại đại điện hai bên, mặc dù bọn hắn địa vị cao thượng, nhưng không có tư cách nhập tọa. Toàn bộ đại điện tràn ngập một cỗ khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt, phản phất một trận quyết định thiên sứ tộc vận mệnh hội nghị sắp tổ chức. Đại Tần động tác rất nhanh, gần như không phí chút sức lực liền dẹp yên cổ Âu Hải vực tứ đại thế lực, lang tộc cùng huyết tộc càng là cờ hòa đã đặt thành đồng minh, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta thiên sứ tộc địch nhân này. Gia Tô sắc mặt ngưng trọng nói ra, dựa theo Đại Tần tính cách, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, ổn định lại liền sẽ xua quân thẳng tiến nhất thống của Âu Hải vực. Gia Tô có chút chậm rãi nói ra, địch nhiều ta ít, căn cứ thám tử đến báo, Đại Tần quân đội thống kê không chọn vẹn ít nhất có 30 triệu đại quân, đây là không tính cả những cái kia hàng binh, còn có cổ Á Hải vực cùng Huyền Hoàng đại lục nguồn mộ lính bổ sung trái hàng ra. Bách Liệt có chút lo lắng mở miệng. Chương 971, Mã Lợi Á. Chương 971, Mã Lợi Á. Gia Bách Liệt, ngươi có phải hay không thua ở Đại Tần trong tay một lần, liền đánh mất tiếp tục một trận chiến dũng khí? Lucifer rêu cợt nói, phải biết, ta thiên sứ tộc thế nhưng là thiên giới thần tộc, liền xem như tại người tài ba xuất hiện lớp lớp đại thiên thế giới cũng là có thể đứng hàng danh hảo. Lucifer ánh mắt kiên định nói, không cần luôn luôn giải trí khí người khác diệt uy phong mình. Lucifer lớn tiếng quát lớn lấy, phụ thân nếu là biết ngươi cái dạng này, khẳng định sẽ lấy có ngươi đứa con trai này lấy làm hổ thẹn. Lucifer, ngươi muốn chết phanh. Nhìn thấy hai người liền muốn ra tay đánh nhau, thượng thủ gia Tô trực tiếp một trưởng bố gậy mất ghế vàng lan can. "Đều cho lão tử dừng tay, hai người các ngươi suốt ngày ồn ào, còn thể thống gì?" Gia Tô cả giận nói. "Tộc trưởng, cái này không có khả năng lại ta, là gia Bách Liệt quá phế bật." Lusa ở căn bản không có đem Gia Tô lời nói để ở trong lòng, trực tiếp xem như gió thoảng bên hai. "Lusa ở, ngươi đổ chó hoang." Gia Tô sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua hai người, hai cái này thật sự là không để mặt hắn, tốt xấu hắn cũng là thượng đế gia Hòa Hoa Khâm định chính là trời làm tộc sơ đại tộc trưởng, thay trời hành động, vô thượng quang vinh, không nghĩ tới khắp nơi cản trở. Ngay tại Gia Tô muốn động thủ thời điểm, trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo hòa ái tràn ngập ma lực giọng nữ, "Đủ, các ngươi đừng lại ở Mỹ." Nghe được đạo thanh âm này, Gia Tô, Lusa ở cùng Gia Bách Liệt ba người đều dừng động tác lại, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này, một cái làm cho người kinh diễm thân ảnh chậm rãi đứng dậy, nàng thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu trắng bạc, tựa như ánh trăng giống như trong sáng, hướng trên đỉnh đầu, một đỉnh sáng chói chói mắt vầng sáng màu vàng óng long lánh hào quang thần thánh, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Vị này thần bí mà mê người nữ tử, tản mát ra một loại làm cho người hít thở không thông mị lực cùng khí tức thần thánh. "Các ngươi a, làm sao còn giống tiểu hài tử một dạng nghịch ngợm gây sự đâu? Nhưng lại không biết chân chính địch nhân đang ở trước mắt. Vì sao muốn như vậy hồ nháo đâu? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng địch nhân." Thanh âm này như tiếng trời dễ nghe, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Nói chuyện chính là vị kia ngồi tại Gia Tô bên cạnh nữ tử mỹ lệ, dung mạo của nàng đẹp đến nỗi người ngạt thở, phản phất không thuộc về cái này chân thế. Nó thân phận chân thật chính là Gia Tô phu nhân, Mã Lợi Á, nàng ở thiên sứ trong tộc địa vị cao thượng không gì sánh được, thậm chí siêu việt Gia Tô. Nàng thâm thụ bọn hắn phụ thần gia Hòa Hoa sủng ái cùng ưu ái, đối với đám người quan tâm đầy đủ. Trọng yếu hơn là, nàng có được vô cùng cường đại thực lực, cùng Gia Tô so sánh không chút thua kém, thậm chí càng hơn một bậc. "Đại Tần đế quốc khí thế hùng hùng, thế như trẻ tre, chúng ta nhất định phải sớm làm tốt sách lược ứng đối." Mã Lợi Á trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quả quyết, nàng biết rõ Đại Tần đế quốc uy hiếp không thể khinh thường, nhất định phải khai thác hành động. "Ảnh tiên sứ dài ở đâu?" Theo một tiếng uy nghiêm la lên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện. Hắn cung kính không mình hành lễ, hướng tộc trưởng cùng phu nhân biểu thị tính ý Á Đặc Lan đế tư bộ tộc cùng cổ thần tộc xác định tiến về cổ Á Hải vực sao? Mã Lợi Á cao mày hỏi. "Đúng vậy, chúng ta đã được đến tin tức xác thật, bọn hắn không chỉ có đi, còn đem tộc nhân đều an trí ở nơi đó, địa điểm ngay tại đã từng đại thần trụ sở bên cạnh." Ảnh tiên sứ hồi đáp. "Nhìn thế lực ba bên này tựa hồ đã đạt thành tạm thời hợp tác, không biết là vì đối kháng May A tộc hay là nhằm vào ta thiên sứ tộc." Mã Lợi Á phỏng đoán nói. "Vậy chúng ta chẳng phải là lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh?" Lusa ở có chút lo âu nói ra. "Cái này Đại Tần lại có khả năng như thế, có thể tại thế lực khắp nơi ở giữa của nhau, thực sự để cho người ta kinh ngạc." Mã Lợi Á cảm thán nói. "Xem ra chúng ta hẳn là cùng Đại Tần hóa giải mâu thuẫn, tạm thời ngưng chiến, dù sao bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt." Mã Lợi Á trải qua nghĩ sâu tính kỹ rồi nói ra. "Không được, lấy Đại Tần tắc phong trước sau như một, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện thỏa hiệp, nhất định sẽ kiên trì tới cùng." Gia Bách Liệt lắc đầu nói ra. "Ai nói muốn để bọn hắn túi đầu nhận sai đâu?" Mã Lợi Á hỏi ngược lại. "Nếu như chúng ta chủ động cầu hòa, cũng thể hiện ra đầy đủ thành ý, tin tưởng Đại Tần cũng sẽ từ đại cục xuất phát, sẽ không dễ dàng đối với chúng ta thiên sứ tộc tuyên chiến." Mã Lợi Á giải thích nói. "Tuyệt đối không thể. Chúng ta thiên sứ tộc là trí cao vô thượng thần tộc, làm sao có thể hướng cấp thấp Đại Tần nhân tộc túi đầu?" Gia Bách Liệt kiên quyết phản đối nói. "Si khả sát bất khả nhục. Từ chiến đến cùng, một tên khác quang minh thiên sứ khôi thủ mạch cổ chém đinh chặt sắt nói, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Lusa ở cùng xạ tàn hai người lướt nhau, đôi mắt lóe lên một cái, cũng không có mở miệng, nhưng bọn hắn biểu lộ lại có vẻ có chút phức tạp, tựa hồ trong lòng có chính mình tính toán. Thượng thủ Gia Tô đang nghe hướng Đại Tần túi đầu đối thường thời điểm cũng là cho mày, hiển nhiên là cũng không tán thành quyết định này, dù sao làm thiên sứ tộc lãnh tụ, hắn cho tới nay đều cao cao tại thượng, quen thuộc khống chế hết thảy, làm sao có thể tùy tiện chịu thua đâu. "Hừ," nhìn thấy mấy người thờ ơ, Mã Lợi Á hừ lạnh một tiếng. Nàng cái kia mỹ lệ mà trên khuôn mặt băng lãnh hiện lên một chút giận dữ, "Các ngươi chẳng lẽ không biết Đại Tần cường đại sao?" Thanh âm của nàng mang theo một tia uy nghiêm, để mọi người ở đây cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Căn cứ ảnh thiên sứ tin tức truyền đến, lần này Đại Tần hết thảy xuất động 3 tên tuyệt đại thánh giả lại đều là trong quân minh tướng, cùng lần trước tộc trưởng cùng Gia Bách Liệt gặp phải lão đạo kia cũng không phải là một người. Mã Lợi Á lời nói như là một thanh lợi kiếm, đâm rách không khí, khiến mọi người tâm tình càng trở nên nặng nề. Còn có một cái 2 tháng trước đánh bại ma tộc phạ dạ ở người áo đen thần bí, tự xưng cái gì âm dương gia đông hoàng thái nhất, cũng là một tên tuyệt đại thánh giả. Ánh mắt của nàng quét mắt đám người, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, phản phất muốn đem lòng của mỗi người nghĩ đều xem thấu bình thường. "Cho nên nói Đại Tần ít nhất có 5 tên tuyệt đại thánh giả, trên nhân số đã không thể so với tộc ta thiếu đi, tuyệt đối không thể coi thường." Mã Lợi Á nghiêm túc nói ra. "May A tộc mới là chúng ta đại địch, tuyệt đối không có khả năng trên người bọn hắn tiêu hao quá nhiều chiến lực, nếu không chúng ta căn bản không chịu đựng nổi lần này đại kiếp, thật muốn sớm đi gặp phụ thần." Mã Lợi Á lần nữa cường điệu. "Mã Lợi Á nói tới các ngươi thấy thế nào?" Gia Tô chậm rãi mở miệng hỏi. "Chúng ta đồng ý." Lusa ở cùng xạ tạn hai người chăm miệng một lời hồi đáp. "Chúng ta cũng đồng ý." Phía sau 8 tên 12 cánh hắc ám thiên sứ vội vàng phụ họa Lusa ở hai người ý kiến. "Thứ hèn nhát." Gia Bách Liệt nhìn lướt qua Lusa ở thấp giọng nói ra. Lusa lạ thường không có để ý Gia Bách Liệt khiêu khích, trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ suy tư, phảng phất có bí mật gì một dạng. "Chúng ta cũng đồng ý." Nhìn qua Mã Lợi Á trực câu câu ánh mắt, Michael cùng Gia Bách Liệt hai người cũng đồng ý. Gia Tô cân nhắc liên tục sau cũng biểu thị đồng ý, "Ý kiến là ta nói ra, liền do ta đến chấp hành." Mã Lợi Á đề nghị, hay là để ta đi? Lưu Sở cùng Sạ Tàn hai người đồng thời mở miệng. Cái này, chúng ta cũng muốn gặp biết một chút Đại Tần thủ đoạn, xem bọn hắn lực lượng ở nơi nào. Các ngươi nhớ lấy, không vừa ý khí làm việc, hết thể lấy đại cục làm trọng. Yên tâm đi. Chương 972, Mã Lợi Á thực lực. Chương 972, Mã Lợi Á thực lực. Một chi ảnh thiên sứ tiểu đội người mang tin tức vừa mới ra thiên sứ tộc trụ sở mấy trăm trong biển liền bị một tên người thần bí một kích đánh giết, hải cốt không còn. Hừ, muốn cầu cùng liên minh không có cửa đâu, chó cắn chó mới có ý tứ. Người thần bí âm trầm cười to, lập tức trực tiếp xé rách không gian rời đi. Đại Tần trụ sở, Bạch Khởi đứng tại phía trước nhất, phía sau là lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cuối Đại Tần quân đội, giống như một mảnh hải dương màu đen, khí thế bằng bạc. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, 20 triệu Đại Tần quân đội trùng trùng điệp điệp hướng tiến lên tiến. Tại hành quân trên đường, Bạch Phượng thủ hạ U Linh bộ đội phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn hắn lặng yên vô tức hành động, đem thiên sứ tộc phái tới tìm hiểu tin tức ảnh thiên sứ từng cái nổ. Bây giờ, thiên sứ tộc cơ hồ biến thành mù lòa, đối với Đại Tần quân đội tới gần không có chút nào phát giác. Một tháng sau, Đại Tần quân đội rốt cục đã tới thiên sứ tộc trụ sở. Nơi này ở vào cấm kỵ hải vực cùng cổ Âu hải vực chỗ giao giới, trên trăm cái hòn đảo xen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy. Nhưng mà, những hòn đảo này phảng phất bị một tầng mê vụ bao phủ, từ ngoại bộ không cách nào nhìn thấy bọn chúng chân thực diện mạo. Đáng chết, vì cái gì không nhìn thấy hòn đảo vị trí? Một tên tướng lĩnh lo lắng nói. Căn cứ Bạch Phượng cung cấp tình báo, thiên sứ tộc trụ sở hẳn là ngay ở chỗ này, một tên khác tướng lĩnh đáp lại nói. Cái này nhất định là một loại nào đó trận pháp đem những hòn đảo này ngăn cách ra. Bạch Khởi bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi mở miệng. Đông Hoàng các hạ, ngươi có nắm chắc phá giải trận pháp này sao? Bạch Khởi hỏi. Đương nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất tự tin trả lời. Bất quá là tiểu đạo nhĩ thôi, hắn nói bổ sung, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường. Vị áo bào đen hoàn toàn bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất, tay trái phụ lập, tay phải cầm thật chặt thủy tinh màu lam bóng. Phá, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Chỉ gặp trên thủy tinh cầu trong nháy mắt bắn ra một đạo hào quang màu xanh lam, lấy cực nhanh tốc độ xông về đối diện trong sương mù. Ước chừng kéo dài mấy tức thời gian, tầng kia nồng đậm mê vụ bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để tan đi, lộ ra nguyên bản bị che giấu diện mục chân thật. Trên trăm tòa cự đại hòn đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người, mỗi một tòa đều giống như cự vô phách bình thường, cho người ta một loại rung động cảm giác. Đại Tần tướng sĩ nghe lệnh, Bạch Khởi giơ cao lên trong tay sát thần kiếm, la lớn, chia ra ba đường giết đi vào, một tên cũng không để lại. Là, chúng tướng cùng kêu lên đáp lời. Nhạc Phi cùng Hàn Tín hai người xuất lĩnh một đạo đại quân, từ cánh trái cấp tốc giết vào, Lý Tịnh cùng Vương Tiễn thì xuất lĩnh một đường khác đại quân, từ cánh phải triển khai công kích, mà Bạch Khởi cùng Ngô Khởi thì tự mình dẫn đầu thứ ba lộ đại quân, từ chính diện khởi xướng công kích. Tam lộ đại quân gần như đồng thời hành động, như ba đạo dòng lũ giống như tuần hướng những hòn đảo to lớn kia. Ở trên đảo, trong đại điện. Phúc. Gia Tô đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khẽ run. Ngươi thế nào? Một bên Mã Lợi Á quá sợ hãi, đội vàng đỡ lấy hắn hỏi. Hộ tộc đại trận bị phá, có cường địch giết tiến đến, nhanh chóng thông chi tộc nhân chuẩn bị lên chiến. Gia Tô sắc mặt trắng bệch nói. Tốt. Trong nháy mắt Mã Lợi Á bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ thiên sứ tộc. Địch nhân tập kích, đại trận bị phá, nhanh chóng đối địch. Thanh âm này dường như sấm sét, tại mỗi một cái thiên sứ tộc nhân bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên sứ tộc đều sôi trào lên, vô số đạo thân ảnh từ từng cái trong hòn đảo bay lên, như là từng bầy chim bay giống như hướng về chủ đảo hội tụ mà đi, bọn hắn muốn đi bảo vệ chính mình tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Giết, cùng lúc đó, Đại Tần các tướng sĩ phát ra đinh thai nhức óc giận tiếng la, cái kia tiếng gầm phảng phất có thể chọc tan bầu trời, vang vọng toàn bộ thiên sứ tộc trụ sở. Đáng chết, lại là Đại Tần người, cản bọn họ lại. Gia Bách Liệt liếc mắt liền thấy được phiêu đãng ở giữa không trung Đại Tần tinh kỳ, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Hắn vốn cho là ma tộc sớm bài trừ phong ấn mà ra, nhưng không nghĩ tới lại là chỉ là Đại Tần dám lớn mật như thế xâm chiếm bọn hắn. Tất cả thiên sứ tộc lập tức nghe lệnh, theo bản tọa giết địch, hộ ta thiên sứ tộc. Gia Bách Liệt không chút do dự rút ra mang theo người trường kiếm, thân hình lóe lên liền trực tiếp xông về Đại Tần quân sĩ. Là, vô số thiên sứ cùng kêu lên đáp lời, sau đó nhao nhao cầm trong tay vũ khí, huy động trắng loáng cánh, hướng phía Đại Tần các tướng sĩ phát khởi công kích mãnh liệt. Bán tên. Đại Tần tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên như là như mưa rơi bắn về phía trên bầu trời thiên sứ. Song phương triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Hiu 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 phô thiên cái địa mưa tên như là như mưa to chút xuống, một chút thực lực yếu kém thiên sứ không cách nào tránh né, tại chỗ bị bắn chết. Nhưng mà, đại bộ phận thiên sứ nương tựa theo cao thâm thực lực cùng năng lực phi hành, cấp tốc tránh đi những mũi tên này. Tên nỏ, xe bắn đá phát động công kích. Theo mệnh lệnh hạ đạt, cường đại hơn tên nỏ cùng xe bắn đá bắt đầu phát xạ. Trong nháy mắt, mảng lớn thiên sứ bị thương nặng, tại chỗ chết thảm. Đáng chết, tất cả dừng tay, ta muốn gặp các ngươi thống soái. Mã Lợi Á đứng lơ lửng trên không, nàng huy động sau lưng cái kia 12 cái khổng lồ mà cánh chim trắng đoán, lập tức từng luồng gió lốc trong nháy mắt hình thành, lấy lực lượng kinh người đem tiến công mà đến Đại Tần tướng sĩ vô bay ra ngoài. Đạo thanh âm này như lôi đình giống như vang vọng toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía trên bầu trời Mã Lợi Á. Lúc này Mã Lợi Á toàn thân tản ra một loại thần thánh, cường đại lại tôn quý khí tức, làm cho người không khỏi lòng sinh kính sợ. Thanh âm của nàng phảng phất tràn đầy ma lực, hai phe địch ta đám binh sĩ vậy mà không tự chủ được bỏ vũ khí trong tay xuống, phảng phất đã mất đi ý thức tự chủ, hoàn toàn đắm chìm tại lời của nàng bên trong. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm cùng lạnh nhạt, chỉ là vũ mị chi thuật, dám mê hoặc ta Đại Tần tướng sĩ quân tâm, thực sự tội đáng chết vạn lần. Theo tay phải hắn vung lên, một cỗ cường đại mà năng lượng thần bí từ trong tay hắn bắn ra, như là sóng biển mãnh liệt bình thường, trực tiếp triệt tiêu mất Mã Lợi Á cái kia mê người ma âm, để mọi người ở đây nhao nhao tỉnh táo lại. Dư lực càng là giống như là một tia chớp hướng về Mã Lợi Á công tới. Thấy cảnh này, Mã Lợi Á trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ thuật lại bị trước mắt người thần bí này dễ dàng như vậy phá giải. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, Mã Lợi Á lại có vẻ trấn định tự nhiên, cũng không có mảy may thất kinh biểu hiện. Đúng lúc này, Gia Bách Liệt kịp thời bay tới, toàn lực vung ra một đạo kiếm khí bén nhọn, ý đồ ngăn lại Đông Hoàng Thái Nhất tiện tay một kích. Nhưng mà, mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Cuối cùng, Gia Bách Liệt bị đẩy lui mấy bước, nếu không có sau lưng Mã Lợi Á kịp thời đỡ lấy hắn, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Các hạ chính là Đại Tần thống soái sao? Mã Lợi Á nhẹ nhàng lướt qua Gia Bách Liệt, ánh mắt kiên định nhìn về phía toàn thân quấn tại trong áo bào đen Đông Hoàng Thái Nhất, thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn. Chương 973, đình chiến. Chương 973, đình chiến. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có phản ứng Mã Lợi Á, bên cạnh hắn Bạch Khởi thì là một mặt lạnh nhạt nói ra, Đại Tần thống soái Bạch Khởi ở đây. Mã Lợi Á nhìn trước mắt cái này Bạch Khởi, ánh mắt có chút nheo lại. Bạch Khởi thì là đạm mạc nói ra, nữ tử dị tộc ngươi có lời gì muốn nói? Đại Tần không có thu đến ta thiên sứ tộc cầu hòa thư tín sao? Ân. Bạch Khởi hơi kinh ngạc, thiên sứ này tộc vậy mà chủ động cầu hòa, chẳng lẽ biết ta Đại Tần thực lực chân thật? Ngươi lời ấy cách làm ý gì? Mười mấy ngày trước, ta từng phái ra trong tộc cao thủ mang theo cầu hòa thư tín tiến về Đại Tần, hy vọng có thể hóa giải ngươi ta song phương mâu thuẫn, cộng đồng đối kháng chúng ta cùng chung địch nhân, may a tộc. Chẳng lẽ các hạ không có thu đến thư tín? Cũng không có. Bạch Khởi nhíu mày, nghĩ thầm ở trong đó nhìn chuyện gì xảy ra hẳn là. Đáng chết, xem ra xảy ra ngoài ý muốn. Mã Lợi Á trong lòng thầm mắng một câu, lúc đầu nàng điều động người mang tin tức đi đầu một bước, đại bộ đội sau đó xuất phát, chính là sợ Đại Tần sớm động binh, không nghĩ tới hay là xảy ra vấn đề. Tộc ta vô ý cùng Đại Tần là địch, mong rằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Mã Lợi Á nhìn về phía Bạch Khởi, trong mắt lóe lên một tia chân thành. Mang lên. Mã Lợi Á vung tay lên, mấy chục miệng dương bị giơ lên đi lên, mở ra xem, bên trong tất cả đều là linh thạch, dược liệu các loại chân quý tài nguyên tu luyện. Những này lúc đầu chính là chúng ta dự định cầu hòa thành ý, không biết vì sao tới mức độ này, hẳn là có một câu ngoại lực đúng tay. Mã Lợi Á một mặt nhức nhối nhìn xem cái tia trồng chất như núi cái dương, chỉ vào bọn chúng nói ra. Nàng muốn cho là dùng những bảo vật này có thể đổi lấy hòa bình, nhưng hiện tại xem ra sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Bạch Khởi mặt không thay đổi nhìn xem Mã Lợi Á, lạnh lùng đáp lại, lúc này nói đã quá muộn, bản soái hướng triều ta nhân hoàng bệ hạ hạ tử mệnh lệnh, không phá thiên làm tộc không trở về triều, thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên định, phản phất không có chút nào chỗ thương lượng. Hôm nay đã chú định ngươi ta song phương chỉ có một phương có thể an toàn bước ra nơi này. Bạch Khởi trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt cùng lãnh khốc. Đại Tần tướng sĩ nghe lệnh. Giết. Bạch Khởi đột nhiên huy động trong tay chiến kiếm, phát ra một đạo kiếm khí bén nhọn, sau đó hạ đạt công kích mệnh lệnh. Đại Tần các binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí, kêu gào phóng hướng tiên làm tộc. Bạch Khởi, chẳng lẽ ngươi thật nếu không chết không nứt? Mã Lợi Á mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận khí tức cường đại ba động, một cái cự đại cánh vỗ tiếng vang lên. Chỉ gặp Michael mang theo tức giận biểu lộ bay tới. Ngươi thật sự cho rằng ta thiên sứ tộc hội sợ ngươi một cái chỉ là thổ dân Đại Tần? Michael căm tức nhìn Bạch Khởi, trong mắt tràn đầy khinh thường. Theo Michael đến, lại có hơn 20 đạo thân ảnh đạp không mà đến, bọn hắn tản ra khí tức cường đại, chính là lấy ra Tô, Lù Sai ở, xạ tàn cầm đầu thiên sứ tộc cao tầng. Bạch Khởi ánh mắt đảo qua những người này, hắn cảm nhận được trong đó 6 cỗ tuyệt đại thánh giả khí tức, thản nhiên nói, không hổ là truyền thừa vài vạn năm thiên sứ tộc lại có 6 vị tuyệt đại thánh giả thiên sứ tộc. Đám người nghe được Bạch Khởi lời nói, vốn cho rằng là Bạch Khởi sợ, không nghĩ tới hắn câu tiếp theo trực tiếp khiếp sợ đến thiên sứ tộc đám người. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, đều đi ra đi. Theo Bạch Khởi thanh âm rơi xuống, hưu hưu hưu, 8 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong, Quỷ Bất Tử, Trương Đạo Lăng, Lý Nguyên Bá, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu, Kim Đại, 8 tên tuyệt đại thánh giả. Cái này sao có thể? Luôn luôn chấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc, Mã Lợi Á sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết Đại Tần có thể lập tức phái ra 8 tên tuyệt đại thánh giả, cái này mang ý nghĩa Đại Tần còn có tuyệt đại thánh giả. Nghĩ đến cái này, kết quả Mã Lợi Á tâm lập tức treo lên. Thiên sứ tộc uy rồi, đây là tiếng lòng của nàng. Hôm nay thiên sứ tộc xóa tên cấm kỵ hải vực, Đại Tần tướng sĩ nghe lệnh tiến Bạch Khởi ra lệnh. 8 tên tuyệt đại thánh giả đồng thời xuất thủ, mỗi người bọn họ vận chuyển cường đại võ kỹ cùng pháp thuật, trong lúc nhất thời trên bầu trời quang mang lấp lóe, năng lượng ba động kịch liệt. Bạch Khởi xung phong đi đầu, cầm trong tay chiến kiếm, xông vào thiên sứ tộc trong trận doanh, kiếm pháp của hắn lăng lệ không gì sánh được, mỗi một kiếm đều mang sát ý vô tận, để thiên sứ tộc các binh sĩ nhao nhao lùi lại. Mặt khác Đại Tần tướng sĩ cũng không sợ hãi chút nào phóng tới địch nhân, cùng thiên sứ tộc kịch liệt triển khai chiến đấu, trên chiến trường tiếng la giết chấn thiên động địa, máu tươi văng khắp nơi, song phương đều trả giá nặng nề. Ngay tại song phương tiến hành chung cực quyết chiến thời khắc, đột nhiên, không gian một cơn chấn động, ngay sau đó 10 đạo thân ảnh chống rông xuất hiện ở trên chiến trường. Mỗi người bọn họ đều tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là cường giả. Bạch Khởi Nguyên Soái, xin dừng tay, lên tiếng chính là một người trong đó, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, mặc trên người hoa lệ chiến giáp, tản mát ra một cảm giác uy nghiêm, người này chính là Đại Tần người quen, Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc Nạp Đức Thân Vương. Nạp Đức Thân Vương, ngươi cử động lần này ý gì? Bạch Khởi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Xem ở bệ hạ trên mặt, còn xin tối lui, Đại Tần còn giao ngươi người bạn này, không cần trở ngại chúng ta kiến công lập nghiệp. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Khởi ngữ khí băng lãnh, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, sát ý phun trào. Bạch Khởi nguyên soái, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không hy vọng thiên sứ tộc còn sống xuống dưới, đó là bởi vì có thiên đại sự tình, lúc này xác thực không có khả năng tự hao tổn xuống dưới. Nạp Đức Thân Vương vội vàng giải thích nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạch Khởi hỏi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật chẳng lẽ có cái gì đại sự phát sinh sao? May A tộc bài trừ phong ấn, bây giờ bọn hắn ngay tại quét ngang toàn bộ cấm kỵ hải vực, lấy tốc độ của bọn hắn, không dùng đến mấy tháng trừ hải thú bộ tộc, cấm kỵ hải vực đều sẽ bị bọn hắn chiếm lĩnh, bọn hắn khẳng định sẽ hướng cổ Âu hải vực, cổ Á hải vực, thậm chí Huyền Hoàng đại lục xuất phát, lúc này xác thực không có khả năng tự hao tổn xuống dưới, cần mọi người cùng nhau liên thủ đối phó đại địch này a. Nạp Đức một mặt nghiêm túc nói ra. Đúng vậy a, Nạp Đức Thân Vương lời nói tức là, Bạch Khởi nguyên soái còn xin ngừng tay đến. Mã Lợi Á vội vàng phụ hòa nói, coi như các ngươi vận khí tốt, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta Đại Tần huy động nhân lực, không có khả năng tay không mà về, các ngươi cần bồi thường chúng ta tổn thất. Bạch Khởi ngữ khí kiên định nói. Ngươi có người tức giận đáp lại, nhưng lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Ngươi cái gì ngươi? Bạch Khởi ánh mắt lạnh nhạt, tràn ngập uy nghiêm. Không phục liền chiến một trận, thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên quyết. Đồ vật là chết, người là sống, gia tâu ngươi làm sao còn là như vậy? Ánh mắt thiện cận Nạp Đức bên cạnh một tên người mặc trường bào màu xanh biếc lão giả nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng. Chương 974, tiến về nơi phong ấn. Chương 974, tiến về nơi phong ấn. Mai Thi, bản tọa còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết đâu. Gia Tô giận đối một tiếng tên lão giả kia. Mai Thi Á Đặc Lan Đế Tư, chính là Á Đặc Lan Đế Tư hoàng thất tứ cự đầu một trong, hoàng thất lão tổ, địa vị cao thượng, gần với Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc tộc trưởng cùng thần điện điện chủ. Ha ha, đáng tiếc lão phu phúc lớn mạng lớn, mệnh không có đến tuyệt lộ. Mai Thi cười nói, đã lâu không gặp Mai Thi. Mã Lợi Á ôn nhu nói, Mã Lợi Á, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một mỹ lệ. Tuế Nguyệt căn bản cũng không có ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký à, đáng tiếc ta đã là cái gần đất xa trời lao đầu tử. Mai Thi đánh giá Mã Lợi Á cảm khái nói. Mai Thi trong ánh mắt để lộ ra đối quá khứ thời gian hoài niệm cùng đối với Mã Lợi Á mỹ mạo tán thưởng. Nhưng mà, mặc dù hắn mặt ngoài biểu hiện được nhẹ nhõm tự tại, nhưng ở sâu trong nội tâm lại ẩn giấu đi thật sâu sầu lo, hắn biết do thế cuộc trước mắt nghiêm trọng, mà bọn hắn đối mặt khiêu chiến cũng càng gian khổ. Mã Lợi Á mỉm cười đáp lại nói, Mai Thi, ngươi vẫn là như vậy biết nói chuyện, bất quá, chúng ta đều biết, thời gian sẽ không đình chỉ, sinh mệnh luôn có cuối cùng. Trọng yếu là chúng ta muốn chân quý mỗi một khắc, vì mình tín ngưỡng mà phấn đấu. Trong thanh âm của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Mai Thi nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Mã Lợi Á ý tứ. Làm Á Đặc Lan Đế Tư hoàng thất một thành viên, hắn gánh vác trọng đại trách nhiệm. Đối mặt sắp đến chiến đấu, bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống cự địch nhân uy hiếp. Ha ha, hay là Mã Lợi Á ngươi nói chuyện nghe được. Mai Thi ha ha cười ha ha, trong mắt lóe ra quan mang. Hắn tựa hồ đối với Mã Lợi Á ca ngợi cảm thấy phi thường hài lòng. Cuối cùng, Gia Tô cũng là từ tâm địa lấy ra vốn có bồi thường, để Đại Tần tạm thời bãi binh. Kết quả này để song phương đều thở dài một hơi, chiến tranh bóng ma tạm thời tan đi, hòa bình ánh dạng đông lần nữa giáng lâm. Nhưng mà, ai cũng không biết cái này ngắn ngủi hòa bình có thể tiếp tục bao lâu, tương lai thế cục lại sẽ như thế nào phát triển. Cuối cùng Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc càng là quyết định tổ chức đại hội, trao đổi ứng đối ma tộc công việc. Đáng chết, thế mà bị bọn này gậy quấy phân heo cho quấy dày ẩn tàng vào trong hư không. Ma tộc mấy người thấy cảnh này. Không sao, tộc ta đã xuất thế, bọn hắn hủy diệt chính là nhất định, chỉ bất quá cái này Đại Tần có chút quá cường đại, nhanh chóng báo cáo vương thượng. Ân. Ngay tại mấy người sau khi rời đi, một đạo bao phủ tại trong áo bào đen Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại nơi này, lẩm bẩm nói, xem ra thật sự là Mã tộc ca. Sau 7 ngày, gia lộ tắt lánh, trong thánh điện, lục đại thế lực phái ra đại biểu đều tới. Đại Tần phái ra chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong, Quỷ Quốc Tử, Kim Đại, Lý Tôn Hiếu, Hạng Vũ 6 người. Thiên sứ tộc phái ra chính là Mã Lợi Á, Lũ Sai Ơ, Gia Bách Liệt 3 người. Lang tộc phái ra chính là Sơ Đại Tiên Tri Lôi Khắc Tham Nhĩ, đời thứ 2 Tiên Tri Ô Nhĩ Khảm. Huyết tộc phái ra chính là huyết tộc đế hoàng Sơ Đại Thủy Tổ Nên Ẩn, đệ nhị chân tổ Y Hề Bạn. Cổ thần tộc phái ra chính là tộc trưởng Cổ Đạo Âm Thanh, hai tộc lao Cổ Thần Không, đội chấp pháp tổng thống lĩnh Cổ Đạo Rõ. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc phái ra chính là thần điện tứ đại phó điện chủ thứ 2 Tiêu Ân cùng Khải Ân, thứ nhất tư tế Đạt Ma Dồn, thứ 2 tư tế La Ma Mại, còn có hoàng thất tứ đại cự đầu thứ 2, Mai Thi Á Đặc Lan Đế Tư, Thi Tiểu Á Đặc Lan Đế Tư, cùng thân vương thứ nhất phát xít Á Đặc Lan Đế Tư, thân vương thứ 2 nộp thuế Á Đặc Lan Đế Tư, tổng cộng 8 người. Những người này đều không ngoại lệ đều là tuyệt đại thánh giả. Vùng biển vô tận người mạnh nhất, không tính lớn tận. Bởi vậy đó có thể thấy được Á Đặc Lan Đế Tư đúng là danh xứng với thực đệ nhất thần tộc, lập tức liền xuất động 8 tên tuyệt đại thánh giả, cái này còn không có tính cả cái kia thần bí điện chủ cùng tứ cự đầu đứng đầu Á Đặc Lan Đế Tư hoàng thất mạnh nhất lão tổ 2 người, còn có Nạp Đức Thân Vương. Còn lại thuộc về thiên sứ tộc, cổ thần tộc, sau đó chính là lang tộc cùng huyết tộc. Hết thảy 24 người tên tuyệt đại thánh giả. Đây đã là vùng biển vô tận 90 chiến lược mạnh nhất. Đại Tần ngoại trừ, mấy nhà mặc dù cũng có lưu thủ, đoán chừng nhiều lắm là cũng liền 1 đến 3 người. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc khả năng nhiều một ít. Đại Tần ngoại trừ, hôm nay tới đây gặp nhau chính là vì dò xét một chút Mã tộc hư thực. Còn có một việc chính là vì cứu gia tộc lão ta tổ tông cùng điện chủ lão nhân gia ông ta, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, sẽ không để cho mọi người đi không được gì, tộc ta sẽ tặng cho xuất thủ thế lực mỗi nhà 10 viên Hải Thần Đan, 3 viên Tam Thánh Đan. Hải Thần Đan có thể giúp trung vị thánh cảnh đột phá đến thượng vị thánh cảnh, gia tăng 5 thành cơ hội. Tam Thánh Đan càng thêm chân quý, có thể giúp thượng vị thánh cảnh tăng lên một cái tiểu cảnh giới, giới hạn tại tuyệt đại thánh giả phía dưới, tương đương với đại tần tụ tiên đan. Lúc đầu ngay từ đầu đám người nghe được Á Đặc Lan đế tư bộ tộc hiệu triệu, còn có chút chau mày, nhưng là nghe phía sau thủ lao, nhao nhao mở miệng đáp ứng. Tam thánh đan chính là Á Đặc Lan đế tư bộ tộc đặc hữu, đây cũng là vì gì Á Đặc Lan đế tư bộ tộc vì sao có thể một mực chiếm lấy đệ nhất thần tộc nguyên nhân. Mặc dù hải thần đan cũng rất tốt, nhưng là mặt khác vài tộc cũng có thể so sánh đan này đáng lược, như cổ thần tộc cổ thần đan, thiên sứ tộc thiên thần đan, huyết tộc huyết thần đan, lang tộc thiên lang đan. Duy chỉ có tam thánh đan, vài tộc phá vỡ đầu cũng luyện chế không ra. Đã như vậy, chúng ta lập tức khởi hành, đi gặp một hồi trong truyền thuyết này may a tộc. Tốt. Lập tức 24 đạo thân ảnh đạp không mà đi. Cấm kỵ hải vực, nguyên Á Đặc Lan đế tư chủ sở. Giờ này khắp này Á Đặc Lan đế tư bộ tộc sớm đã bị phá thân phong ấn ma tộc hoàn toàn chiếm cứ, càng là dùng cái này vì trung tâm hướng bốn phía bức xạ, vẹn vẹn mấy tháng trong lúc đó, liền đã chiếm cứ cấm kỵ hải vực gần 1/3 địa vực. Nguyên Á Đặc Lan đế tư hoàng cung, trên cùng chính là chí cao vô thượng long ỷ, phía trước còn trưng bày 9 chuôi hoàng kim chỗ ngồi, trong đó 3 thanh hoàng kim trên ghế đã có người nhập tọa, còn lại 6 thanh cái ghế còn thuộc về chống chỗ trạng thái. Phía dưới hai bên trái phải trưng bày 108 tòa bạch ngân chỗ ngồi, bây giờ đã có gần nửa đều có người nhập tọa. Còn chưa phát hiện hai lão gia hỏa kia tung tích sao? Hoàng kim trên ghế một tên lão giả mặc áo bào vàng hỏi. Khởi bẩm vua ta, còn không có tin tức, hai lão gia hỏa kia xuất quỷ nhập thần, 4 chỗ ám sát tộc ta tinh nhuệ, 6 vị vương thượng ngay tại đuổi giết bọn hắn 12 đại phạ dạ ở một trong cấp phu lạp không người báo cáo. Đáng chết Á Đặc Lan đế tư bộ tộc, thế mà dám can đảm ở tộc ta cảnh nội dương oai, thật sự là muốn chết, chờ ta tộc san bằng cấm kỵ hải vực cái thứ nhất bình định Á Đặc Lan đế tư bộ tộc lão giả mặc kim bào giận dữ. Vương thượng, hải thú bộ tộc xử lý như thế nào? 12 đại phạ dạ ở một trong hồ phu lạp mở miệng. Đối với hải thú bộ tộc, trước không cần để ý, một đám không có đầu óc xuất sinh mà thôi, nhưng là nhất định phải phòng bị bọn hắn, tuyệt đối không thể cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, dẫm lên vết xe đổ. Là chương 975, 6 đánh 2 chương 975, 6 đánh 2 cấm kỵ hải vực, một chỗ không biết tên trên hòn đảo. 6 tên lão giả khí tức cường đại ngay tại vây công 2 tên lão giả. Vây công 6 tên lão giả, hai người người mặc trường bào màu vàng, hai người người mặc trường bào màu trắng, hai người người mặc trường bào màu xám. Bị vây công hai người, một người người mặc trường bào màu xanh biếc, một người người mặc trường bào màu trắng. Dạ tu Á Đặc Lan đế tử, ba tắc tây, hai người các ngươi không phải có thể chạy sao? Các ngươi ngược lại là chạy a, một tên lão giả mặc kim bào cười lạnh nói. Không chạy, chạy không nổi rồi, được xưng ba tắc tây lão giả cười nói. Hai người các ngươi thân là tuyệt đại thánh giả cảnh giới, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, trắng trận đồ sát tộc ta tinh nhuệ, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Hôm nay chính là các ngươi mất mạng thời điểm, lão giả mặc kim bào tràn đầy sát ý tạo hóa treo ngươi. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi. Dạ tu Á Đặc Lan đế tử nắm chặt trường thương trong tay. Ba tắc tây cũng cầm trong tay tam xoa kích, mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn qua đối diện 6 người. Bởi vì đối diện 6 người đều là tuyệt đại thánh giả, còn không phải bình thường tuyệt đại thánh giả, chính là ma tộc 9 đại vương giả chi 6. Một tên người mặc lão giả mặc bạch bào chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi là muốn kiểm chế lại tộc ta bộ pháp đi, cho cấm kỵ hải vực bên ngoài bách tộc nhiều một ít thời gian chuẩn bị đi. Các hạ xưng hô như thế nào? Ma tộc Quang Chi Tư Tế, Sơn Thành Ma. Ma tộc Tam Đại Tư Tế một trong. Chính là, lão giả mặc bạch bào cười nói. Núi Không Ma là gì của ngươi? Gia tu truy vấn. Chính là tổ phụ của ta. Ngươi là vì thay hắn báo thù mà đến? Không sai. Tổ phụ của ta chính là chết bởi Á Đặc Lan đế tư bộ tộc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. May A tộc Tam Quyền phân lập, do phạ dạ ổn vương, tư tế, tiên tri cộng đồng chấp trưởng, chế ước lẫn nhau, phòng ngừa xuất hiện độc tài hiện tượng. Ba cái chức vị đều là do ba người đảm nhiệm, nói cách khác có ba tên phạ dạ ổn vương, ba tên tư tế, ba tên tiên tri. Tam đại phạ dạ ổn vương chính là do 12 đại phạ dạ ổn bên trong tuyển ra, tam đại tư tế cũng có do 12 đại tư tế bên trong tuyển ra, tiên tri cũng là như thế, đều là trải qua tầng tầng tuyển bạn, một đường chém giết mới có thể đăng đỉnh. Hai người các ngươi đủ để kiêu ngạo, chỉ là hai người chi thân dẫn tới tộc ta lục đại cường giả vây giết, xưa nay chưa từng có tên kia người mặc trường bào màu vàng lão giả cười lạnh. Các ngươi mấy vị xưng hô như thế nào? May A tộc Mộng Chi Tư Tế, Đật Kỳ Mai A người mặc lão giả mặc bạch bào mở miệng nói ra. May A tộc Phạ Dạ Ổn Vương cái kia nhĩ mại. May A tộc Phạ Dạ Ổn Vương Á Thi Đấu Biển Mẫu. May A tộc Tiên Chi Ba Cốc. May A tộc Tiên Chi Giả Đến. Thật sự là vinh hạnh đã đến. Giết. Ba tác tây cùng Dạ Tu liếc nhau, dẫn đầu xuất kích thẳng hướng 6 người. May A tộc 6 người. Hai đại phạ dạ ổn vương vũ khí chính là hai thanh hoàng kim trường kiếm, hai tên tư tế vũ khí chính là hai cây hoàng kim quyền trượng, hai tên tiên tri không có vũ khí. Song phương trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, năng lượng ba động quét sạch bốn phía. Dạ tu cùng ba tắc tây phối hợp ăn ý, thương mang cùng tam xoa kích quang mang xe lẫn, không ngừng ngăn cản công kích của địch nhân. Nhưng mà, may A tộc 6 vị cường giả thực lực cũng phi thường cường đại, chiêu thức của bọn hắn lăng lệ mà chí mạng. Trong chiến đấu, Dạ tu chú ý tới một chi tiết, mỗi khi bọn hắn công kích đến yếu hại lúc, đối phương luôn có thể xảo diệu tránh đi hoặc phòng ngự. Chẳng lẽ bọn hắn có đặc thù nào đó năng lực cảm ứng? Dạ tu trong lòng thầm nghĩ. Hắn quyết định thăm dò một chút, tập trung tinh lực sử xuất một chiêu đánh nghi minh, quả nhiên, trong đó một tên ma tộc cường giả sớm làm ra động tác phòng ngự. Thì ra là thế, bọn hắn có thể dự phán công kích của chúng ta. Dạ tu lập tức đem phát hiện này nói cho ba tắc tây. Ba tắc tây ánh mắt sáng lên, vậy chúng ta liền cải biến sách lược, dùng bất quy tắc phương thức công kích xáo trộn bọn hắn thiết đấu. Hai người lập tức điều chỉnh chiến thuật, thế công trở nên càng quỷ dị hơn hay thay đổi. May A tộc 6 vị cường giả dần dần cảm thấy cố hết sức, bọn hắn dự phán không còn chuẩn xác, phòng tuyến cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở. Dạ Tu cùng ba tắc tây phối hợp càng phát ra ăn ý, bọn hắn công kích như gió táp mưa rào giống như hung mãnh, để Ma tộc 6 vị cường giả đáp ứng không xuể. Đúng lúc này, Dạ Tu nhắm ngay cơ hội, đột nhiên đâm ra một thương, thẳng đến cái kia nhĩ mại của họng, cái kia nhĩ mại nghiêng người tránh thoát, nhưng Dạ Tu thuận thế bẩy một cái, mũi thương xẹt qua cánh tay của hắn, máu tươi lập tức tuôn ra. À, cái kia nhĩ mại bị đau gầm thét, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm hung ác, toàn lực cơ hoàng kim trường kiếm, hướng Dạ Tu khởi xướng điên cuồng tiến công. Ba tác tây thấy thế, cấp tốc thi triển tam xoa kích kỹ năng, một tia nước phóng tới cái kia nhĩ mại, đem nó bức lui. Cùng lúc đó, mặt khác mấy tên ma tộc cường giả cũng thừa cơ phát động phản công, trang diện một lần trở nên 10 phần nguy cấp. Dạ Tu cùng ba tắc tây thân hãm trùng đây, lại gặp nguy không loạn. Bọn hắn linh hoạt qua lại công kích của địch nhân ở giữa, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Đột nhiên, Dạ Tu phát hiện địch nhân một chút kẽ hở, hắn hét lớn một tiếng, cầm thương mãnh liệt đâm, chính giữa cái kia nhĩ mại ngực, cái kia nhĩ mại trực tiếp bay rất ra ngoài, ngực nhuốm máu. Một kích này để mặt khác ma tộc cường giả khiếp sợ không thôi, khí thế của bọn hắn trong nháy mắt yếu bớt. Dạ Tu cùng ba tắc tây thừa cơ phát động phản kích, trong lúc nhất thời, trên trận thế cục bị chuyển. Mai A tộc lục đại cường giả mắt thấy tình thế bất lợi, bọn hắn lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quyết định thi triển ra sau cùng tuyệt chiêu, chỉ gặp bọn họ trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân nổi lên tia sáng kỳ dị. Dạ Tu cùng ba tắc tây cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại hội tụ, bọn hắn trong lòng biết không ổn, đội vàng liên thủ thi triển ra phòng ngự mạnh nhất, nhưng mà, Mai A tộc tuyệt chiêu uy lực kinh người, phòng ngự của bọn hắn cuối cùng vẫn bị công phá. Phốc, phốc. Dạ Tu hai nhân khẩu nôn máu tươi. Bản thân bị trọng thương phạ dạ ổn vương cái kia nhĩ mại, đầu tiên là bị quẹt làm bị thương cánh tay, sau đó lại bị đâm thương ngực, có thể nói là mệnh đổ nhiều thăng trầm. Nhưng vào lúc này, quang chi tế ti sơn thành trong tay hoàng kim quyền trượng vung lên, chói mắt kim quang từ quyền trượng bên trong bắn ra, cấp tốc tiến vào cái kia nhĩ mại thân thể. Ngay sau đó, cái kia nhĩ mại vết thương trên người vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, trong chốc lát, tất cả thương thế đều biến mất không thấy, phản phất chưa bao giờ từng bị thương bình thường. Thấy cảnh này, Dạ Tu không khỏi quá sợ hãi, tiếp phủ du thuật. Hai người các ngươi lấy 2-6, thế mà còn có thể làm bị thương chúng ta, đủ thấy thực lực của các ngươi cường đại, đã đầy đủ có tư cách lưu lại di ngôn, cái kia nhĩ mại lạnh lùng nói. Dạ Tu trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối phương đối bọn hắn Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc hiểu rất rõ, nhưng hắn hay là quyết định mạo hiểm thử một lần, thăm dò tính mà hỏi thăm, lần này các ngươi ma tộc có thể có thủ lĩnh xuất thủ. Nghe được vấn đề này, cái kia nhĩ mại vừa định mở miệng trả lời, lại bị một bên quang chi tế ti sơn thành thô bạo đánh gãy, cái kia nhĩ mại ý miệng. Hắn đang bấy người nói, sơn thành giống to. Tiếp lấy, sơn thành hung tợn trừng mắt Dạ Tu, nói ra, bọn hắn Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc có một loại bí thuật, có thể ngưng tụ thủy chi phân thân đến chết hay. Chương 976, kịp thời đổi tới. Chương 976, kịp thời đổi tới. Dạ Tu trong lòng giật mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà thế mà nhanh như vậy liền khám phá kế sách của hắn. Mà lúc này, cái kia nhĩ mại cũng kịp phản ứng, tức giật quát, đáng chết, các ngươi dám lừa gạt chúng ta, đi chết đi. Nói xong, cái kia nhĩ mại trực tiếp một kiếm vung ra, chém giết Dạ Tu cùng ba tắc tây hai người. Ha ha ha. Mai A tộc, các ngươi chờ lấy, chúng ta sẽ còn trở lại. Dạ Tu cùng ba tắc tây hai người ha ha cười nói. Hai người bỏ mình sau cũng không để lại trong tưởng tượng thi thể cùng huyết đủ, chỉ có 2-7 nước đọng. Lần này hẳn là sẽ không sai đi, cái kia nhĩ mại hỏi. Yên tâm đi, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, hai đại tiên tri 10 phần tự tin. Cấm kỵ hải vực một chỗ khác không biết tên trên hòn đảo, Dạ Tu cùng ba tắc tây hai người thở hổn hển. Thật không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là lãng phí một cái mạng. Dạ Tu đạo, có thể sống sót cũng không tệ rồi, cũng không biết chúng ta có thể kéo bao lâu a. Ba tắc tây thở dài một tiếng nói. Còn có một cái nghi vấn chính là chúng ta tựa hồ trốn được có chút thuận lợi, bọn hắn ngay cả ngăn cách trận pháp đều không có bố trí a. Dạ Tu cao mày nói, bọn hắn không phải biết chúng ta có thủy chi phân thân sao? Ba tác tây nghi ngờ nói, bố trí trận pháp cũng vô dụng thôi. Dạ Tu suy nghĩ một chút nói, không, ở trong đó tuyệt đối có bảy. Ba tác tây đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Không tốt, đi mau. Ba tác tây sắc mặt đại biến, hắn ý thức đến nguy hiểm tiến đến, không chút do dự giữ chặt Dạ Tu chuẩn bị thoát đi hiện trường. Nhưng mà khi bọn hắn ý đồ gì động lúc, lại kinh ngạc phát hiện không gian bốn phía đã bị lực lượng thần bí phong tỏa, không cách nào đào thoát. Ba ba ba, một trận thanh thúy vỗ tay từ trong bóng tối truyền đến, phảng phất tới từ địa ngục trào phúng. Ngay sau đó, sáu đạo bị hóa đơn tạm bao khỏa thân ảnh chậm rãi hiện hiện, giống như ưu linh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Không hổ là thần điện điện chủ Ba Tắc Tây, Á Đặc Lan Đế Tư đệ nhất cao thủ, cấm bị hải vực người thứ nhất, phản ứng nhanh như vậy, chỉ tiếc thì đã trễ. Một cái thanh âm âm trầm vang lên, kẻ nói chuyện chính là ma tộc hai đại tiên tri một trong ba gốc. Hắn ngữ điệu đầy đắc ý cùng tự tin. Đáng chết, sắc ướp phân thân, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Ba Tắc Tây hảo não vỗ chán một cái, tự trách không thôi. Hắn hiểu được chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, không có dự liệu được địch nhân thủ đoạn. May A tộc thuật bói toán quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là chia binh hai đường, cùng một đội ngũ đuổi giết chúng ta, một đường khác thì sớm đã mai phục tại nơi đây, chờ đợi thời cơ. Ba Tắc Tây lãnh tĩnh địa phân tích đạo. Không sai. Ba Cốc cười lạnh trả lời, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Cứ việc đối ma tộc tiên tri thuật bói toán có hiểu biết, nhưng Ba Tắc Tây vẫn không khỏi cảm thán nó chỗ lợi hại. Hắn biết rõ muốn xem bói cùng cảnh giới nhân vật hạ lạc cũng không phải là chuyện dễ, cần trả một cái giá thật là lớn, mà ma tộc lại có thể làm được điểm này, có thể thấy được hắn thực lực sâu không lường được. Các ngươi hao phí đại giới xem bói đến hành tung của chúng ta, trả ra đại giới hẳn là cũng không nhỏ đi. Ba Tác Tây suy đoán nói, ngươi đoán đúng, chúng ta ba vị đại tiên tri bỏ ra 1/3 sinh mệnh mới dự đoán phán đoán hành tung của các ngươi, nhưng giết chết hai người các ngươi là đáng giá, hai người các ngươi là chúng ta mãi trong lòng của người ta hòa lớn, thủ lĩnh hạ lệnh, các ngươi phải chết. Lên đường bình an. Sau đó cái kia nhĩ mại cầm trong tay một thanh màu vàng kiếm, chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Đi chết đi, một đạo nóng bỏng kiếm khí từ cái kia nhĩ mại trong tay bắn ra. Thật tiếc nuối, không thể đổi được một hai cái. Dạ Tu cùng Ba Tắc Tây nói ra. Lúc đầu coi là hai người sẽ táng thân tại kiếm khí phía dưới, nhưng mà một đạo cường đại kích mang đạch phá bầu trời, ngăn trở đạo kiếm khí này. Ai, cái kia nhĩ mại tức giật quát. Hiu hiu hiu, hơn 20 đạo thân ảnh xé rách không gian, trực tiếp giết tiến đến. Cầm đầu là Hạ Vũ, cầm trong tay quỷ thần kích, chỉ tay 6 người. Dạ Tu, Ba Tắc Tây, coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau định chém ngươi đầu chó. Rút lui, Quang Chi Tư Tế Sơn thành hạ lệnh. Hắn ánh mắt lăng lệ, trực tiếp ném ra một cái hạt châu màu đen, trực tiếp trên không trung bạo tạc. Mau bỏ đi, phía dưới Ba Tắc Tây nhắc nhở. Hạ Vũ dẫn đầu đám người cấp tốc lui lại mấy trăm trượng phạm vi, rời xa phạm vi nổ, đợi xương ngủ tan hết, bọn hắn phát hiện ma tộc 6 người đã biến mất vô tung. Nguy hiểm thật, nhờ có các ngươi kịp thời đổi tới. Dạ Tu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lão tổ, địa chủ, các ngươi không có sao chứ? Á Đặc Lan Đế Tư cao thủ lo lắng mà hỏi thăm. Chúng ta không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn. Ba Tác Tây thở hào hển trả lời. Lần này ma tộc vậy mà xuất động nhiều như vậy cao thủ, xem ra bọn hắn xuất động cao thủ không phải số ít. Dạ Tu cao mày, sắc mặt nghiêm trọng. Hừ, bọn hắn mơ tưởng đạt được. Mã Lợi Á cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta đã làm tốt tăng cường phòng bị, không có khả năng để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó, bọn hắn trực tiếp rời đi nơi này, dù sao nơi này chính là ma tộc trong lãnh địa. Một đoàn người xé rách không gian, đi tới một nơi hiếm vết người trên hòn đảo. Nơi này bị khu rừng rậm rạp nơi bao bọc, bao quanh lấy xanh thẳm biển cả, phong cảnh như vẽ. Đám người quyết định ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Mã Lợi Á, Cổ Đạo Âm Thanh, Nên Ẩn, Lôi Khắc Tháp Nhị đã lâu không gặp. Dạ Tu cùng Ba Tắc Tây chạm cùng một chỗ, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chăm chú lên trước mặt bốn người mở miệng hỏi đợi. Bốn người này đều là Dạ Tu quen biết đã lâu, mặc dù phân thuộc trận doanh riêng phần mình, nhưng xác thực người quen biết cực kỳ lâu. Nghe được Dạ Tu ân cần thăm hỏi, bọn hắn nhao nhao đáp lại. Nhưng mà, đêm đó Tu bọn hắn nhìn thấy bên cạnh Hạ Vũ bọn người lúc, không khỏi lộ ra nghi ngờ thần sắc. Không biết mấy vị này là. Ba Tác Tây tò mò hỏi, mặc dù trong lòng sớm có suy đoán. Khởi bẩm lão tổ, địa chủ, bọn hắn chính là đại tần cường giả, lần này cô y đến đây theo chúng ta cùng nhau cứu các ngươi, thuận tiện dò xét một chút ma tộc hư thực. Mai Thi liền vội vàng tiến lên giải thích nói. Nghe được Mai Thi lời nói, Dạ Tu cùng Ba Tác Tây lướt nhau, trong mắt lóe lên một tia lòng cảm kích, bọn hắn biết, nếu như không có những người này trợ giúp, bọn hắn khả năng không cách nào từ ma tộc trong tay đào thoát. Đa tạ chư vị viện thủ, chúng ta vô cùng cảm kích. Dạ Tu nói lời cảm tạ đạo. Hạng Vũ khoát tay áo, biểu thị không cần phải khách khí. Sau đó, hắn đưa ra một vấn đề, hôm nay nhìn những cái kia ma tộc cường giả vì sao tất cả đều là xác ướp phân thân a. Hạng Vũ nghi hoặc đưa tới chú ý của những người khác, tất cả mọi người muốn nghe xem Dạ Tu giải thích. Dạ Tu mỉm cười, giải thích nói, chư vị có chỗ không biết, ma tộc xác ướp phân thân có được đặc biệt năng lực, có thể cùng bản thể đồng thời xuất hiện đồng thời tác chiến, cái này cùng tộc ta cùng thiên sứ tộc tình huống có chỗ khác biệt. Hắn tiếp tục nói, hai tộc chúng ta thủy chi phân thân cùng chết thay nhân ngẫu, mặc dù cũng có thực lực cường đại, nhưng chúng nó chỉ có thể chết hay, cũng không thể đồng thời tồn tại, mà ma tộc xác ướp phân thân lại có thể trong chiến đấu phát huy ra thực lực chân chính, cho địch nhân mang đến to lớn uy hiếp. Nghe xong Dạ Tu giải thích, Hạng Vũ bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, chắc không được ma tộc xác ướp phân thân nhìn lợi hại như vậy, nguyên lai là bởi vì loại này năng lực đặc thù. Chương 977, ma tộc cường đại. Chương 977, ma tộc cường đại. Hôm nay xuất thủ vây công ta hai người chính là ma tộc Cửu Vương bên trong lục vương, tính cả xác ướp phân thân, tổng cộng 12 người, mà bọn hắn còn lưu thủ 3 người. Nghe được câu này, đại tần mấy người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đối với ma tộc tình huống cũng không quen thuộc, tất cả tin tức đều là tin đồn. Cửu Vương, đây là ý gì? Đại tần đám người tò mò hỏi. Ma tộc thực hành tam quyền phân lập chế độ, do Pháp Lao Vương, Tiên Tri cùng Tư Tế ba cái chức vị cộng đồng chấp trưởng cả một tộc đàn quyền lực, mỗi cái chức vị sắp đặt 3 người, tổng cộng 9 người, đối ngoại xưng là ma tộc 9 đại vương giả. Hai vị, các ngươi nói là ma tộc 9 đại vương giả toàn bộ xuất thế, nên ẩn nhận không nổi lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Không sai. Chúng ta nguyên bản kế hoạch tại Cấm Kỵ Hải vực nội 4 chỗ săn giết ma trong tộc bên trong, cao tầng tinh anh, dùng cái này đến kéo dài bọn hắn chinh phạt Cấm Kỵ Hải vực bộ pháp, cho các ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng mà, kế hoạch này lại bị bọn hắn thấy rõ. Bọn hắn Cửu Vương bên trong Tam Đại Tiên Tri liên thủ xem bói đến tung tích của chúng ta, từ đó sớm mai phục vây giết chúng ta, nếu không phải là các ngươi đến, khả năng chúng ta liền thật đã chết rồi. Ba Tác Tây có chút buồn vô cớ nói, làm Á Đặc Lan Đế Tư đế quốc người mạnh nhất, Cấm Kỵ Hải vực hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, hắn lúc nào nhận qua loại này tội. Lão tổ, điện chủ, phân thân của các ngươi đều dùng qua. Mai Thi khiếp sợ hỏi. Đối với Ba Tác Tây điểm một chút đầu, bằng không căn bản là kéo không đến đến của các ngươi. Một bên Dạ Tu bất đắc dĩ thở dài. Ai, nghe đến lời này Á Đặc Lan Đế Tư mấy người có chút phát sầu, ngay cả bọn hắn lao tổ cùng điện chủ đều như vậy, bọn hắn thật còn có cơ hội không? Đúng rồi, hai vị có thể từng dò thăm bọn hắn phải chăng có thủ lĩnh xuất thủ tin tức, nên ẩn đông nhiên nghĩ đến cái gì đó, đội bằng hỏi. Cái này không xác định, nhưng là nghe bọn hắn ý tứ hẳn là sẽ có thủ lĩnh xuất thủ. Ba Tác Tây cao mày nói ra. Cái này liền khó giải quyết nên ẩn đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Dù sao bọn hắn những lao gia hỏa này thế nhưng là trải qua thời kỳ thượng cổ chiến tranh, những thủ lĩnh kia cường đại đã sớm xâm nhập trong đầu của bọn hắn. Thủ lĩnh của bọn hắn rất mạnh. Hạng Vũ nhìn thấy mấy người sầu mi khổ kiểm biểu lộ, nhịn không được hỏi. Không phải rất mạnh mà là mười phân mạnh, bọn hắn cái kia cựu vương cũng đã là tuyệt đại thánh giả bên trong đi đến cuối tuyệt đại cường giả, những thủ lĩnh kia đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát chi cảnh, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Thời kỳ thượng cổ nếu là không có nhân hoàng cùng ma chủ lực lượng mới xuất hiện, vùng biển vô tận thất bại, bách tộc đều sẽ bị ma tộc nô dịch. Thời kỳ thượng cổ bọn hắn xuất động mấy vị thủ lĩnh? Hai vị. Bọn hắn hết thể có mấy vị thủ lĩnh? Cái này không xác định, từ trước tới nay, ma tộc xuất động thủ lĩnh ghi chép có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ thượng cổ một lần kia, còn có chính là thời kỳ thái cổ đối phó những khách đến từ thiên ngoại kia thời điểm. Xem ra ma tộc sâu cạn, không người có thể biết được. Thủ lĩnh bọn họ phía trên hẳn không có càng mạnh người đi. Lý Nguyên Bá lãnh bất đinh hỏi câu này. Nghe đến lời này đám người chỉ một thoáng dừng lại một chút, sau đó đồng loạt lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không thể biết có đám người trầm mặc một lát sau, có người mở miệng nói, may a tộc cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà e ngại, càng không thể chống rông sáng tạo địch nhân. Một người khác phụ hòa nói, không sai, chúng ta phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể cùng ma tộc chống lại. Thế nhưng là ma tộc nội tình thực sự quá sâu, chúng ta căn bản không biết bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, đám người lo lắng nói. May a tộc nơi ở tạm thời, Á Đặc Lan Đế Tư Hoàng Cung. Tại tòa này trang nghiêm mà thần bí trong cung điện, đột nhiên xuất hiện 6 bóng người, bọn hắn phảng phất từ trong hư không xé mở một đường vết rách, trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện. Ngay sau đó, bọn hắn không chút do dự trực tiếp đi hướng cái kia 6 thanh treo cao trên không trung hoàng kim chỗ ngồi, cũng đứng vàng ngồi xuống. Trong đó một tên lưu thủ Tam Vương một trong, Pháp Lao Vương Mông Khắc Đa trước tiên mở miệng, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Thanh âm của hắn mang theo vẻ mong đợi cùng nghi hoặc. Nhưng mà, trả lời lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, không có. Pháp Lao Vương Mông Khắc Đa không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái gì? Cái này sao có thể? Hành động lần này, chúng ta làm đủ đầy đủ chuẩn bị, làm sao lại để bọn hắn tùy tiện đào thoát đâu? Ngựa khí của hắn tràn đầy sự khó hiểu cũng khó có thể tin. Một người khác thở dài nói, ai? Thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa a, nói chuyện chính là Quang Chi Tế Ti Sơn Thành. Còn lại hai người nhao nhao biểu thị hiếu kỳ, mau nói đi nghe một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sơn Thành bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra, lúc đầu hết thể tiến triển thuận lợi, chúng ta thành công chém giết hai người bọn họ phân thân. Đang lúc chúng ta chuẩn bị săn giết bọn hắn bản thể lúc, 24 tên tuyệt đại thánh giả đột nhiên xé rách không gian giết tới. Nếu không phải là chúng ta phản ứng cấp tốc, kịp thời rút lui, chỉ sợ ngay cả những phân thân kia đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nét mặt của hắn có vẻ hơi ngưng trọng. Tại sao có thể có nhiều như vậy tuyệt đại thánh giả? Thượng cổ chi chiến lúc, bách tộc tuyệt đại thánh giả đã bị chúng ta tộc đàn giết đến còn thừa không có mấy, trừ Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc, Thiên Sứ tộc, Cổ Thần tộc, Lang tộc, Huyết tộc bên ngoài, thế lực khác cũng không khả năng dù có được tuyệt đại thánh giả đi, có người nghi ngờ hỏi. Xác thực như vậy, một người khác phụ hòa nói, căn cứ Á Sát Vương tin tức truyền đến, trừ Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc tình huống không rõ lắm bên ngoài, Thiên Sứ tộc hẳn là chỉ có 6 tên tuyệt đại thánh giả, Cổ Thần tộc hẳn là có 5 người, Lang tộc cùng Huyết tộc đều có 3 tên tuyệt đại thánh giả, cộng lại tổng cộng là 17 tên. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc trừ một mực tại trấn thủ phong ấn đại trận cái kia 12 người bên ngoài, trong tộc tối đa cũng chính là lại có 3, 4 người mà thôi, nói cách khác Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc tuyệt đại thánh giả số lượng hẳn là tại 15 người đến 16 người ở giữa. Bất quá, nếu như tại Đào Đi Dạ Tu cùng Ba Tắc Tây hai cái này lao ra hỏa, bọn hắn cũng chỉ còn lại có 13 người đến 14 người giữa, có người phân tích nói. Cho nên nói vùng biển vô tận tuyệt đại thánh giả tổng số người hẳn là tại khoảng 30 người, bọn hắn không có khả năng lập tức phái ra 24 người, trong nhà khẳng định sẽ có người lưu thủ, dù sao bọn hắn chỉ là lâm thời đồng đội, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, còn cần thời khắc để phòng lẫn nhau. Có khả năng hay không thêm ra tới những người kia chính là cấp phu lạc bọn hắn nói tới đại tần đâu. Pháp Lao Vương một trong cái kia ngươi bước đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, hắn cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng. Chương 978, May A tộc thủ lĩnh. Chương 978, May A tộc thủ lĩnh. Mà lại ta xem xuất thủ người kia tựa hồ giống như là trong quân cường giả, chính là một tên ngoại tu cảnh giới tuyệt đại thánh giả, một thân cương khí khủng bố như vậy, nhục thân càng là đạt đến thành thánh cảnh giới, không thể khinh thường. Cái kia nhĩ mại bổ sung nói ra, hắn đối với vị kia người xuất thủ khắc sâu ấn tượng. Có đạo lý, một vị khắc Pháp Lao Vương biểu thị đồng ý, xem ra cái này đại tần thật sự là thủ lĩnh nói tới biên số. Hừ, chẳng qua là lớn một chút con kiến mà thôi, bây giờ thủ lĩnh thức tỉnh, bọn hắn những người này đều phải chết. Tam đại Pháp Lao Vương một trong cái kia nhĩ mại khinh thường nói, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng tự tin. Cái kia nhĩ mại tin tưởng, chỉ cần thủ lĩnh khôi phục lực lượng, vô luận là vùng biển vô tận hay là đại tần, đều sẽ thành bọn hắn vật trong bàn tay. Bọn hắn đem thống trị vùng biển này, thành lập được thuộc về bọn hắn đế quốc. Mà những cái kia có can đảm người phản kháng, sẽ bị vô tình nghiền nát. Ngưỡng chỉ, dễ nhiều, Mông Khắc Đa ba người các ngươi đến đây tổ địa gặp ta. Đạo thanh âm này phảng phất đến từ vô tận tuế nguyệt trước đó, mang theo cổ lão mà khí tức thần bí, ở trong đại điện quanh quẩn. Nó tràn đầy lực lượng cường đại, làm cho người không cách nào kháng cự. Nghe được thanh âm này, cái kia nhĩ mại hưng phấn không thôi. Ha ha, là thủ lĩnh triệt để thức tỉnh. Cổ Âu Hải vực đám tạp ngư chết chắc hắn biết, mỗi một vị thủ lĩnh thực lực sâu không lường được, một khi tỉnh lại, chắc chắn cho vùng biển vô tận địch nhân mang đến tính hủy diệt đả kích. Ngưỡng chỉ tỉnh táo nói, ba người chúng ta tiến đến yết kiến mấy vị thủ lĩnh, các ngươi sau cái cấp tốc san bằng cấm kỵ hải vực, sau đó mang theo vô địch chi thế tiến quân của Âu Hải vực. Bọn hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh hành động, không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Ba người bọn họ chính là trong 9 người tồn tại cường đại nhất, thực lực của bọn hắn đã tiếp cận nửa bước siêu thoát chi cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá. Nếu như lúc trước xuất thủ là ba người bọn hắn, có lẽ kết cục sẽ có khác biệt. Ngông Khắc Đa, làm Tam Đại Pháp Lao Vương đứng đầu, được tôn xưng là Đại Pháp Lao Vương. Ngưỡng Chỉ thì là ba vị đại tế ti đứng đầu, chính là Thủy Chi Tư Tế. Dễ Nhiều thì là ba vị đại tiên tri đứng đầu, có được không có gì sánh kịp thực lực cùng trí tuệ. Là, còn lại 6 vị cường giả cung kính đáp lại. Bọn hắn minh bạch chính mình gánh vác sứ mệnh, quyết tâm muốn bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, là chiến đấu kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Đại tế ti Ngưỡng Chỉ, Pháp Lao Vương Ngông Khắc Đa, đại tiên tri Dễ Nhiều ba người một cái lắc mình liền từ Á Đặc Lan Đế Tư Hoàng Cung đi tới nơi phong ấn. Sau đó tại trận lách người trực tiếp xuất hiện tại tổ địa lớn nhất kim tự tháp thứ 998 tầng, một tòa lớn nhất phía ngoài cung điện. Tòa cung điện này ở vào kim tự tháp 998 tầng trung tâm nhất, nó tồn tại phản phất cùng toàn bộ kim tự tháp hòa làm một thể, tản mát ra một loại trang nghiêm túc mục không khí. Cung điện vách tường do tảng đá màu vàng xây thành, lóng lánh hào quang nhỏ yếu, cho người ta một loại thần thánh mà trang nghiêm cảm giác. Cung điện đỉnh chóp là một cái cự đại hình tròn mái vòm, phía trên khảm nạm lấy vô số viên sáng chói bảo thạch, tựa như tinh không giống như lóe ra mê người quang mang. Khởi bẩm mấy vị thủ lĩnh, chúng ta đến. Ngưỡng Chỉ, Dễ Nhiều, Ngông Khắc Đa ba người tại ngoài đại điện cung kính mở miệng. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp mà trang trọng, mang theo một tia kính sợ cùng thành kính. Tại thời khắc này, bọn hắn đem thân phận của mình hoàn toàn buông xuống, lấy khiêm tốn nhất tư thái hướng trong điện đám thủ lĩnh biểu thị kính y tiến. Một đạo không tình cảm chút nào thanh âm từ trong đại điện truyền đến, ngay sau đó cửa lớn chậm rãi từ bên trong mở ra. Theo thanh âm vang lên, cung điện cửa lớn bắt đầu từ từ mở ra, phát ra nặng nề tiếng ma sát. Phía sau cửa hắc ám dần dần tiêu tán, lộ ra một mảnh hào quang sáng tỏ. Âm thanh kia tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Một cô cổ lão, thần bí, phù bụi. Khí tức chạm mặt tới. Cố khí tức này phảng phất xuyên qua thời không, mang đến vô tận tuế nguyệt lắng động cùng lịch sử nặng nề cảm giác. Nó làm cho lòng người sinh kính sợ, phảng phất đưa thân vào một cái cổ lão ma thế giới thần bí bên trong. Ba người từng bước một chậm rãi đi đến, mười phần thành kính, đây là bọn hắn lần thứ hai đến đây. Mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt nặng nề, phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ chủng tộc hy vọng cùng tương lai. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà chuyên chú, tràn đầy đối với không biết khát vọng cùng thăm dò. May A tộc đẳng cấp nghiêm, không có triệu hoán là không thể đi vào, nếu không trực tiếp bị xử tử. Đây là một đầu quy định nghiêm chỉnh, không người nào dám tùy tiện vi phạm. Chỉ có cầm đầu lĩnh bọn họ phát ra triệu hoán lúc mới có tư cách tiến vào cái này thần thánh địa phương. Loại đẳng cấp này chế độ thể hiện ma tộc đối với trật tự cùng quy tắc tôn trọng, cũng bảo đảm chủng tộc ổn định cùng truyền thừa. Ba người tiến vào trong đại điện, chỉ gặp trong điện vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, lộng lẫy. Đại điện vị trí trung tâm nhất có mấy đạo thân ảnh vĩ nạn an tĩnh tính toán, phảng phất tuyên cổ bất biến. Bốn phía trồng rất nhiều ngàn năm trở lên linh dược, tản ra linh khí nồng nặc, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh hẳn. Càng có một ít dược vương, giá trị liên thành, mỗi một gốc đều có thể gây nên vô số tu sĩ tranh đoạt. Mà tại đại điện một góc, còn có mấy chục tòa núi linh hạch, trồng chất như núi, lóe ra hào quang sáng chói. Trong đó đã có mấy tòa đã hóa thành một đá, hiển nhiên là dùng qua đến. Khởi bẩm mấy vị thủ lĩnh, không biết gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì, cầm đầu Ngưỡng Chỉ cung kính hỏi, thanh âm của hắn trầm thấp mà trang trọng, mang theo một tia kính sợ. Thời cơ đã đến, tộc ta cần toàn thể xuất thế. Trong đó một tên thấy không rõ bộ dáng thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn như là như sấm rền ở trong đại điện quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Cái gì? Dễ Nhiều, Ngông Khắc Đa, Ngưỡng Chỉ ba người nghe vậy, sắc mặt đại biến, la thất thanh kêu lên, cả tộc xuất động. Cái này sao có thể? Không sai, tên thủ lĩnh kia lần nữa khẳng định nói, tộc ta bị nhốt ở đây quá lâu, bây giờ là thời điểm đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Thế nhưng là tổ địa nơi này không cần có người ở tay sao? Pháp Lao Vương Ngông Khắc Đa lo âu hỏi. Bọn hắn Cửu Vương từ trước đến nay đều là có ba người lưu lại thủ hộ tổ địa, để phòng vạn nhất. Dù sao bọn hắn tổ địa thế nhưng là có liên quan đến tộc đàn tồn vong thiên đại bí mật, nếu như bị ngoại nhân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Không cần như vậy, một tên khác thủ lĩnh chém đinh chặt sắt nói, lần này chúng ta mấy người sẽ toàn bộ điều động, nhất cử đánh vỡ bị phong ấn nguyên rủa, tránh thoát ra lồng giam này. Nghe được câu này, Ngông Khắc Đa ba người đều là mừng rỡ, trong mắt lóe lên một tia kích động. Bọn hắn biết, quyết định này ý vị như thế nào, bọn hắn sẽ không còn bị khốn tại địa tâm thế giới, có thể tự do bay lượn giữa thiên địa. Là, ba người cùng kêu lên đáp, ngữ khí kiên định không gì sánh được. Bọn hắn minh bạch, đây là một trận ma tộc cùng bách tộc ở giữa sinh tử chi chiến, nhưng cũng là bọn hắn xưng bá thiên hạ thoát khỏi phong ấn cơ hội, chỉ cần có thể thành công, bọn hắn sẽ không còn nhận bất luận cái gì trói buộc, trở thành thế giới này chủ nhân. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, 81 chi mạch tộc trưởng triệu tập trong tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng, không cần lưu thủ. Trong đó một vị thủ lĩnh ánh mắt lạnh như băng nói ra. Là, bên cạnh đại tế ti Ngưỡng Chỉ cung kính hồi đáp. Đem những tù binh kia toàn bộ mang lên, bọn hắn cũng là một cỗ không tầm thường chiến lực, để bọn hắn xung làm pháo hôi. Tên thủ lĩnh kia tiếp tục nói. Là, Ngưỡng Chỉ lần nữa gật đầu đáp. Chương 979, Mai A tộc thủ lĩnh xuất thế. Chương 979, Mai A tộc thủ lĩnh xuất thế. Hưu, một đạo lệnh bài trực tiếp xuất hiện tại đại tế ti Ngưỡng Chỉ trên tay. Tỉnh lại những cái kia ngủ say trưởng lão, thánh giả, thái thượng trưởng lão, tộc lão, nguyên lão toàn bộ xuất thế. Tên thủ lĩnh kia ngữ khí nghiêm túc nói ra. Là, ba người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi thi hành mệnh lệnh. Thủ lĩnh không biết các ngươi khi nào xuất thế. Đại tế ti Ngưỡng Chỉ đối với phía trên hỏi. các ngươi gặp được khó giải quyết địch nhân rồi. Phía trên truyền đến một giọng giàn mua, là Dạ Tu cùng ba tắc tây hai tên gia hỏa kia sao? Thanh âm giàn mua vang lên lần nữa. Hay là Gia Tô, Mã Lợi Á, Nên Ẩn, Lôi Khát Tháp Nhị bốn người bọn họ? Thanh âm giàn mua mang theo một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói các ngươi chín người liên thủ, vùng biển vô tận hẳn không có đối thủ mới là, thanh âm giàn mua nói tiếp. Không phải bọn hắn đều tại trong phạm vi không chế, là lần trước hướng ngài hồi báo biến số kia, Đại Tần. Đại tế ti ngưỡng chỉ ngưng trọng nói ra. Đến từ Huyền Hoàng Đại Lục Đại Tần. Không sai. Theo cái này âm thanh gầm thét, trong đại điện một bóng người đột nhiên nổi giận mà lên. Khắc khắc. Một trận chói tai cười quái dị vang lên, mang theo vô tận hận ý cùng sát ý, Nhân Hoàng cùng Ma Chủ Cố Hương A, lần này nhất định phải báo lên lần phong ấn mối thù, san bằng vùng biển vô tận sau, càng phải hủy diệt đi Nhân Hoàng cùng Ma Chủ Cố Hương, Huyền Hoàng Đại Lục. Mấy vị huynh trưởng, ta đi trước một chuyến, nhất định phải thay hai vị kia huynh đệ báo thù, trong đó một tên thủ lĩnh mở miệng nói ra. Tốt. Một tên khác thủ lĩnh gật đầu đồng ý, nhưng vẫn là dặn dò, nhớ lấy không thể lỗ mãng, mặc dù ngươi chính là nửa bước siêu thoát chi cảnh, nhưng là Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc, Thiên Sứ tộc, cổ thần tộc đều có đối kháng nửa bước siêu thoát vũ khí bí mật, ngươi nhất định phải coi chừng. Cẩn tuân huynh trưởng khuyên bảo. Tên thủ lĩnh kia cung kính trả lời. Sau đó hắn hé miệng, đông nhiên khẽ hấp, trong nháy mắt mấy chục gốc ngàn năm trở lên linh dược trong nháy mắt khô héo, vài chục tòa linh sơn trực tiếp hóa thành một đá, vô số linh khí bị hắn tham lam hút vào đến trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Tiểu thành thánh giả, trung thành thánh giả, đại thành thánh giả, đỉnh tiêm thánh giả, tuyệt đại thánh giả, nửa bước siêu thoát. Rất nhanh vị thủ lĩnh này liền khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, ngủ say trước đó hắn một mực đem tu vi của mình áp chế ở thượng vị thánh cảnh, chậm lại linh thạch tiêu hao. Cảm giác cường đại thật tốt. Đi thôi, tên này thủ lĩnh vung tay lên, bốn người trực tiếp biến mất tại trong đại điện, lại vừa xuất hiện chính là Á Đặc Lan Đế Tư trong hoàng cung. Gặp qua thủ lĩnh, lưu thủ sáu người nhìn thấy bốn người hiện thân sau không mình hành lễ. Đều đứng lên đi. Thủ lĩnh khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, sau đó không tự chủ được đi đến tấm kia tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị trước ghế rồng ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Loại này lại thấy ánh mặt trời cảm giác thật tốt, rốt cục không cần lại làm người chết sống lại, thủ lĩnh tự nhủ cảm khái nói. Từ giờ trở đi, bản thủ lĩnh tiếp quản toàn bộ Mai A tộc, không biết các ngươi chín người có thể có ý kiến? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt sắc bén quét mắt trước mặt chín người. Nghe nói như thế, chín người kia liếc nhau, nhao nhao lắc đầu biểu thị không có ý kiến. Dù sao, vị thủ lĩnh này thực lực còn tại đó, bọn hắn không dám có bất kỳ dị nghị. Không có. Cửu Vương chém đinh chặt sắt hồi đáp, cần tuân thủ lĩnh điều khiển. Cửu Vương lần nữa không mình hành lễ, biểu thị tuyệt đối phục tùng. Rất tốt, thủ lĩnh thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra tộc đàn quy củ các ngươi cũng không có quên, bản tọa thật cao hứng, thủ lĩnh ngữ khí nghiêm túc, nhưng mang theo một tia vui mừng. Truyền bản thủ lĩnh mệnh lệnh, tất cả Mai A tộc chiến sĩ toàn bộ điều động, bằng nhanh nhất tốc độ thống nhất cấm kỵ hải vực, thủ lĩnh hạ đạt trọng yếu chỉ lệnh. Là, đám người cùng kêu lên đáp lại, khí thế như hồng. Các ngươi chín cái cũng đi trợ bọn hắn một chút sức lực, thủ lĩnh tiếp tục hạ lệnh. Là, Cửu Vương cùng kêu lên lĩnh mệnh. Đúng rồi, đem liên quan tới Đại Tần tất cả tin tức đều lấy tới, còn có liên quan tới Huyền Hoàng Đại Lục tin tức đều chỉnh lên, thủ lĩnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung. Là, Cửu Vương bên trong một người đáp, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, A Sắt Vương giơ lên một cái cự đại hòm gỗ đi tới. A Sùa bái kiến thủ lĩnh. A Sắt Vương cung kính hành lễ. Không cần như vậy, thủ lĩnh khoát tay áo, ra hiệu hắn đứng dậy. Mấy người bọn hắn đều cùng bản thủ lĩnh nói, A Sùa ngươi ẩn nút trại địch vô số năm, đối với tộc đàn tới nói không thể bỏ qua công lao, bản thủ lĩnh ban cho ngươi một trận tạo hóa, thủ lĩnh trịnh trọng nói. Hưu. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng rít vang lên, thủ lĩnh rũi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt tinh huyết tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trong nháy mắt dung nhập A Sắt Vương thể nội. Thủ lĩnh đây là? Á Sắt Vương hơi sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, hắn không rõ thủ lĩnh tại sao phải đột nhiên ban cho hắn chân quý như thế tinh huyết. Đây là bản thủ lĩnh tinh huyết, ẩn chứa lực lượng cường đại cùng sinh mệnh lực. Ngươi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem nó dung hợp hấp thu, nhất định có thể để cho ngươi tu vi đại tiến. Thủ lĩnh thanh âm bình tĩnh mà kiên định. Nghe được câu này, Á Sắt Vương trong lòng dâng lên một cô cảm động cùng tâm tình kích động. Hắn biết giọt máu này đối với mình tới nói ý vị như thế nào, đây là một phần không gì sánh được chân quý lễ vật, cũng là một loại tín nhiệm cùng kỳ vọng. Thế là hắn không chút do dự hai mắt nhắm lại, quá chú tâm vùi đầu vào dung hợp hấp thu tinh huyết trong quá trình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng kéo dài mười mấy hơi thở sau, Á Sắt Vương khí tức trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn nguyên bản ổn định khí tức dần dần trở nên táo động, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại từ nội bộ hiện ra đến. Theo thời gian trôi qua, loại sao động này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng bộc phát thành một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động. Trung thành thánh cảnh, đại thành thánh cảnh, đỉnh tiêm thánh cảnh. Mỗi một lần đột phá đều nương theo lấy một trận mãnh liệt năng lượng trùng kích, khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong, Á Sắt Vương vậy mà liên tục đột phá ba cái tiểu cảnh giới, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục cố gắng, ý đồ đột phá sau cùng bình cảnh, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Đáng tiếc, ngươi nếu là thực lực mạnh hơn một chút, liền có thể nhất cử đột phá đến tuyệt đại thánh giả cảnh giới này. Giảm bớt vô số năm khổ tu, thủ lĩnh nhìn xem Á Sắt Vương, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Đa tạ thủ lĩnh ban cho tinh huyết, A Sùa vô cùng cảm kích. Từ nay về sau A Sùa mệnh chính là thủ lĩnh, nguyện vì thủ lĩnh đi theo làm tùy tùng. Á Sắt Vương mở hai mắt ra, cảm thụ được trong thân thể phun trào lực lượng cường đại, tâm tình khuấy động không thôi. Hắn đứng dậy, hướng thủ lĩnh cúi người chào thật sâu, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Có ý tứ, ngươi lui xuống trước đi đi, hảo hảo tiêu hóa được, sau 3 ngày theo bản thủ lĩnh đi ra ngoài một chuyến. Là A Sủa cung kính hành lễ. Chương 980, Hải thú bộ tộc Tam đại hoàng giả. Chương 980, Hải thú bộ tộc Tam đại hoàng giả cấm kỵ hải vực, một chỗ thần bí chi địa, 3 tòa hòn đảo thành tam giác chi thế, ủy thủ tương vọng, 4 phía tức thì bị mê vụ bao phủ, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy hòn đảo tồn tại cùng trên hòn đảo tình huống. 3 tòa hòn đảo tên là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, chính là cấm kỵ hải vực bên trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo. Ra biển tìm tiên sơn, nhân gian có tiên cảnh, đắc đạo tại Tam Đảo, nói đến chính là cái này Tam Đại Tiên Đảo, truyền thuyết nơi này có vũ hóa phi thăng, siêu thoát thế giới cơ hội. Mà lúc này giờ phút này, tại Tam Tiên Đảo một trong Doanh Châu đảo thượng, một cái mọc ra 9 cái đầu rắn quái vật chính phủ phục tại trong một mảnh đầm lầy, 9 cái đầu rắn phun ra nuốt vào màu xanh lá độc trướng, đem toàn bộ đầm lầy đều nhuộm thành quỷ dị nhan sắc. Đầm lầy bốn phía tán lạc vô số hài cốt, trong đó có nhân tộc thi hải, có điểu nhân tộc, hắc huyết quỷ, người sói, cự nhân tộc các tộc thi thể, thậm chí còn có trong truyền thuyết long tộc thi hải. Những hài cốt này có đã mục nát, có còn lưu lại một chút huyết nhục, tản mát ra trận trận hôi thối. Cái kia cựu đầu xà quái tựa hồ đối với những hài cốt này cũng không thèm để ý, nó chỉ là lặng lặng gục ở chỗ này, phản phất tại chờ đợi cái gì. Đột nhiên, thân thể của nó hơi động một chút, 9 cái đầu rắn đồng thời nâng lên, nhìn về hướng bầu trời xa xăm. 2 đầu dài mấy trăm trượng chân long hải cốt, lặng lặng phiêu đãng tại đầm lầy chung quanh. Thân thể của bọn chúng đã bị phong hóa, nhưng ý nguyên tản ra cường đại uy áp. Uy thế như vậy khiến cho tuần trận hải thú căn bản không dám tới gần nơi này khu vực, phản phất nơi này là một mảnh tử vong chi địa. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái trăm trượng lớn nhỏ 8 đầu thân rắn quái vật đột nhiên từ đầm lầy bên ngoài phi tốc bay tới. Nó 8 cái đầu ngẩng cao lấy, trong ánh mắt để lộ ra một loại ngạo mạn cùng uy nghiêm. Khi nó nhìn thấy cái kia 2 đầu chân long hải cốt lúc, không khỏi phát ra một trận trầm thấp tê tê âm thanh, tựa hồ đối với 2 vị này đã từng bá chủ biểu thị kính ý rất nhanh, dưới đầm lầy bắt đầu chuyển ra trận trận động tĩnh. Một cái mấy chục trượng lớn nhỏ đầu rắn chậm rãi từ trong nước nô ra, tiếp theo là cái thứ 2, cái thứ 3 thẳng đến cuối cùng, 9 cái to lớn đầu rắn toàn bộ lộ ra mặt nước. Những con rắn này đầu đều tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Nhìn thấy 9 cái đầu thân rắn quái vật xuất hiện, 8 đầu thân rắn quái vật lập tức cúi đầu xuống, tỏ vẻ ra là thuận theo chi ý nó lần nữa phát ra tê tê âm thanh, phảng phất tại hướng vị tồn tại cường đại này gửi lời chào. Mà 9 cái đầu thân rắn quái vật thì phát ra một đạo lại phảng phất giống như 9 đạo thanh âm, ta biết, đi xuống đi, ngựa khí của nó bình tĩnh mà lạnh nhạt, lại mang theo một loại không thể làm trái uy nghiêm. 8 đầu rắn cấp tốc rời đi. Chỉ gặp 9 cái đầu thân rắn quái vật vung tay lên, nguyên bản bình tĩnh đầm lầy mặt nước lập tức nhấc lên sóng cả mãnh liệt sóng lớn, ngay sau đó, một đạo khe nước to lớn xuất hiện tại trong mặt nước, phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ ngạnh sinh sinh xé mở bình thường. Sau đó, cái khe này cấp tốc mở rộng, tạo thành một đầu rộng lớn thông đạo, nối thẳng đến bên bờ. Một hơi nữa, một tên người mặc huyền hắc long giáp, thân người nhân thú trung niên nhân từ đầm lầy trên mặt nước chậm rãi dậm chân mà đến. Hắn mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại trong hư không, nhưng lại có thể bước vàng đạp ở trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng. Theo chỗ rửa của hắn gần, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Đại thế đã hiện, siêu thoát cơ hội tới, bản hoàng rốt cục không cần lại bốn tại địa phương cất chim cũng không có này. Trung niên nhân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, quen quẩn ở trong không khí, mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Người này chính là cấm kỵ hải vực, hải thú tộc đàn Tam đại hoàng giả một trong hải hoàng thú Tương Liễu. Sơn Hải Kinh ghi chép, Tương Liễu thân rắn 9 đầu mà vừa rồi cái kia 9 cái đầu thân rắn quái vật, đúng là hắn tiểu đệ, Bất Kỳ đại xà, cũng là vô số hải vương thú một trong. Chuyên bản hoàng hiệu lệnh, tất cả hải thú không được tham dự ma tộc cùng bách tộc ở giữa chiến tranh, để bọn hắn chó cắn chó. Hải hoàng thú Tương Liễu ánh mắt quét mắt bốn phía, để lộ ra một cố kiên quyết chi ý, tất cả tới gần Tam Tiên Đảo trừ hải thú bộ tộc bên ngoài, đều là giết. Câu nói sau cùng, hắn nói đến chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Trong ngay mắt, toàn bộ Đồng Lai đảo bên trên tất cả hải vương thú tất cả đều hưng phấn lên, bọn chúng cảm nhận được đến từ hoàng giả ý chí, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn cửu tiêu. Đây là bọn hắn hoàng thanh âm, bọn hắn hoàng thức tỉnh, sắp dẫn đầu bọn hắn đi đến một đầu siêu thoát chi lộ. Lập tức trên trăm con hải vương thú nhao nhao không giữ lại chút nào đi chấp hành nhiệm vụ đi. Cùng lúc đó, Đồng Lai, Phương Trượng hai tòa tiên đảo thượng đều ở trên diễn đồng dạng một màn, mấy trăm con hải vương thú ngay tại bận rộn triệu tập môn đồ của bọn nó. Hiu, hiu. Đột nhiên, hai tiếng xé gió vang lên, hai bóng người cấp tốc xẹt qua chân trời, bay thẳng đến Tương Liễu bên người. Hai thân ảnh này đều là đầu thú thân người, trên thân tản mát ra cường đại mà khí tức thần bí. Trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta rốt cục có cơ hội rời đi mảnh này đất nghèo, trở lại thượng giới. Trong đó một con chim thủ lĩnh thân quái vật mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Cánh của nó triển khai trường dài mấy chục thước, toàn thân lóe ra hào quang màu vàng, tựa như một cái to lớn tượng hoàng. Đúng vậy a, gia hoàng hoa, huyền nữ, cổ thần, hắc ám, quang minh, thái dương. Bọn hắn những này cái gọi là ngụy thần lại còn muốn cho chúng ta trở thành tọa kỵ của bọn hắn, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Một cái khác đầu ngựa thân người quái vật cười lạnh châm chọc nói, thân thể của nó cao lớn uy mãnh, bốn vó đặc hùng, phảng phất một thất uy vũ thần mã. Nguyên lai, cái này hai cái quái vật theo thứ tự là chim đại bàng cùng tiên mã, cũng là hải thú tộc hai vị hoàng giả. Bọn chúng có được siêu phàm thực lực cùng trí tuệ, cho tới nay đều đối với những cái kia dối trá thần minh tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Đáng tiếc, bọn hắn tại trước khi đi phong tỏa giới vực, chúng ta căn bản là không có cách rời đi nơi này. Trừ phi có người có thể đột phá giới hạn, phi thăng ra thế giới này, chúng ta mới có cơ hội theo bọn hắn cùng nhau ra ngoài. Tương Liễu thở dài, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thời kỳ thượng cổ hai người kia tộc tiểu gia hỏa thật sự là may mắn, bị huyền nữ tiếp dẫn ra giới này, nhưng là từ này về sau liền rốt cuộc không ai có thể phi thăng, cũng không có người thượng giới giáng lâm, ngoại giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chim đại bàng hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Có khả năng hay không là chúng ta sau lương tộc đàn phát hiện chúng ta mất tích tin tức, cùng bọn hắn phát sinh chiến đấu, đến mức song phương đều không rảnh bận tâm nơi này thiên mã phòng đoán lấy, trong ánh mắt lóe ra suy nghĩ qua mang. Có đạo lý. Tương Liễu khẩu thổ nhân ôn, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Một thế này chính là có hy vọng nhất siêu thoát một thế, hy vọng những cái kia bách tộc tranh thủ thời gian phân ra thắng bại, đến đây nơi này tranh đoạt cơ duyên, là chúng ta cũng khiến cho một tia cơ hội, bằng không lại như thế tiếp tục nữa, chúng ta sớm muộn tươi sống chịu chết đã. Chim đại bàng thở dài, trong mắt để lộ ra thật sâu sầu lo cùng bất đắc dĩ. Chương 981, Mai A tộc thủ lĩnh thiên sứ giáng lâm tộc. Chương 981, Mai A tộc thủ lĩnh thiên sứ giáng lâm tộc. Muốn hay không chúng ta đi ra ngoài chơi một chút? Đột nhiên, đại bằng điểu nhãn tỉnh sáng lên, tâm tư chơi bời nổi lên đề nghị. Thanh âm của hắn mang theo vài phần chờ mong cùng hưng phấn, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn ra ngoài thăm dò một phen. Nhưng mà, thiên mã lại không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, không được, tuyệt đối không được. Chúng ta không có khả năng rời đi nơi đây, nhất định phải thủ vững ở chỗ này chờ đợi thời cơ. Ngự khí của hắn kiên định mà nghiêm túc, hiển nhiên đối với chuyện này phi thường trọng thị. Đúng vậy à, chúng ta không có khả năng tùy tiện rời đi, nếu không một khi bỏ lỡ cơ duyên, đem hối hận không kịp. Tương Liễu phụ hòa nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng minh bạch thiên mã nói không giả. Quên lần trước cái kia hai cái may mắn tiến vào nơi đây nhân tộc, nếu là lần kia chúng ta không hề rời đi nơi này, chúng ta khả năng đã sớm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đại bằng điểu trong mắt lóe lên một tia hối tiếc, nhớ tới đã từng bỏ lỡ cơ hội. Đáng chết, đám người này lưu lại truyền thừa bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tộc đàn đều có thể tiếp nhận truyền thừa, duy chỉ có chúng ta, đáng giận đến cực điểm. Thiên mã cắn răng nghiến lợi nói ra, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Chờ ta rời đi giới này, ta nhất định phải phụ thân giết chết đám kia đáng chết nguy thần. Đại bằng điểu hung tợn nói ra, trong mắt lóe ra hung ác quan mang. Ba người bọn hắn đều là thượng giới thiên chi tiêu tử, tộc đàn niềm hy vọng, kết quả bây giờ lại trở thành tù nhân. Loại này chênh lệch để bọn hắn cảm thấy vô cùng thống khổ cùng khuất nhục, trong lòng đối với những cái kia nguy thần tràn đầy oán hận cùng sát ý. Tương Liễu tay giơ lên, nhẹ nhàng đong đưa, ra hiệu đại bằng điểu an tâm chớ đội. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm. Không cần sốt ruột, đại bằng điểu. Hết thể chờ đến bách tộc người leo lên Tam Tiên Đảo sau lại làm dự định. Tương Liễu thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất tại nói cho đại bằng điểu, thời cơ chưa tới, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đại bằng điểu trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo Tương Liễu lời nói, tạm thời chế trụ nội tâm xúc động. Tương Liễu trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua bốn phía, phản phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian, nhìn thấy những cái kia đã từng đưa chúng nó phong ấn tại này địch nhân. Không nghĩ tới đám kia tên đáng chết vậy mà như thế cẩn thận, ngay cả siêu thoát thời cơ đều bỏ được lưu lại. Tương Liễu ngữ khí mang theo một tia khinh thường cùng phẫn nộ, tựa hồ đối với những người kia hành vi cảm thấy bất mãn hết sức. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, chỗ này vị siêu thoát cũng không phải là cái gì ghê gớm kỳ ngộ, chỉ là cho những tin này ngửa bọn hắn những này hạ giới người một cái rời đi giới này cơ hội thôi. Tương Liễu tỉnh táo phân tích nói, suy nghĩ của hắn giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, không ngừng tự hỏi các loại khả năng. Nhưng mà, cứ việc nhìn bề ngoài bình tĩnh không lay động, Tương Liễu nội tâm sớm đã dấy lên hừng hực lửa giận. Những năm gần đây, bọn chúng bị vây ở chỗ này, đã mất đi tự do, sinh hoạt tại linh khí này đất nghèo. Bây giờ rốt cục có một tia trùng hoạch tự do ánh dạng đông, hắn có thể nào không kích động? Ta thể, một khi chúng ta rời đi nơi này, nhất định phải làm cho những cái kia đem chúng ta cầm tù ở đây người bỏ ra trả giá nặng nề. Tương Liễu nội tâm âm thầm thể, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo cửu. Tương Liễu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn biết, phẫn nộ không có khả năng giải quyết vấn đề, chỉ có giữ vững tỉnh táo mới có thể tìm được tốt nhất phương án giải quyết. Hắn bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động, như thế nào lợi dụng cơ hội khó được này, đánh vỡ trói buộc, thực hiện chân chính siêu thoát. Ôm cây đợi thỏ, lặng lặng chờ đợi bọn hắn tới cửa đi. Cổ Âu Hải vực, Thiên sứ tộc trụ sở. Mai A tộc thủ lĩnh mang theo Á Sát Vương, còn có mấy tên phạ dạo, mấy tên tiên trì, mấy tên tư tế trực tiếp thiên sứ giáng lâm tộc. Lúc đầu hắn nghĩ đến trực tiếp đi Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc, nhưng là nghĩ đến mấy vị huynh trưởng nhắc nhở, hay là ngăn lại sự vọng động của mình hành vi, dù sao Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc thế nhưng là gần với Mai A tộc tồn tại, khẳng định là có một chút lá bài tẩy. Trái lại thiên sứ tộc, cổ thần tộc, lang tộc, huyết tộc thì là hơi yếu một ít. Quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm nhất bóp. Mai A tộc thủ lĩnh vung tay lên, tòa kia thiên sứ tộc hộ tộc đại trận trực tiếp không còn sót lại chút gì, hư không tiêu thất không thấy. Thiên sứ tộc trong đại điện. Phúc. Gia Tô lần nữa miệng phun máu tươi. Đáng chết, đến cùng là ai, lại phá tộc ta đại trận. Cái gì, lại có người đến tiến đánh chúng ta, nó bên cạnh Mã Lợi Á Kinh hai nói. Chẳng lẽ là Đại Tần? Gia Bách liền suy đoán nói. Không phải Đại Tần, hẳn là Mai A tộc người đến. Gia Tô sắc mặt tái nhợt nói. Không thể nào là Đại Tần, bây giờ chúng ta hay là đồng minh đâu, liền xem như giải quyết tranh chấp cũng phải trước giải quyết xong Mai A tộc lại nói. Hẳn là Mai A tộc Mã Lợi Á suy đoán, nó còn chưa dứt lời, một tên toàn thân mang máu thiên sứ 12 cánh liền chạy tiến đến. Mai A tộc, bọn hắn làm sao lại đột nhiên công kích chúng ta? Gia Bách Liệt không hiểu hỏi. Bọn hắn không phải hiện đang chinh phạt cấm kỵ hải vực sao? Không biết, nhưng bọn hắn nếu dám đến, liền nhất định có chỗ chuẩn bị. Gia Tô nói ra. Hừ, sợ cái gì, chúng ta cũng có nội tình. Gia Bách Liệt hừ lạnh một tiếng. Không xong tộc trưởng, phu nhân, tổng thiên sứ trưởng, Mai A tộc giết tiến đến. địch nhân có bao nhiêu người?
20 người.
Cái gì?
Chỉ là 20 người liền đem các ngươi đánh quân lính tan rã?
Gia Tô, Mã Lợi Á, nhanh chóng cút ra đây, nhận lấy cái chết một đạo bá đạo, lạnh nhạt, cường đại thanh âm vượt qua không gian trực tiếp chuyển đến Gia Tô đám người trong hai.
Cái này,
thanh âm, không tốt, đây là ma tộc thủ lĩnh thanh âm.
Gia Tô kinh hãi.
Phanh 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 lại là mấy cỗ thiên sứ 12 cánh thi thể bị từ bên ngoài ném đi tiến đến. 20 đạo thân ảnh cứ như vậy công khai chậm rãi đi vào thiên sứ tộc thần thánh mà trang nghiêm trong đại điện.
Mai A tộc thủ lĩnh cầm đầu.
Sau đó chính là 9 tên người mặc vàng, bụi, trắng ba màu trưởng bảo Mai A tộc cao thủ. Cuối cùng 10 người, trừ Á Sát Vương bên ngoài đều là người mặc vàng, bụi, trắng ba màu trưởng bảo.
6 tên phạ dạ, 6 tên tư tế, 6 tên tiên trì, cửu vương phía dưới người dự quyết, lập tức tới một nửa.
Trong đó càng là có mấy tên người quen, 12 đại phạ dạ ổn một trong các phu lạc, hồ phu lạc.
Các ngươi chính là thiên sứ tộc cao tầng đi.
Mai A tộc thủ lĩnh cười lạnh nói.
Các ngươi là ai?
Vì sao muốn đến tiến đánh chúng ta?
Gia Tô cố nén thương thế, đứng dậy hỏi.
Chúng ta là Mai A tộc người, hôm nay đến đây, chỉ vì san bằng các ngươi thiên sứ tộc.
Mai A tộc thủ lĩnh đạm mạc nói ra.
San bằng chúng ta thiên sứ tộc.
Chỉ bằng các ngươi.
Gia Tô khinh thường nói.
Ha ha, các ngươi thiên sứ tộc bất quá là một đám người ô hợp thôi, làm sao có thể cùng chúng ta Mai A tộc đánh đồng?
Mai A tộc thủ lĩnh cười to nói.
Chương 982, cánh cửa vàng nóng.
Chương 982, cánh cửa vàng nóng.
Làm càn, chúng ta thiên sứ tộc há lại cho người vũ đủ.
Gia Bách Liệt phẫn nộ quát.
Hừ, vũ đủ.
Đây chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.
Mai A tộc thủ lĩnh cười lạnh nói.
Các hạ là Mai A tộc vị nào thủ lĩnh?
Mã Lợi Á sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt Mai A tộc thủ lĩnh hỏi.
Có chút nhãn lực độc đáo, hôm nay liền để các ngươi cái chết rõ ràng.
Mai A tộc thủ lĩnh cười lạnh nói.
Bản tọa Mai A tộc thủ lĩnh Tông Đức Lý Khắc.
Nghe được cái tên này, Mã Lợi Á cùng Gia Tô biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới vị này Mai A tộc thủ lĩnh Tông Đức Lý Khắc thế mà thật dám cưỡng ép đánh vào bọn hắn hang ổ nhanh phát tín hiệu cầu viện.
Mã Lợi Á hướng về sau lưng lũ sở bọn người truyền âm.
Hừ, muốn cầu viện binh
đã chậm, nơi này hư không đã bị bản tọa phong tỏa, các ngươi chính là cá trong chậu, trước từ các ngươi trên thân thu lấy một chút lợi tức.
Tông Đức Lý Khắc cười lạnh nói.
Đáng chết.
Gia Tô sau lưng Gia Bách Liệt gầm thét một tiếng, cầm kiếm liền thẳng hướng Mã tộc thủ lĩnh.
Gia Bách Liệt, mau lui xuống, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mã Lợi Á vừa muốn ngăn cản Gia Bách Liệt, kết quả lời còn chưa nói hết,
chỉ gặp Tông Đức Lý Khắc tiện tay bung lên, một đạo sóng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh trúng vào Gia Bách Liệt, đem nó đánh bay xa mấy chục thước, nặng nề mà ngã trên đất.
Gia Bách Liệt miệng phun máu tươi, thân thể nhiều chỗ thụ thương, hiển nhiên nhận lấy trọng thương.
Chỉ là một cái vừa bước vào tuyệt đại thánh giả phế vật cũng dám hướng bản thủ lĩnh xuất thủ, không biết lượng sức.
Tông Đức Lý Khắc rêu cợt nói.
Nửa bước siêu thoát.
Thiên sứ tộc mấy người quá sợ hãi, trên mặt lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi.
Bọn hắn biết rõ nửa bước siêu thoát giả thực lực cường đại không gì sánh được, viễn siêu tuyệt đại thánh giả, ý vị này bọn hắn gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến.
Cuộc chiến hôm nay quan hệ đến ta thiên sứ tộc tồn vong, chư vị liều mạng đi, vị này Ma tộc thủ lĩnh liền giao cho ta cùng Mã Lợi Á đối phó, những người khác liền giao cho các ngươi.
Gia Tô hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói ra.
Hắn hiểu được giờ phút này tình thế nguy cấp, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể có một chút hy vọng sống.
Là
Lucifer, Satan, Michael ba người cùng kêu lên đáp, trong mắt bọn họ hiện lên một tia kiên quyết.
Cứ việc đối mặt cường địch, nhưng làm thiên sứ tộc cao tầng, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện lùi bước.
Lucifer, Satan, Michael ba người dẫn đầu trong đại điện thiên sứ 12 cánh dự định liên thủ một trận chiến.
Bọn hắn chặt chẽ hợp tác, hy vọng có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất.
Giết bọn hắn, từ nay về sau thiên sứ tộc xóa tên.
Tông Đức Lý Khắc trong mắt lóe ra lãnh khốc và mang, hạ đạt tất sát lệnh.
Là thủ lĩnh.
Mai A tộc các cường giả cùng kêu lên đáp lại, sát ý tràn ngập toàn bộ không gian.
A Sua, người giữ vững cửa lớn, không cho phép thả bất luận cái gì một con chim người ra vào.
Tông Đức Lý Khắc tiếp tục hạ lệnh.
Là
A Sua cung kính lĩnh mệnh.
18 tên Mai A tộc cường giả như là một đám hung mãnh mãnh hổ, lao thẳng về phía lấy lũ sải ở Satan, Michael cầm đầu thiên sứ tộc cao thủ.
Song phương trong nháy mắt triển khai kịch liệt giao phong.
Nhưng mà vẹn vẹn một cái giao thủ, thiên sứ tộc liền lâm vào tan tác bên trong.
Mai A tộc thực lực vượt xa quá tưởng tượng của bọn hắn, 18 tên Mai A tộc cường giả bên trong, lại có 12 tên tuyệt đại thánh giả, còn lại 6 người cũng là đỉnh tiêm thánh giả, đội hình như vậy có thể xưng cùng bố, để thiên sứ tộc cảm thấy tuyệt vọng.
Thiên sứ tộc căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì bọn hắn chỉ có lũ sải ở, xạ tàn cùng Mai Cổ ba cái tuyệt đại thánh giả, cùng Mai A tộc so sánh thật sự là lấy trứng chọi đá.
Bố thiên sứ đại trận.
Lũ sải ở đột nhiên nghĩ đến cái gì, la lớn.
Là.
Trong nháy mắt, còn lại thiên sứ 12 cánh bọn họ cấp tốc hành động, nhao nhao liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại hình tròn.
Lucifer, Satan cùng Michael ba người thì hiện lên hình tam giác ở vào vị trí trung tâm, cộng đồng hợp thành một cái kỳ lạ đại trận.
Tại đại trận này ra chỉ bên dưới, bọn hắn rốt cục có thể miễn cưỡng ngăn cản được Ma tộc đám người công kích.
Nhưng mà, Gia Tô cùng Mã Lợi Á hai người lại lâm vào trong cơn cảnh, đối mặt Tông Đức Lý Khắc cường đại công kích, bọn hắn lộ ra lực bất tòng tâm, vẹn vẹn mấy chiêu xuống tới liền đã khó mà chống đỡ được.
Đáng chết.
Gia Tô tức giận chấn động, sau lưng của hắn thập tự giá đột nhiên hóa thành một thanh lóng lánh hào quang màu vàng nóng thanh kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn.
Mã Lợi Á thì cầm trong tay một thanh màu bạc xà hình trường kiếm, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên Tông Đức Lý Khắc.
Có chút ý tứ.
Tông Đức Lý Khắc phụ lập tay trái cười nói.
Đáng chết, thế mà dám can đảm chế giễu bổn tộc trưởng, ta muốn băm đầu chó của ngươi.
Gia Tô bạo cầu,
cầm trong tay màu vàng thanh kiếm thẳng hướng Tông Đức Lý Khắc. Mã Lợi Á thì là một cái lắc mình cầm trong tay trường kiếm màu bạc đi tới Tông Đức Lý Khắc hậu phương chuẩn bị đánh lén. Không biết lượng sức, Tông Đức Lý Khắc cười lạnh. Tông Đức Lý Khắc thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi ra tô công kích, đồng thời tay phải vung lên, một đạo sóng năng lượng cường đại hướng phía Mã Lợi Á công tới. Mã Lợi Á phát giác được nguy hiểm, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị sóng năng lượng dư uy tác động đến, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tông Đức Lý Khắc thừa cơ lấn người mà lên, liên tục ra chiêu, đánh cho ra tô cùng Mã Lợi Á liên tục bại lui. Lúc này, Lù Sơ bọn người tạo thành tiên sứ đại trận cũng lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải sụp đổ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị, một đạo thần bí môn hộ chậm rãi hiện hiện. Trong môn truyền ra một cỗ cường đại khí tức, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đây là thông hướng thượng giới thông đạo. Gia Tô ngạc nhiên kêu lên, xem ra là thượng đế cảm ứng được tình huống bên này, chạy đến cứu viện. Mã Lợi Á trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Tông Đức Lý Khắc thấy thế, khẽ chau mày, hắn không muốn buông tha lần này tiêu diệt tiên sứ tộc cơ hội. Hắn toàn lực thi triển công pháp, ý đồ đánh gãy tiên sứ tộc cùng thượng giới liên hệ. Nhưng mà, thần bí môn hộ vững chắc như núi, không bị ảnh hưởng chút nào. Theo môn hộ càng lúc càng lớn, đầy trời hào quang màu vàng giáng lâm đến tiên sứ đại điện chúng tiên sứ trên thân, những cái kia bị thương tiên sứ đầy máu phục sinh, không có thụ thương tiên sứ thì là phi tốc tăng thực lực lên. Trong nháy mắt liền tăng lên mấy chục tên thượng vị thánh cảnh, hơn 10 người đỉnh tiêm thánh giả, thậm chí còn tăng lên 4 tên tuyệt đại thánh giả, Gia Tô cùng Mã Lợi Á khí tức trên thân cũng đang không ngừng kéo lên, lập tức liền muốn đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh giới, nhưng mà cái kia đạo cánh cửa màu vàng cũng là bị người trực tiếp cưỡng ép đóng lại. Gia Hòa Hoa, ngươi dám can đảm lại ra tay, ta liền trực tiếp diệt bọn hắn, một đạo tiên cổ trường tồn, băng lãnh vô tình lời nói truyền đến trong thai của mỗi người. Cánh cửa vàng nóng người tựa hồ có chút kiêng kỵ người xuất thủ, không có tiếp tục hạ xuống kim quang, phản phất thật rời đi. Đáng chết, là thế giới này tiên đạo thức tỉnh, xem ra hết thảy chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Gia Tô cùng Mã Lợi Á liếc nhau nói ra. Chương 983, tín ngưỡng phân thân. Chương 983, tín ngưỡng phân thân. Đáng tiếc a, còn kém một tia chúng ta liền có thể đột phá đến nửa bước siêu thoát chi cảnh. Gia Tô một mặt tiếc rẻ nói ra. Đúng vậy à, vốn còn muốn mượn nhờ phụ thần lực lượng, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới vùng thế giới này thiên đạo cưỡng ép đúng tay. Mã Lợi Á cũng là một mặt bất đắc dĩ. Thôi, nếu không cách nào dựa vào ngoại lực, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta cố gắng của mình. Gia Tô ánh mắt kiên định nói ra. Ân, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng địch nhân. Mã Lợi Á gật đầu phụ hòa nói. Đáng chết thiên đạo, đáng chết ma tộc, đây là đông đảo tiên sứ tộc tiếng lòng. Tông Đức Lý Khắc mừng thầm trong lòng, cho là lần này rốt cục có thể diệt trừ Gia Tô cùng Mã Lợi Á hai cái này họa lớn trong lòng. Dù sao, bọn hắn ma tộc thế nhưng là thiên đạo sủng nhi, thiên đạo tự nhiên sẽ phù hộ bọn hắn. Nghĩ tới đây, Tông Đức Lý Khắc không khỏi đắc ý nở nụ cười. Hai người các ngươi chịu chết đi. Tông Đức Lý Khắc giống giận, thanh âm vang vọng toàn bộ tiên sứ tộc đại điện. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa che khuất bầu trời ngọn núi, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng phía Gia Tô cùng Mã Lợi Á vô tới. Phanh! Thiên sứ tộc đại điện cũng không còn cách nào tiếp nhận Tông Đức Lý Khắc cường đại như thế uy áp, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số kiến trúc mảnh vỡ văng từ phía, bụi đất tung bay. Đại thánh ánh sáng thập tự chạm. Ngân xương. Đối mặt Tông Đức Lý Khắc một kích chí mạng, Gia Tô cùng Mã Lợi Á không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn sử xuất tất cả bộ liếng, toàn lực vung ra một kiếm, ý đồ ngăn cản được Tông Đức Lý Khắc công kích. Kiếm quang cùng cự trưởng chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Quang mang tán đi, chỉ gặp Gia Tô cùng Mã Lợi Á khỏe miệng chảy máu, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề mà ném xuống đất. Mà Tông Đức Lý Khắc vẹn vẹn lui về phía sau mấy bước, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Không hổ là thiên sứ tộc tộc trưởng cùng phu nhân, thực lực quả nhiên bất phàm. Tông Đức Lý Khắc cười lạnh nói, bất quá, hôm nay các ngươi nhất định trốn không thoát. Nói xong, hắn xuất thủ lần nữa, sử xuất lực khí toàn thân, hung hăng công hướng Gia Tô cùng Mã Lợi Á hai người lao vết máu ở khóe miệng liếc nhau, đồng thời gật đầu. Vận dụng một chiêu kia đi. Tốt. Thần phạt. Theo tiếng nói của bọn họ rơi xuống, hai người nắm chặt trường kiếm trong tay giao nhau tại trước người, trong nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Quang trụ bằng tốc độ kinh người đánh tới hướng Tông Đức Lý Khắc, hắn cảm nhận được nguồn lực lượng này cường đại, trong lòng thất kinh, không dám đón đỡ, cấp tốc né tránh. Nhưng mà, quang trụ như là truy tung đạn đạo bình thường, theo đuổi không bỏ, vô luận hắn như thế nào tránh né, đều không thể thoát khỏi. Tông Đức Lý Khắc kiệt lực thi triển các loại thủ đoạn muốn chống cự, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn bị quang trụ đánh trúng, cả người bị dìm ngập tại trong quang mang. Đợi quang mang tiêu tán, Tông Đức Lý Khắc quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Trên mặt của hắn tràn đầy cho bụi, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt để lộ ra kinh ngạc cùng không cam lòng. Hắn vạn lần không ngờ, Gia Tô cùng Mã Lợi Á lại còn có như thế được chiêu. Bất quá, cứ việc thần phạt lực lượng cường đại, nhưng đối với Tông Đức Lý Khắc tạo thành tổn thương có hạn. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức, chuẩn bị phát động mãnh liệt hơn thế công. Lúc này, Gia Tô cùng Mã Lợi Á thừa cơ phản kích, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, kiếm pháp lăng lệ, trong lúc nhất thời lại làm cho Tông Đức Lý Khắc liên tiếp lui về phía sau. Có chút ý tứ, xem ra các ngươi vị kia thượng đế thật đúng là có mấy phần thực lực, thế mà đem các ngươi tăng lên lợi hại như vậy. Tông Đức Lý Khắc khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, trong ánh mắt của hắn lóe ra khinh miệt quan mang. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi, hắn lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin cùng bá khí. Thực lực chi kém, giống như khác nhau một trời một vực. Tông Đức Lý Khắc ngữ khí càng băng lãnh, ánh mắt của hắn giống như hàn tinh bình thường sắc bén, làm cho người không rét mà run. Đi chết đi. Tông Đức Lý Khắc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí huyết sôi trào mãnh liệt, giống như là núi lửa phun trào, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, hướng về Gia Tô cùng Mã Lợi Á quét sạch mà đi. Huyết chi cuồng bạo, Tông Đức Lý khắc toàn lực đánh ra một trường này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng lửa giận, trường phong gào thét, như cuồng phong như mưa to hung mãnh. Đối mặt Tông Đức Lý khắc khủng bố một kích, Gia Tô cùng Mã Lợi Á sắc mặt nghiêm trọng, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là lựa chọn nên kích. Bọn hắn biết rõ mình cùng Tông Đức Lý khắc ở giữa tồn tại to lớn thực lực sai biệt, nhưng làm Thiên Sứ tộc lãnh tụ, bọn hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng, thủ hộ Thiên Sứ tộc tôn nghiêm. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, Tông Đức Lý khắc trưởng lực hung hăng đánh trúng vào Gia Tô cùng Mã Lợi Á, bọn hắn như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ bầu trời. Ngã xuống đất sau hai người dãy rủa lấy đứng lên, nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn tinh tường ý thức được, hôm nay chỉ sợ khó mà đào thoát trận kiếp này khó khăn. Nhưng mà, thân là Thiên Sứ tộc lãnh tụ, bọn hắn tuyệt không thể lùi bước, nhất định phải dũng cảm đối mặt địch nhân. Đánh đi! Gia Tô cùng Mã Lợi Á đồng thời giận dữ hét, bọn hắn kéo lấy thụ thương thân thể, lần nữa phóng tới Tông Đức Lý Khắc. Mặc dù bọn hắn trên thân vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn trong ánh mắt ý nguyên thiêu đốt lên kiên định đấu trí. Cho dù là chết, bọn hắn cũng muốn bảo vệ Thiên Sứ tộc tôn nghiêm. Tông Đức Lý Khắc nhìn xem Gia Tô cùng Mã Lợi Á lần nữa vọt tới, trên mặt lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười, không biết tự lượng sức mình, hắn lần nữa huy động sóng trưởng, đối với hai người mãnh lực vỗ. Phanh phanh, lại là hai tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Gia Tô cùng Mã Lợi Á lần nữa bị Tông Đức Lý Khắc đánh bay, nặng nề mà ngã trên đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Xin mời phụ thần giáng lâm. Gia Tô cùng Mã Lợi Á hai người thay đổi ngày xưa ngạo mạn thái độ, không gì sánh được thành kính quỳ lạy trên mặt đất, cái trán áp sát vào trên mặt đất, phảng phất tại hướng thần linh khẩn cầu lấy cái gì. Cấm kỵ hải vực, Thiên Sứ tộc, không nào. Chỉ gặp tòa kia to lớn thượng đế ra hòa hoa pho tượng vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, liền xuất hiện tại cổ Âu Hải vực Thiên Sứ tộc trụ sở nơi này. Ra hòa hoa pho tượng hóa thành một đạo ra hòa hoa thân ảnh dáng lâm ở trong đại điện. Tham kiến phụ thần, đông đảo đang giao chiến Thiên Sứ tộc đám người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, cung kính quỳ xuống lại, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng thành kính. Tông Đức Lý Khắc cũng bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, nhưng kỳ quái là, hắn cũng không nghe thấy thiên đạo dự cảnh. Cái này khiến hắn ý thức đến, trước mắt cái này ra hòa hoa khả năng chỉ là cái tên giả mạo. Lập tức Tông Đức Lý Khắc toàn lực hướng ra hòa hoa thân ảnh nhìn lại, khi thấy rõ đối phương lúc, hắn nhịn không được cười ha hả. Nguyên lai, cái này ra hòa hoa cũng không phải thật sự là ra hòa hoa, mà là do tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành phân thân thôi. Ha ha, nguyên lai là tín ngưỡng lực ngưng tụ ra hòa hoa phân thân mà thôi. Tông Đức Lý Khắc khẽ miệng giơ lên một vòng trào phúng độ cong, các ngươi thật đúng là kỹ cùng a. Bất quá, đã như vậy, vậy liền để bản thủ lĩnh đến tiễn ngươi đoạn đường đi. Nói, Tông Đức Lý Khắc khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, cường đại uy áp giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, làm cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một tia trêu tức ý cười, từng bước một đi hướng cái kia giả mạo ra hòa hoa. Chương 984, Tổ Mã Hoàng chương 984, Tổ Mã Hoàng tiểu bối, ngươi rất càng rỡ. Ra hòa hoa thanh âm dường như sấm sét, ở trong đại điện quanh quẩn. Tông Đức Lý Khắc bị bất thình lình tiếng quát giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn ý thức đến đối mặt mình là một cái địch nhân cường đại. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Tổ Mã Hoàng là gì của ngươi? Gia Hòa Hoa xoay đầu lại nhìn về phía Tông Đức Lý Khắc, ánh mắt của hắn như là hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tông Đức Lý Khắc trái tim. Tông Đức Lý Khắc chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà biết được bí mật này. Nhưng hắn cũng không trả lời, mà là cảnh giác nhìn xem Gia Hòa Hoa. Ngươi, làm sao ngươi biết phụ hoàng tồn tại? Tông Đức Lý Khắc thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Phải biết đây chính là bọn hắn ma tộc cao nhất cơ mật, liền ngay cả cái kia cựu vương cũng không biết. Ha ha. Gia Hòa Hoa tiếng cười như là hàn phong bình thường, để cho người ta không rét mà run. Tông Đức Lý Khắc cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ hắn, để hắn cơ hồ không thở nổi. Biết bọn hắn tại sao lại ngủ say cho tới bây giờ còn thức tỉnh không được sao? Đó là bởi vì tại rất xa xưa thời kỳ ta phân chia thân dáng lâm đánh bại bọn hắn, để bọn hắn một mực dưỡng thương đến nay, nếu không phải phương thế giới này thiên đạo xuất thủ, bọn hắn đã sớm chết. Tông Đức Lý Khắc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ. Đánh rắm, ngươi nói bậy. Tông Đức Lý Khắc thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, tín ngưỡng của hắn cùng hy vọng trong nháy mắt sụp đổ. Nội tâm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Phụ hoàng ta chính là ta ma tộc hoàng người, không người có thể địch. Tông Đức Lý Khắc lớn tiếng giận dữ hét, thanh âm của hắn như là gào thét dã thú, ở trong đại điện quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Vậy hắn vì sao không xuất thủ? Gia Hòa Hoa khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn xem Tông Đức Lý Khắc. Đó là bởi vì qua nhiều năm như vậy hắn một mực tại dưỡng thương. Gia Hòa Hoa một mặt ngạo nghễ nói. Ha ha. Gia Hòa Hoa đột nhiên cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Vô chi tiểu nhi. Gia Hòa Hoa ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, phản phất muốn đem Tông Đức Lý Khắc đông kết. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Hòa Hoa trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Nhưng thượng đế là khoan hồng độ lượng, chỉ cần ngươi có thể tiếp bản tọa một kích không chết, liền để ngươi bình an rời đi. Gia Hòa Hoa nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói để lộ ra một loại uy nghiêm cao cao tại thượng. Cuồng vọng. Tông Đức Lý Khắc giận không kèm được, cặp mắt của hắn đỏ bừng, trong mắt lóe ra lửa giận. Thú vị tiểu tử. Gia Hòa Hoa mỉm cười. Trong nụ cười của hắn ẩn chứa vô tận thần bí cùng thâm thúy. Chỉ gặp Gia Hòa Hoa chậm rãi nâng tay phải lên, đối với Tông Đức Lý Khắc xa xa một chỉ. Bại, theo Gia Hòa Hoa một tiếng quát nhẹ, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra, như là một dòng lũ lớn giống như tuôn hướng Tông Đức Lý Khắc. Tông Đức Lý Khắc trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung áp lực khổng lồ, hắn cảm giác mình tựa như là bị một tòa núi lớn đặt ở trên thân bình thường, không cách nào động đậy mảy may. Đây là siêu thoát cảnh giới lực lượng, đầy đủ so sánh phụ hoàng lực lượng, chẳng lẽ hắn là nói thật? Tông Đức Lý Khắc trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua ra Hỏa Hoa. Mắt thấy ngón tay kia càng ngày càng gần, Tông Đức Lý Khắc trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên hiện lên, tựa như một dòng suối trong giống như đem Tông Đức Lý Khắc chăm chú bao vây lại, hắn cảm thấy mình thân thể trở nên nhẹ nhàng, phản phất đã mất đi trọng lượng bình thường. Đồng thời, cái kia cố cường đại áp lực cũng giống như thủy triều cấp tốc thối lui, biến mất vô tung vô ảnh. Là ai? Gia Hỏa Hoa trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Tông Đức Lý Khắc mở to hai mắt nhìn trước mắt biến hóa, trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ, chẳng lẽ là phụ hoàng tới rồi sao? Quả nhiên, theo một đạo quang mang hiện lên, một lão giả chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thân thể của hắn cao lớn mà uy nghiêm, trên mặt để lộ ra một loại cổ lão mà thâm trầm khí tức. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả không gian đều tràn đầy một loại không cách nào nói rõ uy áp. Bái kiến phụ hoàng. Tông Đức Lý Khắc hưng phấn mà hô lớn, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Gia Hỏa Hoa sắc mặt trở nên khó coi, hắn nhìn chằm chằm lão giả, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Gia Hỏa Hoa, ngươi như là đã bản thể rời đi vùng thế giới này, liền không nên lần nữa nhúng tay. Người tới nhàn nhạt nói ra, ngựa khí bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tổ Mã Hoàng, ngươi vậy mà tự mình xuất thủ. Gia Hỏa Hoa cắn răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia không cam lòng. Người tới chính là Ma tộc chân chính hoàng giả, Tổ Mã Hoàng, cũng là Tông Đức Lý Khắc phụ thân. Thực lực của hắn sâu không lường được, là trên mảnh đại lục này tồn tại mạnh nhất, không có cái thứ hai. Lúc trước nếu không phải bọn hắn những khách đến từ thiên ngoại này giáng lâm, thế giới này sớm đã bị Ma tộc nô dịch. Ta Ma tộc cùng các ngươi những khách đến từ thiên ngoại này nước giếng không phạm nước sông, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, coi như cho ngươi Gia Hỏa Hoa một bộ mặt. Tổ Mã Hoàng thua tay nói. Theo lời của hắn rơi xuống, không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn mèo, Ma tộc đám người thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ, lưu lại một mặt khiếp sợ đông đảo thiên sứ tộc tộc nhân. Phụ thân cái này, Gia Tô, Mã Lợi Á chân kinh. Ta thời gian không nhiều lắm, tín ngưỡng phân thân sắp tiêu tán, vừa mới một kích kia đã tiêu hao hết hơn phân nửa lực lượng, ta muốn đem còn lại lực lượng quán chú đến Gia Tô trong thân thể, nó có thể giúp ngươi tăng lên tới nửa bước siêu thoát chi cảnh. Lời còn chưa nói hết, Gia Hỏa Hoa thanh âm liền im bặt mà dừng. Lập tức không đợi Gia Tô phản ứng, một cỗ cường đại không thể chống cự lực lượng trực tiếp quán chú đến Gia Tô trong thân thể. Chỉ gặp hắn thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, thực lực càng là nhanh chóng tăng lên, sau đó đạt đến một cái điểm giới hạn. Phanh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, giới hạn phá toái, Gia Tô đã được như nguyện đạt đến nửa bước siêu thoát chi cảnh. Hắn cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng hiện ra lực lượng, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Tạ ơn phụ thần ban ân. Gia Tô kích động nói ra. Một bên Mã Lợi Á cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Gia Tô lần đột phá này cũng không phải là dựa vào cố gắng của mình, mà là mượn phụ thần lực lượng. Hiện tại ta có lẽ có thể cùng những tồn tại cường đại kia phân cao thấp đi. Gia Tô âm thầm suy nghĩ nói. Hắn biết rõ mình còn có con đường rất dài cần phải đi, nhưng có phụ thần duy trì, hắn tin tưởng mình nhất định có thể không ngừng trưởng thành, trở thành càng cường đại hơn tồn tại. Gia Hỏa Hoa thân ảnh lại là trở nên càng ngày càng mơ hồ, lập tức liền muốn tiêu tán, cuối cùng Gia Hỏa Hoa lại đem còn sót lại lực lượng quán chú đến Mã Lợi Á trong thân thể. Cọ, lại là một tên nửa bước siêu thoát cảnh giới sinh ra, Mã Lợi Á cũng đột phá đến nàng tha thiết ước mơ cảnh giới. Ẩn. Gia Hỏa Hoa đối với Mã Lợi Á một chút. Mã Lợi Á thực lực lại khôi phục được tuyệt đại thánh giả cảnh giới, hiển nhiên là muốn để nàng khi lão lục. Phu thần, thiên sứ tộc đám người không bỏ quỳ lạy đạo. Chúng ta lên giới gặp. Gia Hỏa Hoa nói xong lời này, thân ảnh liền hoàn toàn tiêu tán. Chương 985, May A tộc Tam Hoàng. Chương 985, May A tộc Tam Hoàng cấm kỵ hải vực, địa tâm thế giới, kim tự tháp thứ 999 tầng. Nơi này chính là May A tộc cấm địa, chân chính tổ địa, liên quan đến lấy May A tộc hùng vòng, trừ mấy đại thủ lĩnh bên ngoài, những người còn lại căn bản không có khả năng bước vào nơi đây, thậm chí đại đa số May A tộc nhân không biết nơi này tồn tại. Tông Đức Lý Khắc bị Tổ Mã Hoàng đưa vào nơi này, đây là hắn lần thứ hai tiến vào nơi này, lần thứ nhất chính là hắn từ nơi này đi ra. Bái kiến phụ hoàng. Tông Đức Lý Khắc không người tham biếng. Tiểu tử a, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Tổ Mã Hoàng chắp hai tay sau lưng. Phụ hoàng, cái kia Gia Hỏa Hoa là nói thật sao? Thật sự là hắn một người đánh bại ngài cùng hai vị thuốc phụ sao? Hừ, bằng hắn cũng xứng, lúc trước thượng giới giáng lâm mấy cái nhân vật lợi hại, Gia Hỏa Hoa chỉ là một trong số đó, vi phụ cùng hai người vị thuốc phụ bị đám người vây công mới biến thành hạ phong, nếu không phải bằng vào hắn một người căn bản không làm gì được vi phụ. Qua nhiều năm như vậy, vi phụ cùng hai người vị thuốc phụ trừ dưỡng thương bên ngoài, còn có một việc. Lập tức Tổ Mã Hoàng vung tay lên, hai bộ quan tài thủy tinh xuất hiện ở đây, bên trong nằm hai vị hình thể rộng lớn trung niên trắng hán. Ngũ đệ, Lục đệ. Tông Đức Lý Khắc chấn cả kinh nói, bọn hắn không chết. Chết? Năm đó hai người bọn họ quả thật bị hai người kia tộc giết chết, là Thiên Đạo đại nhân xuất thủ cứu bọn hắn, lại thêm vi phụ cùng ngươi thúc phụ hai người nhiều năm cứu chữa, bọn hắn mới có thể còn sống sót. Lập tức Tổ Mã Hoàng vỗ nhẹ quan tài thủy tinh. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, các ngươi nên tỉnh. Ước chừng kéo dài mấy hơi, nằm tại quan tài thủy tinh bên trong hai người trung niên nó bá đến một chút mở hai mắt ra, sau đó đi thẳng quan tài thủy tinh. Bái kiến phụ hoàng. Không cần đa lễ. Thứ ca, hai người mừng rỡ nhìn về phía Tông Đức Lý Khắc. Ngũ đệ, Lục đệ, các ngươi không chết quá tốt rồi. Lần này hắn sở dĩ nổi giận tự mình nhập cấm kỵ hải vực chính là vì cho hai vị huynh đệ báo thù, từ nhỏ quan hệ bọn hắn liền phi thường tốt.
"Tốt, ba người các ngươi ra ngoài đi, tỉnh lại ngươi ba vị huynh trưởng, để bọn hắn dẫn đầu ta ma tộc đại quân tốc độ nhanh nhất san bằng cấm kỵ hải vực, không cần tại cố kỵ."
"Là," ba người kích động nói. Ba người sau khi rời đi, hai tên khí tức cường đại bóng người đi tới tổ mã vương bên cạnh. Người thứ nhất chính là một người trung niên, thân hình cao lớn, khởi trần, kinh mạch toàn thân tăng gọn, một thân xích hoàng màu da da. Người thứ hai tương đối kỳ quái, thân người thủ đầu, chính là một tên ọc. Hai người này theo thứ tự là ma tộc mặt khác hai đại hoàng giả, Ốc Ma Hoàng, Mã Nha Hoàng.
"Nhị ca, đại ca."
Tổ Mã Hoàng mở miệng.
"Tam đệ." Hai người gật đầu thích ứng.
"Lần này không có những khách đến từ thiên ngoại kia nhúng tay, chúng ta khẳng định có thể bình định lập lại trật tự, bình định những cái kia cấu kết ngoại giới bách tộc người."
Ốc Ma Hoàng mở miệng nói ra.
"Hải thú bộ tộc tam đại hoàng giả có thể hay không nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu?"
Tổ Mã Hoàng có chút lo lắng.
"Yên tâm đi, ba người bọn hắn căn bản không dám rời đi hang ổ. Nếu không lại xuất hiện thời đại thượng cổ bị hai người kia tộc trộm nhà tình huống bọn hắn ruột đều được hối hận xanh. Lần này chính là bọn hắn một lần cuối cùng siêu thoát cơ hội, lần này bọn hắn nếu là còn không thể siêu thoát, đoán chừng khả năng liền sẽ chết già ở hạ giới."
Mã Nhã Hoàng phân tích nói.
"Đại ca, ngươi nói chúng ta có khả năng hay không rời đi thế giới này đi?" Ốc Mã Hoàng nhanh mồm nhanh miệng nói ra.
"Y miệng."
Ốc Mã Hoàng vẫn chưa nói xong trực tiếp bị Mã Nhã Hoàng đánh gãy.
"Coi chừng họa từ miệng mà ra."
Tổ Mã Hoàng dùng ngón tay chỉ thương cung.
"Đại ca, Thiên Đạo đại nhân không phải ngủ say sao? Nó hẳn là sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta thế nhưng là tại chúng ta động thiên thế giới."
Mã Nhã Hoàng không có để ý Ốc Mã Hoàng, ngược lại phất tay thực hiện tầng 5 kết giới, không yên lòng hắn lần nữa thực hiện 4 tầng kết giới, chọn vẹn 9 tầng kết giới.
Lúc này có thể yên tâm nói,
thật quá ngu xuẩn.
Ở thế giới này, Thiên Đạo chính là vô địch, mạnh như những khách đến từ thiên ngoại kia còn không phải tại Thiên Đạo trong tay ăn thiệt thòi, từ đó rút đi, chỉ có thể lưu lại một chút truyền thừa. Chúng ta thế nhưng là Thiên Đạo sáng tạo ra tộc đàn, chuyên môn thay hắn thanh trừ dị đoan người, còn có làm trái nó ý chỉ người.
Mã Nhã Hoàng nói ra.
Đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật một tia cơ hội đều không có sao?
Tổ Mã Hoàng cũng có chút không cam lòng.
Vô số năm qua một mực bị Thiên Đạo khống chế xung làm khối lỗi, hắn có chút chán ghét loại cuộc sống này.
Ai, cái này sự thực tại là quá khó khăn, trừ phi xuất hiện một chút ngay cả Thiên Đạo đều không khống chế được người, bây giờ Thiên Đạo thương thế sắp khỏi hẳn, đây cũng là chúng ta một cơ hội cuối cùng.
Đại ca, ý của ngươi là ta có ý tứ gì đều không có yên lặng theo dõi kỳ biến đi?
Lại qua 3 tháng thời gian,
May A tộc bằng tốc độ nhanh nhất quét ngang cấm kỵ hải vực, bây giờ trừ hải thú bộ tộc trụ sở bên ngoài, cấm kỵ hải vực đã hoàn toàn rơi xuống Ma tộc chi thủ.
Cấm kỵ hải vực, Nguyên Á Đặc Lan Đế Tư hoàng cung.
May A tộc lục đại thủ lĩnh ở vào thượng thủ vị trí.
Phía dưới chính là Lấy Cửu Vương, 12 pháp giả, 12 tư tế, 12 tiên tri, 81 chi mạch tộc trưởng, đông đảo nguyên lão, tộc lão, thái thượng trưởng lão, thánh giả, trưởng lão nhao nhao tề tụ một đường.
Đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp khắc mở miệng nói, bây giờ cấm kỵ hải vực đã hoàn toàn biến thành ta Ma tộc trưởng, là thời điểm hướng cổ Âu hải vực cùng cổ Á hải vực tiến quân.
May A tộc nhân nghe lệnh.
Tại
6 đầu cà vạt lĩnh một bộ phận tộc nhân lưu thủ tổ địa, để phòng hải thú bộ tộc đánh lén chúng ta hậu phương lớn, dẫm vào thời kỳ thượng cổ vết xe đổ.
Là, 6 đầu lính không người nói.
Còn lại tộc nhân theo chúng ta ngũ đại thủ lĩnh dốc toàn bộ lực lượng tiến quân cổ Âu hải vực.
Là,
lập tức một đoàn người toàn bộ xuống dưới chuẩn bị, chỉ còn lại có 9 đại vương giả.
Thủ lĩnh, lần này thật sự có hoàng xuất thủ sao?
May A tộc có hoàng giả chỉ là một cái truyền thuyết, bọn hắn căn bản là không có gặp qua.
Đương nhiên,
lần này tam đại hoàng giả đều xuất hiện, bách tộc chắc chắn bị tộc ta san bằng.
Cổ Âu hải vực,
các đại tộc đàn đều đang chuẩn bị, bọn hắn đã sớm nhận được ma tộc san bằng cấm kỵ hải vực tin tức.
Mấy đại tộc đàn đã hợp thành liên quân, thống nhất do đại tần quản hạt điều phối, Bạch Khởi đảm nhiệm chủ tướng, còn lại mấy đại tộc đàn phân biệt ra một người đảm nhiệm phó tướng.
Chọn vẹn 70 triệu đại quân, đại tần 30 triệu đại quân, Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc 10 triệu đại quân, cổ thần tộc cùng thiên sứ tộc tổng cộng 10 triệu, lang tộc cùng huyết tộc tổng cộng 10 triệu, còn lại các thế lực 10 triệu.
Liên quân chỉ thiết lập một đạo phòng tuyến, trận đầu tức quyết chiến, 70 triệu đại quân trưng bày tại cổ Âu hải vực cùng cấm kỵ hải vực chỗ giao giới, lặng lặng chờ đợi Ma tộc đến.
Liên quân cao tầng nhao nhao ở hậu phương một hòn đảo phía trên, nơi này chính là liên quân bộ chỉ huy tạm thời, liên quân cao tầng cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này.
Chương 986, Ma tộc đến chương 986, Ma tộc đến bọn hắn tới.
Bạch Phượng U Linh bộ đội chuyển đến tin tức mới nhất.
Toàn quân chuẩn bị chiến đấu.
Bạch Khởi quát to một tiếng truyền khắp toàn bộ đại quân trận doanh.
Lập tức liên quân chủ tướng, phó tướng cùng đông đảo cao tầng nhao nhao bay ra chỗ hòn đảo, đi tới tiền tuyến.
Ong 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 trong hư không một cơn chấn động truyền đến, ngay sau đó chính là đen nghịt một mảnh bóng dâm xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp từng chiếc chiến hạm ánh vào liên quân tầm mắt, ô ương ương một mảng lớn, một chút nhìn không thấy mở.
Cái này cần có bao nhiêu chiến hạm?
Nhiều như vậy chiến hạm, đến có bao nhiêu người a?
Xong, lần này thật phải xong đời.
Liên quân trong trận doanh truyền ra trận trận tiếng kinh hô, rất nhiều trên mặt người lộ ra vẻ tuyệt vọng.
An tĩnh.
Bạch Khởi gầm lên giận dữ, thanh âm như sấm bên tai, truyền khắp toàn bộ liên quân trận doanh.
Các liên quân lập tức câm như hến, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm.
Lúc này, mấy ngàn chiến hạm đã tới gần liên quân trận doanh, đứng tại cách đó không xa trong hư không.
Mỗi một chiến hạm đều lóe ra băng lạnh ánh kim loại, cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách.
Lớn nhất trên một chiếc chiến hạm,
May A tộc ngũ đại thủ lĩnh cầm đầu, đứng ở phía trên bông thuyền.
Cửu Vương thứ yếu, sau đó chính là mấy tên lão giả khí tức cường đại.
Cuối cùng thì là những cái kia phạ dạ, tư tế, tiên tri,
tộc lão, nguyên lão. Những người này đều là ma trong tộc nhân vật trọng yếu, thực lực sâu không lường được. Bọn hắn đứng chung một chỗ, tản ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Số người của bọn họ tựa hồ không thể so với chúng ta thiếu a năm đầu chiếm hữu chút kinh ngạc nói ra. Những thủ lĩnh khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Bọn hắn vốn cho là bên mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng nhìn thấy đối phương đội hình sau, trong lòng cảm thấy càng thêm có ý tứ, dù sao nghiền ép tính chiến tranh đúng là không thú vị, lực lượng ngang nhau mới có ý tứ. Đây là bởi vì trong đó có một cái biến số, bằng không bách tộc liền quân căn bản không có khả năng có nhiều người như vậy tam đại phạ dạ ở vương một trong mông khắc đa nói ra. Là cái kia đại tần, đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp khắc hiếu kỳ nói. Không sai. Bách tộc liên quân 70 triệu đại quân, đại tần liền chiếm 30 triệu, gần một nửa. Có ý tứ. Vốn cho rằng Á Đặc Lan đế tư bộ tộc chính là tộc ta mạnh nhất đối thủ, không nghĩ tới lại thêm một cái đại tần. Thủ lĩnh, Á Đặc Lan đế tư bộ tộc tựa hồ đang giấu rốt, bọn hắn vẹn vẹn xuất động 10 triệu đại quân, lấy bọn hắn tộc đàn thực lực, liền xem như 20 triệu bọn hắn hẳn là cũng có thể kiếm ra tới. Đây chính là lòng người. Lòng người khó dò nhất. Mặc dù bọn hắn chính là liên minh, nhưng là tại bản thủ lĩnh trong mắt, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, căn bản cũng không khả năng thống nhất lại. Mã Đặc Lạp khắc nghe xong cười ha ha, ha ha. Á Đặc Lan đế tư bộ tộc quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu à, bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Thủ lĩnh anh minh, chúng phạ ra ổ cùng kêu lên hô to. Bất quá, chúng ta cũng phải làm tốt ứng đối biện pháp, không thể để cho đại tần cùng Á Đặc Lan đế tư bộ tộc có cá lọt lưới. Mã Đặc Lạp khắc nhắc nhở. Thủ lĩnh yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong, lần này tộc ta dốc toàn bộ lực lượng, nhất định để bách tộc liên quân có đến mà không có về. Mông Khắc Đa tự tin nói. Tốt, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi, nhìn xem trận chiến tranh này sẽ như thế nào phát triển. Mã Đặc Lạp khắc một mặt tự tin nói. Hắn tựa hồ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, đối với sắp đến chiến đấu tràn đầy chờ mong. Thông chi mỗi người chia mạch tộc trưởng, phát động tiến công, đúng rồi để những tử sĩ kia nhỏ tiêu hao một chút bọn hắn, sau đó tộc ta tướng sĩ tại nhất cử công phá phòng tuyến của bọn hắn đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp khắc ra lệnh. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra một loại kiên quyết cùng kiên định. "Là, chúng tướng cùng kêu lên đáp lại nói." Trên mặt biển 81 mạch ma tộc phân mạch tộc trưởng nhận được mệnh lệnh sau, không chút do dự trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Bọn hắn biết đây là một trận sinh tử tồn vong chiến đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ gặp vô số chiến hạm như là một đám cá mập hung mãnh, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp tuôn hướng của Âu Hải vực liên quân. Trên những chiến hạm này, đám binh sĩ đều mang quyết tâm quyết tử, chuẩn bị cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Không tốt, những người này chính là tử sĩ, trong liên quân một tên tướng lĩnh hoảng sợ hô. Hắn ý thức đến những này ma tộc chiến hạm cũng không phải là phổ thông công kích, mà là một đám không sợ tử vong chiến sĩ. Nhanh ngăn bọn họ lại, một tên khác tướng lĩnh lớn tiếng hạ lệnh. Liên quân một phương từng chiếc chiến hạm nhận được mệnh lệnh sau, cấp tốc điều chỉnh phương hướng, cực tốc hướng về ma tộc những cái kia công kích mà đến chiến hạm va chạm mà đi. Phanh, trong nháy mắt, song phương chiến hạm mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Thuyền hủy người vong, có thuyền bị đụng thành hai nửa, có thì chìm vào đáy biển. Còn có một số binh sĩ bị trọng thương hoặc nhẹ thương, nhao nhao ngã vào trong biển rộng. Quả nhiên như Bạch Khởi lời nói, vẹn vẹn một hiệp, liên quân tử sĩ liền bị ma tộc tử sĩ đánh bại, trong nháy mắt vọt tới phòng tuyến trước. Đáng giận, cản bọn họ lại, tuyệt không thể để bọn hắn tới gần đại quân, bọn hắn trên chiến thuyền đều có dầu hỏa các tộc bảy cao tầng nhao nhao hạ lệnh. Thậm chí có mấy vị liên quân cao tầng phi thân lên, chuẩn bị một trưởng đánh chìm những cái kia chạy nhanh đến chiến hạm. Oeng, trên bầu trời một đạo kinh khủng trưởng lực hạ xuống, những cái kia bay tới giữa không trung chuẩn bị động thủ liên quân cao tầng không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Các ngươi liên quân nếu là lại không tuân thủ quy củ, lấy lớn nhất nhỏ, cũng đừng trách bản thủ lĩnh tự mình xuất thủ. May A tộc đại thủ lĩnh Ma Đặc Lạp khắc lạnh lùng nói ra. Các hạ là ai? Bạch Khởi nhìn về phía trong hư không xuất thủ Ma tộc nhân. May A tộc đại thủ lĩnh Ma Đặc Lạp khắc, thanh âm của hắn vang vọng trên không trung, mang theo vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Ngươi chính là đại tần tướng lĩnh đi, ngươi rất không tệ, bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến tuyệt đại thánh giả chi cảnh, có bằng lòng hay không quy thuận tộc ta, bản tọa có thể cho phép ngươi trở thành tộc ta người thứ 10 vương giả. Ma Đặc Lạp khắc nhìn xem Bạch Khởi, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Bạch Khởi nghe vậy, thần sắc lạnh lùng đáp lại nói, đa tạ các hạ hảo ý, nhưng trung thần không sự tình hai chủ. Mã Đặc Lạp khắc cười ha ha một tiếng, tán thán nói, tốt, có tính cách, bản thủ lĩnh ưa thích, chờ một lúc bản thủ lĩnh nhất định phải bắt sống ngươi nói. Hắn đầy cõi lòng thâm ý nhìn qua một chút Bạch Khởi. Bạch Khởi khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đáp lại nói, vậy ta liền đợi đến các hạ cao chiêu. Trong hư không, Mã Đặc Lạp khắc bên cạnh năm đầu lĩnh không hiểu hỏi, đại ca, ngươi vì sao đối với một cái nho nhỏ nhân tộc coi trọng như thế? Mã Đặc Lạp khắc nhíu mày, trầm giọng nói, bởi vì bản tọa từ trên người hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cái này sao có thể? Năm đầu lĩnh kinh ngạc kêu lên. Còn lại ba vị thủ lĩnh cũng nhao nhao mặt lộ vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía Mã Đặc Lạp khắc. Mã Đặc Lạp khắc sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, giải thích nói, người này tu luyện chính là sát phạt chi đạo, lấy sát chứng đạo, có thể vượt cấp chiến đấu, lấy giới phạt trên, tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng thủ lĩnh nghe xong, đều là trầm mặc không nói, trong lòng đối với Bạch Khởi nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng kiêng kỵ. Cái này, đám người hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là thật sâu nhìn lướt qua cái này thường thường không có gì lạ đại tần tướng lĩnh Bạch Khởi. Chương 987, thánh giả ở giữa đấu tướng chương 987, thánh giả ở giữa đấu tướng phanh 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 ma tộc tử sĩ đại quân giống như thủy triều vào tới, liên quân tại bọn hắn trùng kích vào thương vong thảm trọng, phòng tuyến cơ hồ sụp đổ, các binh sĩ bắt đầu hoảng loạn lên. Bạch Khởi nguyên soái, ngươi nhanh nghĩ biện pháp à, các tộc khác các phó tướng lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Bạch Khởi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, "Hừ, bây giờ muốn lên ta tới, không phải mới vừa rất năng lực sao?" Ánh mắt của hắn băng lãnh mà nghiêm khắc, quét mắt đám người. "Không biết quân không hay làm cho, hay làm cho người chu sao?" Bạch Khởi thanh âm như là trời đông giá rét hàn phòng, để đám người không khỏi dùng mình một cái. Mấy vị phó tướng mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng đối mặt thế cuộc trước mắt, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. "Bạch Khởi nguyên soái, chúng ta biết sai rồi, xin ngài hạ lệnh đi. Từ nay về sau, liên quân trên dưới chỉ nghe từ ngài một người mệnh lệnh." Bạch Khởi khẽ gật đầu, "Đã như vậy, vậy bản soái liền không khách khí. Bất quá, cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, nếu như chư vị còn dám lung tung mở miệng, bản tướng lập tức xuất lĩnh đại tần tướng sĩ rời đi chiến trường, còn lại chiến đấu chính các ngươi giải quyết." Bạch Khởi ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. Nghe nói như thế, thiên sứ tộc phái ra Mạch Cổ lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ, đưa tay liền muốn chỉ trích Bạch Khởi, lại bị một bên Á Đặc Lan đế tư bộ tộc Nạp Đức Thân Vương vội vàng ngăn lại. "Ngu xuẩn, câm miệng ngươi lại." Nạp Đức Thân Vương thấp giọng quát lớn. Bạch Khởi hít sâu một hơi, la lớn, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắn tên." Theo hắn một tiếng hiệu lệnh, các liên quân nhao nhao kéo căng dây cùng, đem vô số mũi tên bắn về phía bầu trời. Những mũi tên này như là dày đặc như hạt mưa, hợp thành một mảnh che khuất bầu trời mũi tên mây, hướng về Ma tộc tử sĩ đại quân bay đi. Cùng lúc đó, đại tần trên chiến thuyền xe bắn đá cùng nỏ khổng lồ mũi tên cũng bắt đầu vận chuyển lại. Xe bắn đá ném ra ngoài tảng đá to lớn, mang theo tiếng gió bén nhọn, đánh tới hướng đội sông mà đến chiến thuyền, nỏ khổng lồ mũi tên thì lại lấy tốc độ kinh người bắn ra đi, xuyên thủng không khí, chuẩn xác bắn trúng mục tiêu. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển tràn đầy siêu 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 cùng hưu 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 thanh âm, hòn đá cùng tên nọ như là mưa rào tầm tã giống như chút xuống. Những cái kia vội sông mà đến Ma tộc chiến thuyền trong nháy mắt bị thương nặng, có thuyền bị hòn đá nện đến vỡ nát, có thuyền thì bị tên nọ đâm xuyên, chìm vào đáy biển. Rất nhiều tử sĩ cũng tại trận này trong công kích bị chết, bọn hắn bị tên nọ xuyên tấu lồng ngực, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Nhưng mà, đúng lúc này, từng chiếc Ma tộc chiến thuyền đột nhiên lửa cháy bốc cháy lên. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, tình thế trở nên mười phần nguy cấp. Nhưng là, đại tần một phương cũng không có bối rối, mà là cấp tốc khai thác biện pháp ứng đối. Chỉ gặp từng cái cỡ lớn cơ quan đi chân trần buông xả, cơ quan bạch hổ, cơ quan thanh long, cơ quan chu tước, cơ quan rơi các loại nhao nhao đầu nhập chiến đấu. Bọn chúng lợi dụng phun nước trang bị, không ngừng phun ra đại lượng nước, hình thành từng đạo cột nước, phóng tới những cái tia lửa cháy chiến thuyền. Rất nhanh, hỏa thế đạt được khống chế, sương mù dần dần tan đi. Trong hư không Mã Đặc Lạp khắc mắt thấy đây hết thảy, khoe miệng lộ ra mỉm cười, có ý tứ. Không nghĩ tới đại tần lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Xem ra bọn hắn đối với lần này hải chiến làm đầy đủ chuẩn bị. Một bên năm đầu lánh chút một chút đầu, đồng ý nói, những cơ quan này thuật tựa hồ cũng là thời kỳ thái cổ khách đến từ thiên ngoại mang tới đồ vật. Sự xuất hiện của bọn nó để trận chiến tranh này trở nên càng thêm có thú. Bất quá, chúng ta không có khả năng phớt lờ, nhất định phải coi chừng ứng đối. Nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía chiến trường, mật thiết chú ý song phương động tĩnh. Chúng ta huyền hoàng thế giới chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới, bên ngoài còn có đại thiên thế giới, những cái kia bị thương nặng phụ hoàng khách đến từ thiên ngoại đều là đến từ những cái kia thập phần cường đại đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới võ đạo hưng thịnh, hơn xa chúng ta nơi này. Chúng ta tha thiết ước mơ siêu thoát cảnh, ở nơi đó mười phần phổ biến. Đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp khắc có chút hâm mộ nói ra. Hắn biết rõ đại thiên thế giới cường đại, nơi đó võ đạo trình độ viễn siêu bọn hắn cái này hàng ngàn tiểu thế giới. Đối với bọn hắn tới nói, siêu thoát cảnh là một loại khó mà với tới cảnh giới, nhưng ở đại thiên thế giới lại cũng không hiếm thấy. Loại chênh lệch này để hắn cảm thấy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Mà lúc này, đại tần quân đội cho thấy thực lực cường đại. Những cái kia ma tộc tiên phong tử sĩ rất nhanh liền bị đại tần tướng sĩ tiêu diệt. Đại tần vừa ra tay, liền cho thấy nó mạnh mẽ sức chiến đấu. Liên quân nghe lệnh, ra lệnh một tiếng, 70 triệu liên quân bị chia làm 7 đại siêu cấp quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có 10 triệu người. Đệ nhất quân đoàn từ chính diện chủ công, bay thẳng trong quân địch đại doanh. Đệ nhị quân đoàn từ cánh trái tiến công. Quân đoàn thứ 3 từ cánh phải tiến công. Thứ 4, thứ 5, thứ 6, quân đoàn thứ 7 nguyên địa hạ trại, chờ đợi bản soái mệnh lệnh. Là, chúng tướng cùng kêu lên đáp lại nói. Theo từng tiếng gầm thét, liên quân tam đại quân đoàn quên mình xông về Mai A tộc. Bọn hắn khí thế như hồng, mang theo quyết tâm quyết tử, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên động địa. Trận chiến này chắc chắn quyết định song phương vận mệnh. Mai A tộc thống soái chính là 81 chi mạch, chi thứ nhất mạch tộc trưởng Phong Tà Mai A, chính là một tên tuyệt đại thánh giả, địa vị tôn sùng, cùng cựu vương bình đủ, gần với lục đại thủ lĩnh cùng tam hoàng. Mai A tộc tướng sĩ nghe lệnh, Phong Tà Mai A đứng tại kỳ hạm đầu thuyền, giống to, thứ 60 mạch, thứ 61 chi mạch, thứ 81 chi mạch từ chính diện tiến công, cho bản soái đánh tan những quân không chính quy này. Là 21 vị chi mạch tộc trưởng lĩnh mệnh mà đi. Mai A tộc 81 chi mạch, mỗi cái chi mạch xuất động 100 vạn người, hết thảy 21 triệu quân đội. Thứ 50 chi mạch, thứ 51 chi mạch, thứ 59 chi mạch, thập đại chi mạch theo sát phía sau, kịp thời cắt lỗ. Là 10 vị chi mạch tộc trưởng cung kính lĩnh mệnh. Còn lại chi mạch, nguyên địa chờ đợi, nghe bản tướng mệnh lệnh làm việc. Là song phương đều là xuất động 30 triệu đại quân, 60 triệu đại quân tại mênh mông bát ngát trên đại dương bao la chém giết, tràn diện cực kỳ thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người mệnh tiêu vong, nước biển đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Song phương vậy mà đều không có lần nữa sử dụng hỏa công, mà là lựa chọn nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, vật lộn. Đây là một trận hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng đọ sức. Mã Đặc Lạp khắc nhìn thoáng qua sau lưng Ma tộc cao tầng, sau đó nói, các ngươi cũng hoạt động một chút tay chân đi. Là, thủ lĩnh, đám người cùng kêu lên đáp lại. Theo thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt có hơn 10 đạo thân ảnh từ hư không trên chiến thuyền lóe lên xuống. Bách tộc có dám một trận chiến không? Một tên ma tộc trưởng già đứng tại phía trước nhất, la lớn. May ma tộc đừng muốn cản rỡ. Bản tọa thiên sứ tộc lợi đồn đến chém ngươi, một tên thiên sứ tộc 12 cánh quang minh thiên sứ phi thân mà ra. Chỉ là điều nhân bộ tộc, dám khẩu xuất của nôn, quả thực là muốn chết. May ma tộc trưởng lần trước mặt khinh thường nói. Chương 988, cao sủng xuất chiến chương 988, cao sủng xuất chiến ngay sau đó, hai người liền trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Để cho người ta kinh ngạc chính là, vẹn vẹn qua 10 chiêu, tên kia thiên sứ tộc 12 cánh quang minh thiên sứ liền bị ma tộc trưởng già chém giết tại dưới kiếm. Phải biết hai người đều là cùng cảnh giới võ giả, đều là thuần một sắc đại thành thánh giả. Cung cấp bậc không đến 10 chiêu thì bị người giết chết, đúng là một tên phế vật. Mai A tộc làm sao mạnh như vậy, liên quân cao tầng nhao nhao chấn kinh. Đây chính là Mai A tộc thực lực. Ai có thể chém người này, bản soái tính toán hắn công đầu. Bạch Hời mở miệng. Làm thiên sứ tộc phái ra phó tướng Mạch Cổ còn dự định phái ra một tên thiên sứ 12 cánh xuất chiến, kết quả trực tiếp bị Bạch Hời ngăn lại. Không Á Đặc Lan đế tư xin chiến, một tên người mặc chiến giáp Á Đặc Lan đế tư cao tầng xin chiến. Đồng ý. Bạch Hời nhìn hắn một cái. Không Á Đặc Lan đế tư chính là Á Đặc Lan đế tư bộ tộc Lục Quân 24 vị trung tướng một trong. Hưu. Một tên khác Ma tộc cao tầng phi thân mà đến, thay thế Tư Gió Mai A. Mai A tộc thứ 18 Thánh Lao Vân Biển Mai A người vừa tới lên tiếng. Chiến. Tốt, Không Á Đặc Lan đế tư nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, trong tay nắm lấy một thanh chiến phủ, hướng về Vân Hải Mai A phóng đi. Oeng. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, năng lượng ba động cường đại quyết tán ra đến, không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mèo. Không Á Đặc Lan đế tư cơ chiến phủ, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ý đồ đột phá Vân Hải Mai A phòng ngự. Mà Vân Hải Mai A thì cầm trong tay một thanh trường thương, linh hoạt ngăn cản Không Á Đặc Lan đế tư công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu dị thường kịch liệt, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Liên quân các cao tầng chăm chú nhìn chiến trường, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Bọn hắn hy vọng Không Á Đặc Lan đế tư có thể chiến thắng đối thủ, là liên quân vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, địa Không Á Đặc Lan đế tư dần dần rơi vào hạ phòng, trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Cái này khiến liên quân các cao tầng một mảnh xôn xao, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong bất chi bất giác, hai người đã giao thủ 50 hội hợp, trận này chiến đấu kịch liệt rốt cục phân ra được thắng bại. Kết quả lại ngoài dự liệu, Á Đặc Lan đế tư bộ tộc bên trong không vậy mà thành công xoay chuyển tình thế, vận dụng cấm thuật đem địch nhân chém giết, nhưng hắn chính mình cũng tại ma tộc vị kia thánh giả trước khi chết buộc phát bên trong đã mất đi một cánh tay. Có thể nói, trận chiến đấu này là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Ngay sau đó, song phương lại tiếp tục 8 trận cùng cấp bậc chiến đấu, kết quả cuối cùng là 7 thắng 3 thua. Trong đó, Mai A tộc lấy được 7 phen thắng lợi, mà Liên quân thì thắng được 3 trận thắng lợi. Về phần Đại Tần Đế quốc, bọn hắn cũng không xuất thủ, nguyên nhân là mặt khác liên quân các tộc đều tranh nhau chen lấn tham chiến, căn bản không tới phiên Đại Tần Đế quốc. Mà lại Đại Tần Đế quốc cũng không nguyện ý cùng bọn hắn tranh đoạt cơ hội này. Thật sự là yếu đuối vô lực à, bốn chân linh tông Đức Lý Khắc cười lạnh rêu cợt nói, Bách tộc hay là giống như quá khứ, như là nhược kê bình thường lời của hắn tràn đầy khinh thường cùng kinh thị, phản phất đối với Bách tộc thực lực cảm thấy 10 phần thất vọng. 10 cuộc chiến đấu Đại Tần một trận đều không có xuất thủ, thật sự là có ý tứ, là tại giấu rốt sao? Thông chi một chút đi, chiến đấu kế tiếp phải tất yếu để Đại Tần xuất thủ đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp Khắc hạ lệnh. Là binh đối binh, tướng đối với tướng. Phía dưới đại quân giao chiến đánh cho khí thế ngất trời, trên hư không càng là không kém cỏi chút nào, còn hơn. Vừa rồi 10 cuộc chiến đấu đều là đại thành thánh giả ở giữa chiến đấu, sau đó chính là đỉnh tiêm thánh giả sinh tử chiến. May A tộc phương thức chiến đấu 10 phần tàn nhẫn, không phải mình tự tay chém giết địch nhân, chính là bị địch nhân giết chết, căn bản không có thụ thương nói chuyện. Trận chiến đầu tiên, May A tộc phái ra chính là thứ 12 thái thượng trưởng lão Ngọc Cảm Giác. May A liên quân xuất chiến chính là cổ thần tộc thứ 2 thái thượng trưởng lão Nếp Sư Ca. Song phương vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, chiêu thức lăng lệ, uy lực kinh người. Trải qua một phen giao phong kịch liệt, hai người giao thủ 15 hội hợp sau, May A tộc thái thượng trưởng lão tìm được một cái cơ hội, một kiếm đâm xuyên qua cổ thần tộc thái thượng trưởng lão lồng ngực, đem nó chém giết tại chỗ. Sau đó lục tục ngao ngoe vài tộc toàn bộ phái ra trọng lượng cấp tuyển thủ, mỗi một trận đều là kinh tâm động phách kịch chiến, nhưng kết quả sau cùng lại cũng không là rất lạc quan. 10 trận chiến 8 thắng 2 phụ, May A tộc 8 thắng, chỉ có Á Đặc Lan đế tư bộ tộc cùng Đại Tần một phương lấy được thắng lợi. Lúc đầu Ma tộc yêu cầu Đại Tần người xuất chiến, nhưng là bị liên quân người ngăn lại, bọn hắn muốn làm náo động, lập công, liền cho Đại Tần an đẩy một trận chiến đấu. Đại Tần một phương phái ra chính là Điền Vi, hắn cũng đột phá đến đỉnh tiêm thánh giả, tay hắn cầm lớn song kích cho thấy phi phàm thực lực, cùng đối thủ triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Cuối cùng, Điền Vi thành công chiến thắng đối thủ, thắng được trận chiến này thắng lợi. Một vạn năm đi qua, Bách tộc thật đúng là một chút tiến bộ đều không có, trên hư không Ma tộc 9 đại vương giả cười lạnh nói, cái này Đại Tần có chút đồ vật, không đến 10 chiêu thì chém giết tộc ta 80 lão. Không thể khinh thường đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp Khắc một mặt ngưng trọng nói ra. Tiếp theo chiến, yêu cầu liên quân nhất định phải để Đại Tần ít nhất xuất chiến 3 trận, nếu không tộc ta sẽ khởi xướng toàn diện tiến công, không còn cho bọn hắn một tơ một hào cơ hội. Mã Đặc Lạp Khắc hạ lệnh. Là tiếp xuống 10 cuộc chiến đấu chính là thuộc về tuyệt đại thánh giả ở giữa chiến đấu, chính là cấm kỵ hải vực đỉnh phong tồn tại. Kết quả cuối cùng, Đại Tần phái ra 3 người, Á Đặc Lan đế tư 2 người, thiên sứ tộc 2 người, cổ thần tộc 1 người, lang tộc 1 người, huyết tộc 1 người. May A tộc trên chiến thuyền một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới liên quân đối diện. Lão phu Ma tộc thứ 2 thánh giả, Vân Bản Mã Nhã, đối diện ai đi tìm cái chết. Vân Bản Mã Nhã hét lớn một tiếng, thanh trấn cửu thiên. Liên quân lần này không còn giống trước đó như thế tranh đoạt lấy đi nên chiến, mà là nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về hướng Đại Tần cùng Bạch Khởi. Bọn hắn biết, loại chiến đấu cấp bậc này cũng không phải quét mặt tồn tại, chính là đỉnh phong cấp độ sức, chân chính chủng tộc ở giữa va chạm. Bạch Khởi không để ý đến ánh mắt của mọi người, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn về phía sau lưng Đại Tần chư tướng. Ai nguyện ý xuất chiến chém này đều? Bạch Khởi thanh âm lãnh khốc vô tình, mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Mặt tướng nguyện đi. Đại Tần chư tướng nhao nhao xin chiến, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đấu chí cùng quyết tâm. Cao Sủng trận chiến này liền do ngươi đến. Bạch Khởi nhìn về phía Đại Tần chư tướng, cân nhắc liên tục sau quyết định để Cao Sủng xuất chiến. Cao Sủng nghe chút, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn lập tức chắp tay nói, "Tuân mệnh." Sau đó, hắn quay người hướng về chiến trường đi đến, bộ pháp kiên định hữu lực. Hai lùm à vũ khí chính là một thanh tính toán, Cao Sủng vũ khí chính là cao gia thương. Đối diện tiểu tử xương tên ra, Hai lùm à nắm chặt trong tay tính toán lớn lối nói, "Đại Tần Cao Sủng." Chương 989, Bạch Khởi xuất thủ. Chương 989, Bạch Khởi xuất thủ. Lập tức Cao Sủng không nói một lời, tay cầm cao gia thương, hướng thẳng đến Vân Bản Mã Nhã đâm tới. Vân Bản Mã Nhã thấy thế, cấp tốc kích thích tính toán, từng viên hạt bản tính giống như đạn giống như bắn về phía Cao Sủng. Cao Sủng nghiêng người tránh thoát, sau đó tăng thêm tốc độ phóng tới Vân Bản Mã Nhã, trong chớp mắt, hai người liền đánh giáp lá cả. Cao gia thương tại Cao Sủng trong tay vũ động như bay, mũi thương lóe ra hàn quang, không ngừng đâm về Vân Bản Mã Nhã yếu hại. Vân Bản Mã Nhã thì nương tựa theo thân pháp quỷ dị cùng tính toán đặc biệt kỹ xảo, lần lượt hóa giải Cao Sủng công kích. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, Cao Sủng bắt lấy Vân Bản Mã Nhã sơ hở, đâm trúng một thương bờ vai của hắn. Vân Bản Mã Nhã bị đau, động tác hơi chậm một cái chớp mắt. Cao Sủng thừa cơ mà lên, liên tục phát động công kích, cuối cùng một thương quán xuyên Vân Bản Mã Nhã trái tim, sau đó dụng lực quấy một phát. Vân Bản Mã Nhã mở to hai mắt nhìn, trực tiếp nổ tung lên hóa thành đầy trời huyết vụ. Liên quân trận doanh bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, mà Ma tộc thì lộ ra 10 phần phẫn nộ. Cao Sủng mặt không thay đổi về tới quân Tần trong trận, Bạch Khởi đối với hắn khẽ gật đầu, biểu thị khen ngợi. Trên hư không Cửu Vương càng là đối với Cao Sủng phát ra tiếng giống giận dữ, công bố tất yếu chém giết người này. Người này là một nhân tài, một tay thương thuật xuất thần nhập hóa, mặc dù vừa mới đột phá đến tuyệt đại thánh giả cảnh giới, nhưng lại chém giết tấn cấp nhiều năm hai thánh giả, là một thiên tài đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp Khắc Lợi Bình. Có cơ hội bắt sống bên dưới hắn, chắc hẳn phụ hoàng cùng thúc phụ bọn hắn hẳn là rất ưa thích hắn. Nghe đến lời này còn lại mấy vị thủ lĩnh thì là lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Sau đó lục tục ngoe lại chiến đấu 7 trận, 7 trận 6 thắng bại một lần, may Á tộc 6 thắng, một lần duy nhất thắng lợi hay là Á Đặc Lan Đế bộ tộc thân vương thứ 2 cái gì Á Đặc Lan Đế tư xuất thủ 10 phần lưu loát liền chém giết Mã tộc 2 thái thượng. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng Đại Tần 2 trận. Thủ lĩnh, chúng ta xuất chiến đi, chín đại vương giả chờ lệnh. Không cần, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Liên quân phái ra tuyệt đại thánh giả đều là một đám đốt cháy giai đoạn chi đồ, thông qua ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng mà ra tuyệt đại thánh giả, bọn hắn hiển nhiên là dự định ẩn giấu thực lực, xuất công không xuất lực. Chỉ có Đại Tần cùng Á Đặc Lan Đế tư bộ tộc phái ra mấy cái ra dáng địch nhân. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, đều đến tình trạng như thế, thế mà còn muốn lấy lục đục với nhau. Nhân tính liệt căn Á đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp Khắc cười nói, "An Kỳ Ma trận chiến này do ngươi đại biểu tộc ta xuất chiến." Mã Đặc Lạp Khắc nhìn về phía 12 đại tư tế bên trong một tên người mặc mũ che màu đỏ lão giả nói ra, "Là, thủ lĩnh, phải tất yếu chém giết Đại Tần người, chẳng ta Ma tộc thần uy, Cửu Vương dặn dò." "Yên tâm đi, An Kỳ Ma à, 12 vị tư tế một chồng, chính là Hỏa Chi tư tế, tại tư tế nhất mạch gần với ba vị kia đại tế thi." An Kỳ Ma cầm trong tay một cây màu đỏ pháp trượng một cái lắc mình liền đi tới liên quân đối diện hư không. "Đại Tần người nào một trận chiến?" "Lý Nguyên Bá, Hạ Vũ, Lý Tuấn Hiếu, Kim Đại, Trương Tam Phong, Quỷ Cốc Tử, Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Đạo Lăng." Đông đảo Đại Tần cao tầng nhao nhao xin chiến. "Trận chiến này các ngươi đều không cần xuất thủ, do bản soái tự mình xuất thủ." Bạch Khởi chậm rãi đứng dậy nói ra. "Đại soái không thể à, ngài chính là đại quân thống soái, tuyệt đối không thể hãm chính mình ở trong cơn nguy khôn a." Đại Tần chúng tướng nhao nhao lo lắng. Dù sao Bạch Khởi thực lực bọn hắn nhìn không thấu, mấy năm qua càng là rất ít xuất thủ, tới hải vực sau càng là không có xuất thủ một lần. "Yên tâm, bản soái xuất thủ tự nhiên có nhất định nắm chắc." Đại soái để hắn xuất chiến, hậu phương truyền đến Tần Tiêu Giao thanh âm. "Là." Bạch Khởi chậm rãi rút ra trên người sát thần kiếm, nó vương viên trong vòng mấy chục trượng đều tỏ khắp quả thực chất hóa sát khí, một chút thực lực nhỏ yếu liên quân tướng sĩ bị dọa đến đều tè ra quần. "Ta dựa vào Bạch soái vậy mà giết bao nhiêu người liên quân cao tầm?" Nhìn xem Bạch Khởi chung quanh cái kia thực chất hóa màu đỏ tươi sát khí, mặt mũi tràn đầy rung động. Bạch soái lại là một vị tuyệt đại thánh giả, thật sự là thâm tàng bất lộ. Michael thấy cảnh này hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhìn mười phần nho nhã Đại Tần thống soái dĩ nhiên như thế cường đại. Không chỉ là tuyệt đại thánh giả đơn giản như vậy, tại tuyệt đại thánh giả bên trong cũng là một cường giả, không kém gì đột phá trước ta. Michael bên cạnh ra tô mở miệng. "Cái gì? Đại Tần quả nhiên là sâu không lường được, lại có nhiều như thế tuyệt đại nhân kìa ta." Cho dù là tấn cấp đến nửa bước siêu thoát chi cảnh, ra tô tại Bạch Khởi trên thân đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. "Lấy sắt chứng đạo cái kia, loại phương pháp này không phải đã sớm thất truyền sao? Chẳng lẽ người này cũng là giống như chúng ta chư thiên vạn giới người?" Gia Tô trong lòng suy đoán nói. Bạch Khởi cầm trong tay sát thần kiếm bước ra một bước, bóng người trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng trên hư không, xúc địa thành thốn. "Thật mạnh." Quả nhiên là thâm tàng bất lộ, trên hư không Mã Đặc Lạp Khắc nhìn thấy Bạch Khởi thân ảnh nói ra. Xem ra An Kỳ ngộ đến một cái đối thủ khó dây dưa. "Thủ lĩnh yên tâm, An Kỳ tất giết hắn, ba vị đại tế ti vô ngực cam đoan." An Kỳ thực lực từ một số phương diện tới nói đã không kém hơn ba người, nếu không phải đại tế ti nhân tuyển chỉ có ba người, hắn khẳng định là vị thứ tư đại tế ti. May A tộc tư tế An Kỳ May A. An Kỳ May A cầm trong tay pháp trượng giới thiệu chính mình. Đại Tân Bạch Khởi. Chiến. An Kỳ trong tay pháp trượng rung động, hư không một trận gợn sóng, cường đại sóng xung kích thẳng đến Bạch Khởi mà đến. Bạch Khởi thân hình thoát một cái, dễ dàng tránh qua, tránh né trùng kích. Hắn giơ lên sát thần kiếm, đối với An Kỳ May A bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ gào thét lên hướng đối phương chém tới. An Kỳ May A vội vàng huy động pháp trượng, thi triển ra một tầng hỏa diễm hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản được kiếm khí. Nhưng mà, kiếm khí dễ dàng xuyên thấu hộ thuẫn, đánh trúng vào An Kỳ May A thân thể. An Kỳ May A phun ra một ngụm máu tươi, lùi về phía sau mấy bước. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Khởi thực lực vậy mà cường đại như thế. Bạch Khởi không cho đối phương cơ hội thở dốc, lấn người mà lên, kiếm pháp như gió táp mưa rào giống như triển khai. An Kỳ May A ra sức chống cự, nhưng dần dần ở vào hạ phong. Cuối cùng, Bạch Khởi sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, sát thần kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang, đem An Kỳ May A triệt để bao phủ, kiếm quang tiêu tan sau, An Kỳ May A thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Bạch Khởi thu hồi sát thần kiếm, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, chăm chú nhìn An Kỳ May A biến mất địa phương. Ra đi, bản soái biết ngươi không có chết. Bạch Khởi mở miệng. Các hạ hảo kiếm pháp, nếu không phải một khắc cuối cùng ta vận dụng tộc ta cấm thuật né tránh ngươi một kích này, nói không chừng thật đúng là muốn bị ngươi giết chết. An Kỳ May A hiện thân nói ra. Chương 990, Bạch Khởi chém ma tộc tư tế. Chương 990, Bạch Khởi chém ma tộc tư tế. Sau đó ta phải nghiêm túc. Chỉ gặp An Kỳ May A trong miệng mặc niệm pháp quyết, tay trái hai ngón khép lại, tay phải cầm pháp trượng vào trong hư không vẽ phát thảo đồ án. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Đi. Bạch Khởi thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, trong tay sát thần múa kiếm đến kín không kẽ hở, hình thành một đạo kiếm tường, đem hỏa diễm đều ngăn lại. Tia lửa tung tóe bên trong, Bạch Khởi đột nhiên phát lực, kiếm tường hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn, thẳng bức An Kỳ Ma mà đi. An Kỳ Ma giật mình, cấp tốc lui lại, đồng thời pháp trượng huy động liên tục, thi triển ra các loại pháp thuật chống cự. Nhưng mà, Bạch Khởi kiếm khí như bóng với hình, mặc cho An Kỳ Ma như thế nào tránh né, đều không thể đào thoát. Thời khắc mấu chốt, An Kỳ Ma cắn răng sử xuất tuyệt chiêu, hắn đem toàn thân ma lực rót vào pháp trượng, trượng bưng bắn ra một đạo ánh sáng nóng bỏng bừng, cùng kiếm khí chạm vào nhau. Cả hai giằng co một lát sau, Bạch Khởi hét lớn một tiếng, kiếm khí bỗng nhiên tăng cường, ngạnh sinh sinh xông phá trùng sáng, trực tiếp quán xuyên An Kỳ May A ngực. An Kỳ May A trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Bạch Khởi. Hắn chậm rãi ngã xuống đất, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Trắng đẹp trai bí vũ, liên quân bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Bạch Khởi lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không có chút gợn sóng nào, không có chút nào thắng lợi vui sướng. Khắc khắc. Một lát sau một bóng người lần nữa ngưng tụ ra, chính là An Kỳ May A. Cái gì? Cái này sao có thể? Liên quân cao tầng kinh hãi. Hắn làm sao còn không có chết? Hẳn là ma tộc bí thuật, xác ướp phân thân, có người sáng suốt nhìn ra môn đạo. Tốt một cái Đại Tần Bạch Khởi, thế mà hủy bản tư tế xác ướp phân thân, không thể để ngươi sống nữa. Một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh An Kỳ Ma một mặt lạnh ý, giờ này khắc này An Kỳ Ma không còn có trước đó mây trôi nước chảy, mặt mũi tràn đầy nổi giận chi ý. An Kỳ Ma cầm trong tay pháp trượng chợt bung lên, trong miệng càng là mặc niệm cổ lao pháp quyết. Phật nộ hỏa liên. Chỉ gặp một đóa to lớn hỏa diễm hoa sen chống rông hiện, hướng phía Bạch Khởi quét sạch mà đi. Bạch Khởi ánh mắt ngưng tụ, trong tay sát thần kiếm huy múa, vạch ra từng đạo kiếm mang, ý đồ triệt tiêu hỏa diễm hoa sen uy lực. Nhưng mà, hỏa diễm hoa sen uy năng vượt quá tưởng tượng, nó dễ dàng đột phá Bạch Khởi kiếm mang, tiếp tục hướng phía Bạch Khởi tới gần. Mắt thấy hỏa diễm hoa sen liền muốn tập đến, Bạch Khởi thân hình lóe lên, thuấn di đến mấy trăm trượng có hơn. Nhưng hỏa diễm hoa sen như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Bạch Khởi sắc mặt không thay đổi, hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể vận chuyển, toàn lực thi triển ra một bộ huyền diệu kiếm pháp. Kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, mang theo vô tận uy thế, cùng hỏa diễm hoa sen triển khai kịch liệt đối kháng. Trong lúc nhất thời, trong hư không quang mang lấp lóe, kiếm khí cùng hỏa diễm sen lẫn va chạm, phát ra trận trận oanh minh. Cuối cùng, Bạch Khởi bằng vào tinh xảo kiếm thuật, tìm được hỏa diễm hoa sen nhược điểm. Hắn một kiếm đâm ra, tinh chuẩn trúng đích hỏa diễm hoa sen hạch tâm, khiến cho hỏa diễm hoa sen trong nháy mắt tiêu tán. An Kỳ Mã Nhã thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Bạch Khởi vậy mà như thế lợi hại, có thể phá mất tuyệt chiêu của hắn. Đáng chết, là ngươi bức ta. An Kỳ Mã phun ra ba giọt tinh huyết tại trên pháp trượng, chỉ một thoáng pháp trượng hồng quang đại thịnh, loan thoáng ở giữa tản mát ra khí tức cực nóng. Cực nóng hào quang. Đi chết đi. Đối mặt gái này cường đại công kích, Bạch Khởi cũng không dám lười biếng, nín thở ngưng thần, toàn lực vung ra một kiếm. Sát thân chém. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung gặp nhau, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng quấy động, toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Bạch Khởi bị tạc đến bay rất ra ngoài, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. An Kỳ Mã Nhã thì sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Thật là lợi hại chiêu thức. Bạch Khởi lau bên miệng vết máu, âm thầm cảm thán. An Kỳ Mã Nhã thở hào hển nói ra, ngươi thật sự rất mạnh, Bạch Khởi. Nhưng đây là ta thủ đoạn sau cùng, ngươi như đón thêm bên dưới một kích này, ta liền nhận thua. Nói đi, hắn lần nữa huy động pháp trượng, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Bạch Khởi điều chỉnh hô hấp, nhấc lên sát thần kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Khởi nhìn chăm chú An Kỳ Mã Nhã, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hai tay của hắn nắm chặt sát thần kiếm lóe ra hàn quang. Tới đi. Bạch Khởi thấp giọng quát. An Kỳ Mã Nhã tập trung tinh lực, đem tất cả lực lượng hội tụ tại trên pháp trượng, một đoàn chói mắt hỏa diễm dần dần hình thành, xoay tròn lấy hướng Bạch Khởi đánh tới. Bạch Khởi không tối lui chút nào, hắn cất bước hướng về phía trước, giơ lên sắt thần kiếm, hung hăng bổ về phía hỏa diễm. Cả hai va nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hỏa diễm bị đánh thành hai nửa, nhưng cũng không biến mất, mà là vòng qua Bạch Khởi, tiếp tục hướng phía sau hắn liên quân bay đi. Không tốt, liên quân đám người kinh hô. Bạch Khởi quay người, ném ra ngoài sát thần kiếm, trong miệng niệm lên chú ngữ. Sát thần kiếm trên không trung cấp tốc biến lớn, hình thành một đạo bình chướng, ngăn trở hỏa diễm. Hỏa diễm đụng vào trên bình chướng, đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Trong khói bụi tràn ngập, Bạch Khởi khó khăn đứng vững, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Ta thua An Kỳ Mã Nhã suy yếu nói ra, hắn pháp trượng rất xuống đất, lập tức người ngửa về đằng sau đi, rơi xuống hư không, tiêu hao sinh mệnh, kiệt lực mà chết. Bạch Khởi thở hổn hển, nhìn xem An Kỳ Mã Nhã rơi xuống thi thể, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Người chết trượng lưu, trong hư không một cái ngập trời đại thủ hướng cái kia pháp trượng chụp tới, xuất thủ chính là đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạc Khắc. Giờ này khắc này Mã Đặc Lạc Khắc trên mặt cũng không có trước đó mây trôi nước chảy, mặt mũi tràn đầy sát ý. Tốt một cái Bạch Khởi, giết tộc ta tư tế, xem ra thật sự là không thể để ngươi sống nữa. Lập tức lần nữa đưa tay chuẩn bị hướng Bạch Khởi bổ tới. Các hạ là cao quý ma tộc đại thủ lĩnh, há có thể lật lọng, nói không giữ lời, bại liền muốn thống hạ sát thủ phải không? Thật yêu giao một cái lắc mình đi tới Bạch Khởi bên cạnh. Bệ hạ, ngài sao lại tới đây, mau lui, người này nguy hiểm. Bạch Khởi quan tâm nói, lập tức càng là đem Tần Tiêu Giao bảo hộ ở sau lưng. Siêu, 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 hai mươi mấy đạo thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đi thẳng tới Tần Tiêu Giao bên cạnh, chính là Đại Tần Tuyệt Đại Thánh giả. Yên tâm, Võ An Quân, ngươi chính là ta Đại Tần Thái Úy, Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, chính là trong thần tử, chấm ở cùng với ngươi. Ta Đại Tần trên dưới một lòng, vô luận địch nhân là ai. Bệ hạ, đám người cảm động. Ngươi chính là Tần Hoàng, tuổi còn trẻ đạt tới thượng vị thánh cảnh cũng xem là tốt, nhưng là muốn chết cũng đừng trách ta. Lập tức một đạo Đàm Thiên Đại Trưởng hướng Đại Tần đám người đánh tới, liên quân các vị cao tầng đối với cái này một màn cũng không có phản ứng gì. Lập tức hai mươi mấy đạo công kích theo nhau mà tới nên tiếp ngựa đặc biệt kéo dài trường. Phanh! Cả hai chạm vào nhau hư không sụp đổ, càng là sinh ra bạo tạc khổng lồ, to lớn khí lãng trực tiếp đánh bay quan chiến đám người. Chương 991, nửa bước siêu thoát đại chiến. Chương 991, nửa bước siêu thoát đại chiến. Tốt một cái Đại Tần, lại có nhiều như thế tuyệt đại thánh giả, càng không thể để ngươi sống nữa. Mã Đặc Lạp Khắc nhìn thấy đám người thế mà đỡ được chính mình một kích, lập tức lần nữa phất tay muốn diệt sát Đại Tần đám người. Siêu, 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 bốn bóng người đứng lơ lửng trên không. May A tộc thủ lĩnh, ngươi cũng chút qua, lấy lớn hiếp nhỏ, thật coi ta Bách tộc liền quân là bài trí phải không? Trong bốn người một tên cầm trong tay hoàng kim thánh kiếm nam tử nói ra. Không phải người khác, chính là Thiên Sứ tộc tộc trưởng, nửa bước siêu thoát cảnh Gia Tô. Còn lại ba người, người thứ nhất chính là Cổ Thần tộc Sơ đại tộc trưởng Cổ Đại Trời, một mực trong trạng thái mê man, hóa thạch sống bình thường, chính là lúc trước giáng lâm huyền hoàng đại thế giới còn sót lại cổ thần tộc nhân. Người thứ hai Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc từ trước tới nay kinh diễm nhất lao tổ kiếm ca Á Đặc Lan Đế Tư, danh xưng xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, năm đó tức thì bị xưng là cấm kỵ hải vực kiếm thứ nhất tiên. Người cuối cùng thần bí nhất chính là một tên to lớn người áo đen, toàn thân trùm trong hắc bào, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi hai mắt, để cho người ta nhìn mười phần e ngại, nó chính là từ huyết tộc cùng lang tộc một phương bay ra ngoài, hẳn là hai tộc bên trong cao thủ. Nhưng là huyết tộc nên ẩn đã là huyết tộc người thứ nhất, càng là sơ đại hấp huyết quỷ, chẳng lẽ còn có người mạnh hơn hắn phải không? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lang tộc cũng là như thế, Lôi Khắc Tháp Nhị chính là lang tộc sơ đại tiên tri, cùng sơ đại tộc trưởng đều là sơ đại người sói, cũng là mạnh nhất tồn tại, cũng căn bản không có khả năng có mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại. Nhưng là ba người bọn họ đều là ở phía dưới quan chiến, xuất thủ cũng không phải là trong bọn họ một người, đến cùng là ai, hết sức tò mò. Xem ra cái này vùng biển vô tận nước thật đúng là sâu à, khó trách những thế lực này có thể tuyên cổ trường tồn, may A tộc không phải là không muốn hủy diệt bọn hắn, mà là phía sau quá thâm trầm. Các ngươi coi là thật muốn ngăn bản thủ lĩnh phải không? Mã Đặc Lạp Khắc ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mắt bốn người, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Bách tộc liên quân lại còn có như thế cường đại ẩn tàng lực lượng. Còn lại bốn vị ma tộc thủ lĩnh liếc nhau, sau đó chậm rãi đi đến Mã Đặc Lạp Khắc bên cạnh, hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Đại ca, chơi hắn bọn họ. Chúng ta nửa bước siêu thoát cảnh thế nhưng là có năm cái, bọn hắn chỉ có bốn người, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Bốn chân lĩnh tông Đức Lý Khắc chiến ý dặn dào, lần trước bị Gia Hòa Hoa đánh bại sau, trong lòng một mực kìm nén một hơi, hắn còn muốn đem mất đi chàng tử ở Thiên Sứ tộc trên thân tìm trở về. Bất quá đáng tiếc là Gia Hòa Hoa đã rời đi thế giới này. Đánh thì đánh, thật coi ta liên minh sợ các ngươi không thành. Gia Tô cầm trong tay thập tự thanh kiếm, kiếm chỉ ma tộc ngũ đại thủ lĩnh, không sợ hãi chút nào hô. Thằng ngại danh, ngươi muốn chết. Ngươi bất quá là cái vừa mới đột phá phế vật thôi, thật sự cho rằng tộc ta sẽ sợ các ngươi sao? Mã Đặc Lạp Khắc tức giận quát. Đi chết đi, theo tiếng giống giận này vang lên, Mã Đặc Lạp Khắc trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, hắn không chút do dự xuề bàn tay ra, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng hướng phía Gia Tô bổ tới. Cùng lúc đó lúc này, còn lại bốn vị thủ lĩnh cũng động. Nam đạo đồng dạng khí tức kinh khủng từ ma tộc trong trận doanh bộ phát ra, cùng liên quân tứ đại nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả hô ứng lẫn nhau. Trong chớp mắt, song phương đã kịch chiến ở cùng nhau, trên bầu trời quang mang lấp lóe, năng lượng va chạm tiếng oanh minh liên tiếp, phản phất tận thế bình thường cảnh tượng giáng lâm, làm người ta kinh ngạc run sợ. Còn lại nửa bước siêu thoát phía dưới liên quân các cao tầng không dám thất lễ, nhao nhao thối lui mấy ngàn trượng có hơn, để tránh bị trận này chiến đấu kịch liệt tác động đến. Tần Tiêu Dao, Bạch Khởi hai người thấy thế, lập tức dẫn đầu đại tần chư thánh thừa cơ lui lại, cùng liên quân các vị cao tầng cùng nhau thối lui đến xa xa hư không quan chiến. Liên quân con mắt chăm chú khóa chặt chiến trường, thần sắc khẩn trương mà hưng phấn, trái lại đại tần đám người thì là lộ ra vẻ bực bội. Nửa bước siêu thoát cảnh giới chiến đấu cả thế gian khó tìm, mấy ngàn năm cũng khó khăn đến thấy một lần, từ khi thượng cổ đằng sau, thế gian liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện như vậy cấp bậc cường giả giao thủ, lần này chiến đấu nhất định sẽ trở thành lịch sử một bộ phận. Trên hư không, Mai A tộc ngũ đại thủ lĩnh tại đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp Khắc dẫn đầu xuống, cùng liên quân bốn tên nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Bọn hắn thân hình lấp lóe, tựa như tia chớp qua lại trong hư không, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà tại bọn này cường giả ở trong, đặc biệt người áo đen kia làm người khác chú ý nhất. Hắn một người độc chọn bốn chân linh tông Đức Lý Khắc cùng năm đầu lĩnh hai người, không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, cho thấy thực lực kinh người. Chỉ gặp hắn thân hình như quỷ mị lấp lóe, trong tay xương mù màu đen tràn ngập, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa vô tận uy năng, để cho người ta không dám kinh thường. Đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp Khắc thì là cùng Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc mạnh nhất lao tổ kiếm ca Á Đặc Lan Đế Tư kịch chiến say xưa. Thực lực của hai người tương xứng, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Mã Đặc Lạp Khắc dần dần chiếm thượng phong, kiếm ca Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc lao tổ dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, đánh lâu xuống dưới tất nhiên bị thua. Nhị thủ lĩnh Ý Dịch Đặc Nhĩ cùng cổ thần tộc sơ đại lao tổ cổ đại trời chiến đấu đồng dạng đặc sắc tuyệt luân. Hai người đều là đỉnh tiêm cao thủ, thực lực khó phân sàn sàn nhau. Chiêu thức của bọn hắn lăng lệ, khí thế bằng bạc, làm người ta nhìn mà than thở. Trong lúc nhất thời, song phương đánh cho khó phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào tùy tiện chiến thắng đối phương. Tam thủ lĩnh Khuê Nhã Duy Lạc giao đấu vừa mới tấn thăng Gia Tô thực lực hiển nhiên không bằng đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Mặc dù như thế, Gia Tô hay là cắn răng kiên trì, không chịu tùy tiện nhận thua. Nhưng thời gian dài tiêu hao bên dưới, Gia Tô nhất định sẽ chiến bại. Đại tần đám người thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem những cường giả này chém giết lẫn nhau, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Bọn hắn biết, những liên quân này mọi người đều có át chủ bài, không thấy thỏ không thả chim mừng, một mực che giấu, cho dù là đến nhanh vong tộc diệt chủng cũng là như thế. Đại tần đám người càng là hoài nghi vài tộc giáp tâm không tốt, muốn trộm đảo con. Giờ phút này, bọn hắn chỉ cần lặng lặng quan sát trận chiến đấu này, chờ đợi thời cơ. Bệ hạ, muốn hay không lao đạo cùng Đông Hoàng Tiên Sinh xuất thủ đâu? Trương Tam Phong nhỏ giọng hỏi. Tần Tiêu Giao khẽ lắc đầu, không cần, chấm ngược lại là muốn nhìn một chút những tộc đàn này nội tình đến cùng ở nơi nào, các ngươi ẩn tàng tốt thực lực, chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống. Dù sao bọn hắn năm cái cũng không phải ma tộc mạnh nhất tồn tại, bọn hắn phía trên còn có ba vị hoàng giả. Là Trương Tam Phong, Đông Hoàng Thái Một, hai người cùng kêu lên đáp. Hai người bọn họ mấy ngày trước đây vừa mới đột phá đến nửa bước siêu thoát chi cảnh, nhưng vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực của mình, không có bạo lộ ra. Mà trừ bọn hắn bên ngoài, Trương Đạo Lăng các loại tứ đại thiên sư, Trương Quế Phương, Sùng Hắc Hổ, Trương Quê, Tô Hộ, Ác Lai, Doãn Hỷ, họ Nam Cung Vừa, Hạ Vũ, Kim Đài, Lý Tôn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Bắc Minh Con các loại 20 người cũng chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Chương 992, người áo đen. Chương 992, người áo đen. Đây hết thảy đều là Tần Tiêu Giao công lao, hắn hao tốn 30 triệu nhiệm vụ điểm để hệ thống xuất thủ giải trừ phương thế giới này thiên đạo đối với thiên ngoại khách đến thăm áp chế. Bất quá, loại này giải trừ chỉ là nhằm vào Đại Tần Đế Quốc, đối với mặt khác khách đến từ thiên ngoại tới nói, thiên đạo áp chế vẫn phi thường cường đại. Bây giờ Tần Tiêu Giao từ trước đó 60 triệu khoản tiền lớn, lập tức biến thành 30 triệu. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường phiền muộn, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao, cầu hệ thống chính là liệu tính này, nhưng là ra nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả cũng đáng, nhất là sau đó lại sẽ có rất hơn nửa bước cường giả sinh ra. Trên hư không chín đại nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ mặc dù toàn lực xuất thủ, nhưng là bọn hắn đều hết sức an ý khống chế lực lượng của mình, sợ không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng đến phía dưới trên mặt biển ngay tại kịch chiến song phương đại quân. Mà lúc này, liên tục bại lui ra Tô để phía dưới quan chiến Mã Lợi Á lòng nóng như lửa đốt. Nàng đang muốn xuất thủ tương trợ, lại bị một bên Lũ Sở đưa tay ngăn cản. Lũ Sở an ủi, "Phu nhân, ngài không cần lo lắng, tộc trưởng không có việc gì. Coi như tình huống xấu nhất phát sinh, hắn cũng bất quá tổn thất một bộ phân thân thôi." Nhưng mà, Mã Lợi Á cũng không tiếp nhận giải thích như vậy. Nàng kiên quyết nói ra, "Không được, tuyệt đối không được. Gia Tô chính là chúng ta tộc đàn bên ngoài, tuyệt không thể để hắn tại hình tượng, tôn nghiêm cùng thực lực phương diện nhận bất luận cái gì tổn hại." Lưu Sở gặp tình hình này, đành phải bất đắc dĩ thở dài, biểu thị nếu quả thật có tình huống khẩn cấp phát sinh, hắn sẽ cùng Marco cùng một chỗ âm thầm ra tay. "Tốt." Mã Lợi Á nghe được Lưu Sở cam đoan mới trầm tĩnh lại. Bên trên, theo Ma tộc chín đại vương giả ra lệnh một tiếng, phía sau bọn họ trăm vị tuyệt đại thánh giả đồng thời xuất thủ, toàn lực công hướng liên quân cao tầng. Liên quân cao tầng thấy cảnh này, lập tức quá sợ hãi, bởi vì ma tộc công sát mà đến tuyệt đại thánh giả vậy mà nhiều đến trăm người. Giết, các tộc khác thấy thế, cũng không còn cách nào ẩn giấu thực lực, nhao nhao phát động nội tình. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn dốc hết toàn lực, nhưng ở tuyệt đại thánh giả về số lượng vẫn so ma tộc thiếu đi dòng dã một nửa. Còn lại một nửa tuyệt đại thánh giả giao cho ta đại tần liền có thể, thời khắc mấu chốt, Tần Tiêu Giao la lớn. Vừa dứt lời, trừ Trương Tam Phong cùng Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, đại tần 18 tên tuyệt đại thánh giả cùng nhau xuất thủ, trong nháy mắt ngăn trở ma tộc 50 tên tuyệt đại thánh giả công kích. Đáng chết, đại tần vậy mà có được như vậy đông đảo tuyệt đại thánh giả, mà lại chiến lực còn cường đại như thế, xem ra chúng ta nhất định phải đem nó coi là tộc ta cái họa tâm phúc. Ngay tại trong lúc kịch chiến, ma tộc đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp Khắc cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại tần tuyệt đại thánh giả thực lực phi thường cường đại, bình quân xuống tới mỗi người đều có thể lấy 1-2, trong đó còn có mấy người có thể lấy 1-3, bọn hắn ngoan cường mà chống cự lại ma tộc tiến công, khiến cho ma tộc không cách nào lấy được bất kỳ ưu thế nào. Đáng giận a. Mai A tộc nhân nghe lệnh, tất cả thánh cảnh trở lên cao thủ lập tức xuất động, cấp tốc kết thúc trận chiến đấu này, đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp Khắc ra lệnh đạo. Tuân mệnh. Trong chốc lát, May A tộc tất cả thánh cảnh cao thủ nhao nhao từ trong hư không nhảy xuống, phóng tới liên quân cao tầng, triển khai một trận kịch liệt chém giết. Xông đi lên. Liên quân thánh cảnh cao thủ cũng không chút nào yếu thế, nhao nhao xuất thủ chống cự May A tộc thế công. Nguyên bản liên quân thánh cảnh cao thủ số lượng xa xa không kịp May A tộc, nhưng đại tần xuất thủ lần nữa, ngăn trở May A tộc một nửa thánh cảnh cao thủ, thành công hóa giải nguy cơ. Đáng giận đến cực điểm, lại là đại tần. Bọn hắn tại sao có thể có như vậy đông đảo thánh cảnh cao thủ? May A tộc đại thủ lĩnh Mã Đặc Lạp khắp thấy cảnh này, tức giận không thôi. Chẳng lẽ đại tần mới là chúng ta thống nhất thế giới lớn nhất trở ngại sao? Mà không phải Á Đặc Lan đế tư bộ tộc. Lúc đầu Mã tộc một mực xem Á Đặc Lan đế tư bộ tộc là tâm phúc hòa lớn, bởi vì bọn hắn biết Á Đặc Lan đế tư bộ tộc nội tình thâm hậu. Ngay tại Mã Đặc Lạp khắc xuất thần thời khắc, một đạo công kích từ sau lưng nó lặng yên không một tiếng động chuyển đến. Đạo này tốc độ công kích cực nhanh, lực lượng cực lớn, mà lại không có dấu hiệu nào, để Mã Đặc Lạp khắc căn bản không kịp phản ứng. Mã Đặc Lạp khắc mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện công kích vẫn còn có chút trở tay không kịp. Mặc dù hắn kịp thời làm ra phản ứng, nhưng vẫn bị đạo này công kích đánh trúng, chịu một chút vết thương nhẹ. Đáng chết, là ai? Mã Đặc Lạp khắc tức giận quát. Hắn xoay người lại, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh, tìm kiếm kẻ đánh lén tung tích. Hắn một kích đánh lui Á Đặc Lan đế tư bộ tộc lao tổ kiếm ca Á Đặc Lan đế tư sau, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua sau lưng đánh lén tối lui Mã Lợi Á Nguyên Lai, kẻ đánh lén chính là Mã Lợi Á, nàng thừa dịp Mã Đặc Lạp khắc không chú ý lúc xuất thủ đánh lén. Mã Lợi Á lại là ngươi, ngươi thiên sứ tộc quả nhiên ẩn tàng rất sâu, hẳn là gia hòa hoa lão già kia trợ giúp ngươi cùng gia tô tên phế vật kia đột phá đi, bằng không bằng hai người các ngươi đời này đều khó có khả năng đột phá. Mã Đặc Lạp khắc châm chọc khiêu khích. Hừ. Mã Lợi Á hừ lạnh một tiếng, biểu thị đối Mã Đặc biệt Lạp khắc chào phúng chẳng thèm ngó tới. Nếu không phải phương thế giới này tiên đạo áp chế chúng ta ngoại giới người, chỉ là siêu thoát bản tọa một bước đặc chi. Mã Lợi Á ngữ khí băng lãnh, trong ánh mắt để lộ ra tự tin cùng tiêu ngạo. Nàng cho là, nếu như không phải nhận thế giới này tiên đạo hạn chế, nàng sớm đã siêu thoát. Nhưng mà, hiện thực chính là tàn khốc như vậy, dù cho nàng có được thực lực cường đại, cũng vô pháp đột phá đạo này bình chứng. Hừ, như ngươi loại này nửa bước siêu thoát một dạng rất rưởi, tại ngoại giới, bản tọa phất tay có thể diệt một mảng lớn, các ngươi cũng chính là chiếm cứ địa lợi ưu thế, một đám tổ dân, hết ngồi đại giếng. Mã Lợi Á không chút nào keo kiệt đánh trả, càng là miệng phun hương thơm, trực tiếp đem ngựa đặc biệt Lạp Khắc nói thẹn quá hóa giận. Đáng chết, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi muốn chết. Mã Đặc Lạp Khắc đưa tay liền muốn hướng Mã Lợi Á công tới. Chúng ta cùng tiến lên, thừa dịp hắn thụ thương thời khắc lấy mạng chó của hắn. Mã Lợi Á đối với một bên bảng quan kiếm ca Á Đặc Lan đế tư đề nghị. Tốt. Lời còn chưa dứt, hai người liền một trái một phải hướng Mã Đặc Lạp Khắc công tới. Mã Đặc Lạp Khắc vốn là bị Mã Lợi Á kiếm khí gây thương tích, giờ phút này đối mặt hai người công kích, lập tức có chút lực bất tòng tâm đứng lên. Mà đổi thành một bên, Mã Lợi Á thì thừa cơ lần nữa phát động công kích của mình. Chỉ gặp nàng trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt hướng phía Mã Đặc Lạp Khắc bay đi. Mã Đặc Lạp Khắc thấy thế, đội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí đánh trúng vào bả vai, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Đáng giận. Mã Đặc Lạp Khắc tức giận rít gào lên lấy, đồng thời đem lực lượng của mình toàn bộ phong xuất ra, ý đồ diện sát hai người. Nhưng mà, bởi vì trước đó đánh lén thụ thương, lại thêm thể nội kiếm khí không ngừng ăn mòn, Mã Đặc Lạp Khắc thực lực đã không lớn bằng lúc trước, rất nhanh liền bị Mã Lợi hai người ngăn chặn. Đáng chết, Mã Lợi Á ngươi đối với ta làm cái gì? Mã Đặc Lạp Khắc chất vấn. Vừa rồi bên trong kia kiếm khí kia ẩn chứa phụ thần một kia thần tính, và ngươi chỉ là nửa bước siêu thoát cảnh giới căn bản là hóa giải không được, ngươi liền chờ chết đi, đạo kiếm khí kia sẽ thời thời khắc khắc ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ, cho đến cuối cùng cái mạng nhỏ ngươi chơi xong. Mã Lợi Á cười lạnh nói,